Chương 84, người tốt đưa đến ngọn nguồn, đưa Phật đưa đến Tây, canh 1, cầu truy đọc, 2, chương 84, người tốt đưa đến ngọn nguồn, đưa Phật đưa đến Tây, canh 1, cầu truy đọc, 2, là ở đây mặt An tính lại lúc, Cố Thiếu An ánh mắt đảo qua thần sắc khác nhau vây xem đám người, sau đó tại kia dẫn đầu phụ nhân trên mặt dừng lại một cái chớp mắt, cặp kia thâm thúy đôi mắt phảng phất có thể nhìn thấu lòng người. Phụ nhân bị hắn thấy có chút không được tự nhiên, ánh mắt tránh né một chút. Cố Thiếu An thu hồi ánh mắt, không có trực tiếp đáp lại phụ nhân yêu cầu, mà là cao giọng nói, thanh âm trầm ổn mà rõ ràng vượt trên hiện trường ồn ào, chư vị hương thân. Tại hạ chữa bệnh từ thiện, ý lành nghề y khám bệnh từ thiện, thiện tâm lẫn nhau độ, miễn trừ chư vị cầu xem bệnh chi nạn cùng tiền xem bệnh chi khốn, cũng là tại hạ sư môn từ bi. Hắn ngừng lại một chút, thanh âm càng thêm có lực, nhưng thiện tâm cũng có độ, giúp người cũng có đạo. Tại hạ tuổi nhỏ, có thể làm việc nhưng cầu đủ khả năng, cho các ngươi chữa bệnh con đường cùng ứng đối chi pháp, đã là tận mình có khả năng. Nói đến đây, Cố Thiếu An lần nữa nhìn về phía phụ nhân kia, ngữ liệu bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Ngoài ra, tại hạ đưa ra đơn thuốc, sử dụng dược liệu đều thuộc về ổn định giá thuốc, mấy uống thuốc xuống tới, ít thì mấy chục văn, nhiều thì trăm văn. Như trong nhà thực hoàn toàn tài bút thuốc, có thể tuân theo ta chỗ dạy bảo huyệt mạch nén hòa hoãn mấy ngày, kiếm lấy tiền bạc sau lại đi phương thuốc bút thuốc. Nếu như chư vị có ngại tại hạ chỉ khai căn không cho tiền bạc bút thuốc, cũng có thể tự động rời đi, tìm những cái kia có thể tại chữa bệnh từ thiện thời điểm thuận thế cho các vị dược vật cùng tiền bạc người. Thấy chúng ta ba người tuổi nhỏ, muốn đụng lên đến chiếm tiện nghi, tốt nhất ước lượng một chút, mình là có hay không có bản sự này. Dứt lời, Cố Thiếu An ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, gặp đã tới gần buổi trưa, Cố Thiếu An lời nói nhất chuyển nói, giờ mùi ban đầu, 13 điểm, lúc tại hạ sẽ còn cùng sư muội ở chỗ này chữa bệnh từ thiện nửa ngày, nếu có chỉ cần chẩn bệnh người, nhưng tiếp tục chỗ này. Nói xong, Cố Thiếu An đối Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm ra hiệu một chút sau liền đứng dậy. Hai người gặp này liền chuẩn bị cùng Cố Thiếu An cùng rời đi. Lúc này, mấy người mới chú ý tới, Cố Thiếu An trong tay lại còn dẫn theo một thanh binh khí. Nhưng mà kia mới ngăn đón Cố Thiếu An trung niên phụ nhân nhìn thấy Cố Thiếu An thẳng tắp hướng về nàng đi tới, vội vàng cuống quýt tránh đi. Chỉ là, tại từ phụ nhân bên người đi qua lúc, Cố Thiếu An tay phải bỗng nhiên nâng lên. Phụ nhân kia chỉ cảm thấy hoa mắt, trong tay mình phương thuốc càng là đến Cố Thiếu An trong tay. Tiện tay đem phương thuốc bóp thành một đoạn, nội lực vận chuyển, trường lực bắn ra dưới, trong tay viên giấy lập tức hóa thành tinh tế giấy mảnh. Tại Cố Thiếu An giơ tay thời khắc, những này giấy mảnh liền theo gió tứ tán. Đồng thời, Cố Thiếu An nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm cũng theo đó vang lên, tại hạ y thuật không tinh, vị đại nương này mới bệnh hoặc là tại hạ nhìn lầm. Làm phiền đại nương mình dùng tiền đi tìm một chút chữa bệnh từ thiện lúc có thể miễn phí trần trị còn quản phối dược y sư đi. Gặp đây, trung niên phụ nhân sầm mặt lại, làm bộ định mở miệng. Ngươi nhưng đầu một chữ mới vừa vặn lối ra, Cố Thiếu An lại là đống nhiên quay người, chứa chừng tâm kiếm vỏ kiếm đống nhiên lắp tại nàng má trái bên trên. Cương đại lực đạo trực tiếp đem phụ nhân tung bay đến ngoài một trượng chờ rơi xuống đất thời điểm, một ngụm hòa với răng máu tươi đã phun ra, nửa gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng sưng. Ồ nào, lại từ trong miệng ngươi nghe thấy một chữ, cũng không phải là đánh nát ngươi đẩy miệng nát răng. Thanh âm đạm mạc, cùng ánh mắt sắc bén, chỗ đó giống như là một cái 11 tuổi búp bê. Mắt thấy Cố Thiếu An thật độc thủ, chung quanh những cái kia nguyên bản tiểu tâm tư chưa tiêu người lập tức lui lại ra, chỉ sợ cũng bị Cố Thiếu An kiếm trong tay vọ đến một chút. Cho đến Cố Thiếu An mấy người đi xa về sau, trên mặt đất tên kia phụ nhân lúc này mới kêu rên bắt đầu. Chỉ là kêu rên nửa ngày, chung quanh lại không một người tiến lên. Phụ nhân chỉ có thể cố nén trên mặt kịch liệt đau nhức hướng phía trong thành y quán mà đi. Một lát sau, quán rượu nhã các bên trong, một hơi đem nước trong ly toàn bộ uống vào về sau, Dương Diễm trong lòng ngất khí vẫn như cũ không thể loại trừ. Dương Diễm trùng điệp đem chén trà đôn trên bàn, nước trà văng khắp nơi còn không tự biết. Nàng độ ngực kịch liệt chập trùng, trắng non gương mặt bởi vì phẫn nộ đỏ bừng lên, một đôi mắt hạnh trợn lên, bên trong cơ hồ muốn phun ra lửa, cầm chén trà ngón tay bởi vì dùng sức mà đốt ngón tay trắng bệnh. Sư Minh, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, thanh âm mang theo không đè nén được tức giận, phụ nhân kia như thế cố tình gây sự, chúng ta hảo tâm chữa bệnh từ thiện không thu chút xu bạc, cầm Sư Minh mở đơn thuốc không nói, lại còn muốn để chúng ta xuất tiền xuất dược, đây rõ ràng là đe dọa. Còn có những người kia, vậy mà cũng đi theo phụ nhân kia đổi trắng thay đen, chúng ta chữa bệnh từ thiện không ra thuốc lấy tiền, ngược lại là thành chúng ta không phải, đơn giản vô sỉ, theo ta thấy, Sư Minh ngươi cần gì phải cho những người kia chữa bệnh từ thiện. Nói, dường như có khí không chỗ phát, chỉ là hung hăng trừng mắt không chén trả, phản phất kia là mới kia làm cho người ta sinh chán ghét phụ nhân. Một bên Chu Chỉ Nhược không có mở miệng, chỉ là trong mắt thần quang càng phát mê mang, thậm chí còn mang theo một loại thiện tâm cho chó ăn sau hủy khuất cảm giác. Cố Thiếu An cầm lấy ấm trà, cho Dương Diễm cùng Trầm Mặc Chu Chỉ Nhược trong chén đều nối liền nước trà sau mở miệng nói, "Được rồi, ngươi làm gì cùng người kia đưa khí?" Nghe Cố Thiếu An bình hòa ngữ khí, Dương Diễm vừa vội vừa tức mà hỏi thăm, "Sư Minh, ngươi liền một điểm không tức giận sao?" Chu Chỉ Nhược cũng ngước mắt nhìn về phía Cố Thiếu An, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc. Cố Thiếu An buông xuống ấm nước, cầm lấy tục đầy chén trà, nhẹ nhàng thổi mở lơ lửng ở mặt nước lá trà, chậm rãi hớp một ngụm. Nước trà vào cổ họng, ấm áp vào trong bụng, hắn mới đưa ánh mắt một lần nữa nhìn về phía tức giận Dương Diễm. "Vì đời người như vậy khí, đáng ra a." Thanh âm của hắn không cao, lại rõ ràng xuyên thấu Dương Diễm lửa giận, mang theo một loại kỳ dị trấn an lực lượng. Một dạng gạo dưỡng trăm người như vậy, thế gian này, có người được chỗ tốt biết được cảm ơn, liền có chiếm chỗ tốt lại cảm thấy đương nhiên, có người thỏa mãn, liền có người được lũng trong thủ. Phụ nhân kia, bao quát những cái kia đi theo nào, đơn giản là xem chúng ta tuổi nhỏ hiền hòa, lại là Nga Mi đệ tử tiền tài không thiếu, cho nên mới nghĩ đến có thể hay không từ trên thân chúng ta chiếm chút tiện nghi, tốt nhất có thể không duyên cớ đến chút tiền bạc hoặc dược vật trở về. Chữ lợi vào đầu, tâm niệm tự nhiên nghiêng, bản này chính là nhân tính bên trong không thể bình thường hơn được một bộ phận, như là dưới ánh mặt trời tất có bóng ma. Hắn nhìn xem Dương Diễm môi mím chặt cùng như cũ không cam lòng ánh mắt, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, chúng ta làm được là việc thiện, không thẹn với lương tâm. Đối mặt nguyện ý tiếp nhận trợ giúp, hiểu được cảm ơn người, chúng ta tự nhiên tận tâm tận lực, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Nhưng nếu đối diện với mấy cái này hám lợi, nghĩ minh bạch giả hồ đồ bị cắn ngược lại một cái người, cần gì phải tốn nhiều miệng lưỡi cùng những người này tranh luận đạo lý. Đạo lý là muốn giảng cho phân rõ phải trái người nghe, oan uổng ngươi người, vĩnh viễn so ngươi còn rõ ràng ngươi có bao nhiêu oan uổng. Đối bực này lấn yếu sợ mạnh chi đồ, miệng lưỡi chi tranh tốn công vô ích, phản tăng hắn khí diễm. Ngày sau như gặp lại, như hắn dây dưa không nghỉ, phiền nhiều đến các ngươi, thật chọc tới không nhanh, trực tiếp động thủ là được. Nói đến đây, Cố Thiếu An ánh mắt bỗng nhiên sắc bén một cái chớp mắt. Lúc này, Dương Diễm cũng bỗng nhiên nghĩ đến Cố Thiếu An rời đi hành vi, lúc này lộ ra nụ cười nói, chỉ là Cố sư huynh mới quất bay phụ nhân kia, coi là thật hả giận. Nghe vậy, Cố Thiếu An cười cười. Cố Thiếu An cũng không phải thích bị khinh bị người. Nếu là gặp phải bất cứ chuyện gì đều chỉ có thể bất ức địa làm con rùa đen rút đầu, cái kia còn tu luyện cái gì kình. Cố Thiếu An nói ra, chữa bệnh từ thiện là việc thiện, lại không phải không điểm mấu chốt bố thí. Cái này phân tức, đã tại nhân tâm, cũng tại cổ tay. Lôi kéo lúc phải có Bồ Tát tâm địa, gặp lăng nhầm lúc, cũng cần lộ ra kim cương thủ đoạn, để bọn hạt bị hiệt, Nga Mi đệ tử, hiệp cốt nhân tâm không giả, ba thước thanh phong cũng không phải bài trí. Cố Thiếu An, như là nước đá tới vào nóng hổi trên tảng đá, dù chưa hoàn toàn dập tắt Dương Diễm lửa giận, lại làm cho Dương Diễm tâm tình thư hoán không ít. Chu Chỉ Nhược trên mặt lo lắng nói, nhưng sư đệ ra tay dạy dỗ người kia, chuyện như chuyển trở về, đến lúc đó dẫn tới trong môn trưởng đối trách tội nói làm sao bây giờ. Cố Thiếu An cười nói, sư tỷ yên tâm, trong môn sư thúc cùng sư phụ đều cũng không phải là ngu thiện người, chuyện hôm nay cho dù là trong môn trưởng bối biết được, cũng sẽ không trách tội tại chúng ta. Dừng một chút, Cố Thiếu An khẽ cười nói, nếu là đổi sư phụ, đoán chừng sẽ còn chê ta giá tay nhẹ. Chu Chỉ Nhược nghĩ, cảm thấy muốn đổi diệt tuyệt sư thái gặp phải việc này, thật đúng là sẽ như Cố Thiếu An nói đồng dạng. Đừng nói phụ nhân kia, liền ngay cả trước đó ồn ào những người kia, có một cái tính một cái, đều phải chịu một lượng bàn tay mới tính chuyện. Vừa nghĩ như thế, Chu Chỉ Nhược trong lòng điểm này lo lắng cũng tiêu tán vô tung, yên lòng sau hỏi, kia buổi chiều sẽ còn xảy ra chuyện như vậy sao? Cố Thiếu An lắc đầu nói, sư tỷ yên tâm chính là, có buổi sáng chuyện về sau, quy củ cũng đã lập đi ra, buổi chiều cùng về sau chữa bệnh từ thiện lúc, nên sẽ không còn có chuyện như vậy. Cố Thiếu An tâm lý tuổi vốn là so hai người lớn, một phen khuyên bảo sau lại cố ý dẫn xuất một ít lời đề, rất nhanh liền để Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược tâm tình hòa hoãn tới. Buổi sáng chữa bệnh từ thiện lúc náo ra không thoải mái cũng bị hai người ném trừ tại sau đầu. Nhưng mà, ngay tại ba người chỗ nhã các bên cạnh, Tuyệt Duyên sư thái nhịn không được sinh lòng cảm thán. Không nghĩ tới Thiếu An tuổi còn nhỏ, đối đãi chuyện liền như thế thông thấu, cũng có trách vừa mới sư tỷ ngươi để cho ta đừng ra mặt, để chính Thiếu An giải quyết. Tuyệt Trần sư thái mặt lộ vẻ nụ cười nói, đứa nhỏ này, khó được nhất chính là tâm tính của hắn, gặp phải chuyện thời điểm, cũng là xử lý vừa vặn, cái này một chút, đều là Diễm Nhi cùng Chỉ Nhược đều muốn đi theo Thiếu An học địa phương. Tuyệt Duyên sư thái gật đầu nói, lòng người phức tạp, khó khăn nhất ứng đối. Khó được Thiếu An cái tuổi này xử lý chuyện lúc đều có thể dạng này lão luyện, Chỉ Nhược cùng Diễm Nhi đi theo Thiếu An, mưa dầm thấm đất dưới, xác thực có không ít giúp ích. Tuyệt Trần sư thái đầu tiên là gật đầu cười, mà nói sau âm nhất chuyển nói, được rồi, chuyện đã xác định chờ sau đó ăn đồ vật về sau, ngươi động trước thân về Nga Mi đi. Trường môn sư tỷ không tại, trong môn rất nhiều chuyện, vẫn là cần ngươi hỗ trợ nhìn chằm chằm điểm. Tuyệt Duyên sư thái nghi hoặc mở miệng, cái này gia định phủ ta phái Nga Mi thâm canh nhiều năm, trong thành trị an vô cùng tốt, tăng thêm Thiếu An thực lực cũng xem là tốt, ứng đối người bình thường đủ để, sư tỷ làm gì còn muốn âm thầm nhìn chằm chằm. Tuyệt Trần lắc đầu, giang hồ quỷ quyệt, vẫn là cẩn thận một chút vi diệu, dù sao Thiếu An bọn hắn cũng không phải trong môn đệ tử bình thường, nếu bọn họ ba cái xảy ra vấn đề, đừng nói trưởng môn sư tỷ, cho dù là ta cũng khó tha thứ chính ta. Biết Tuyệt Trần chỉ, Tuyệt Duyên sư thái cũng không cần phải nhiều lời nữa. Dù sao liền Cố Thiếu An ba người triển lộ ra thiên phú, các nàng lại thế nào coi trọng cùng cẩn thận, đều không đủ. Dù sao ba người đại biểu, thế nhưng là toàn bộ Nga Mi tương lai hy vọng. Chương 85, cắt thịt đường lợi, đứa bé ăn xin, canh hai, cầu truy đọc, 1, chương 85, cắt thịt đường lợi, đứa bé ăn xin, canh hai, cầu truy đọc, 1, miễn phí đồ vật thường thường hấp dẫn người ta nhất. Lại thêm thời gian lên men, chuyên miệng dưới, cũng có nhiều người hơn biết được tại thành này tây cửa thành vị trí có ba cái Nga Mi tiểu đệ tử tiến hành chữa bệnh từ thiện khai căn, lại y thuật khá cao, so với trong thành đại phu chỉ có hơn chứ không kém. Điều này cũng làm cho Cố Thiếu An ba người trở lại thành tây lúc, nhìn thấy càng nhiều người. Bồi thường buổi sáng hủy hoại bàn gỗ tiền, Cố Thiếu An lại để cho Mị Hoành Thánh bảy chủ quan chuyển đến một tấm càng rắn chắc, nhưng cũng càng hiện cổng tiền khối gỗ vương bàn thay thế. Có buổi sáng giết gà dọa khỉ uy hiếp, buổi chiều đến đây cầu xem bệnh đội ngũ mặc dù càng dài, nhưng trật tự lại tốt lạ thường. Không người còn dám ồn ào hoặc là tiến thêm thức địa yêu cầu dược vật tiền bạc, mặc dù có mắt người thần lấp lóe, tại Cố Thiếu An cặp kia trầm tĩnh như vực sâu con ngươi đảo qua lúc, cũng vô ý thức cúi đầu. Cố Thiếu An trầm ổn ngồi xem bệnh, chỉ xuống dưới mạch tượng như suối chảy có thể thấy rõ. Chu Chỉ Nhược ngưng thần thư viết phương thuốc, xinh đẹp lời chữa dấu vết sôi nổi trên giấy. Dương Diễm thì xuyên thẳng qua tại đội ngũ bên cạnh, kiên nhận dẫn dắt đến bệnh nhân, giải thích đơn giản có thể được huyệt đạo nén phương pháp. Ba người phối hợp càng thêm ăn ý, hiệu suất cũng cao không ít. Nhưng mà, ngay tại Cố Thiếu An vì một cái thở hồng hộc lão giả mở xong đơn thuốc lúc, một người mặc mới tinh thanh gấm trường sam, ước chừng hơn 40 tuổi hơi mập nam tử trung niên tại hai tên cường tráng tiểu nhị cùng đi, gạt mở đám người đi tới xem bệnh trước bàn, trên mặt chất đống cười, tại hạ là trong thành hồi xuân đường trưởng quỹ, họ Lưu, gặp qua tiểu thần Y Điệp. Trung niên nhân ôm quyền hành lễ, thanh âm to, ý đồ vượt trên chúng quanh ồn ào. Biết được người tới thân phận, Cố Thiếu An để bút xuống, ngước mắt nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh, "Lưu trưởng quý khách khí, không biết có gì chỉ giáo." Gặp Cố Thiếu An tuổi còn nhỏ liền đã để lộ ra dạng này trầm ổn chi sắc, Lưu trưởng quý trong lòng không khỏi thầm khen một tiếng. Sau đó tiến lên một bước, thanh âm mang theo vài phần vừa đúng thân mật cùng tiếc hận, "Lưu mộ gặp tiểu thần ý ở đây vất vả, vì những này nghèo khổ hương thân hao tâm tổn trí phí sức, hành y tế thế chi tâm quả thực làm cho người kính nể, chỉ là thành này cửa chi địa, bụi đất tung bay, ồn ào không chịu nổi, làm sao có thể để tiểu thần ý tĩnh tâm thi triển diệu thủ." Hắn lời nói xoay chuyển, chỉ hướng cách đó không xa kia nhìn có chút bắt mắt ba tầng lầu cát, chính là gia định phủ số một tiệm thuốc lớn hồi xuân đường. "Tiểu thần y mời xem, tệ đường mặc dù không gọi được nhà đẹp nhà cao cửa rộng, nhưng cũng sáng sủa sạch sẽ, rộng rãi thoải mái dễ chịu, trong đường sắp đặt nhiều ở giữa nhã tĩnh phòng, ngồi công đường xử án đều là gia định phủ thậm chí xuyên trung nổi danh hạnh lâm cao thủ, ngày xưa mỗi ngày cầu xem bệnh người như mây, nhật tiến bách kim cũng là bình thường." Hắn tận lực dừng một chút, khoe mắt quét nhìn quan sát đến Cố Thiếu An biểu lộ, nhấn mạnh nói, "Tiểu thần y nếu là nguyện ý, nhưng rời bước tệ đường treo biển hành nghề ngồi xem bệnh, để tiểu thần y có thượng giai chữa bệnh chỗ đồng thời, tệ đường lễ tạ thần lấy 70 văn một vị giá cả giao tại tiểu thần y làm tiền xem bệnh." Trung quanh tiếng ồn ào tại Lưu trưởng quỹ tận lực tuyên dương xuống dưới an tĩnh không ít. 70 văn một vị, cái số này để không ít xếp hàng đợi khám bệnh cùng khổ bách tính đều hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc phức tạp. Bọn hắn một lần nhìn bệnh, bút thuốc tiền cộng lại cũng chưa chắc có nhiều như vậy. Mà dựa theo Cố Thiếu An xem mạch khai căn tốc độ, một ngày xuống tới nhưng ứng đối hơn 100 người. Tính được, một ngày chính là 72 thậm chí trên 100 lượng bạc. Cái này khiến trung quanh những này phổ thông bách tính làm sao không kinh. Không ít người nhìn về phía Cố Thiếu An lúc, cũng nhiều mấy phần nóng mắt, lại hồi tưởng nhà mình kia cùng Cố Thiếu An không chênh lệch nhiều hài tử, lập tức giận không chỗ phát tiết. Nhưng càng nhiều người tại biết được Lưu trưởng quý ý đồ đến về sau, trên mặt thì là hiện ra vẻ sầu lo. Dù sao Cố Thiếu An như thật được Lưu trưởng quý mời tiến về hồi xuân đường tọa trấn, bọn hắn những người này còn làm sao có thể hưởng thụ cái này miễn phí trần bệnh chi tiện. Đối mặt Lưu trưởng quý lời nói, Cố Thiếu An trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ bình thản như giếng cổ chi thủy. Nhận được Lưu trưởng quý coi trọng, chỉ là tại hạ ở đây gây nên, là phụng ta phái Nga Mi sư mệnh đến đây trong thành chữa bệnh từ thiện, y đang vì nghèo khổ hương thân sơ lược tận sức mọn, miễn hắn tiền xem bệnh chi khốn, cầu y nỗi khổ, mà không phải cầu lợi. Hồi xuân đường đông như chảy hội, tự có kim ngọc mãn đường chi tư, từ không cần tại hạ nhiều chuyện. Đơn giản hai câu nói, đã chỉ ra bản chất khác nhau, lại không thất lễ số biểu đạt từ chối. Nghe Cố Thiếu An đáp lại, Lưu trưởng quý trong lòng thầm than, nhưng trên mặt nhưng lại không có quá nhiều thất lạc, dường như đã sớm đoán trước Cố Thiếu An phản ứng. Chợt trên mặt ý cười không giảm tán thán nói, "Tiểu thân ý không hổ là Nga Mi cao đồ, phẩm tính cao khiết, lao phu bội phụ." Nói đến đây, Lưu trưởng quý lời nói nhất chuyển nói, "Nhiều năm trước hồi xuân đường vừa mới mở ra lúc, tệ đường đã từng bị phái Nga Mi chi ân, hôm nay đã gặp phải tiểu thần ý chữa bệnh từ thiện phúc phận bách tính, tại hạ cũng tâm hữu sở động, nguyện ra một phần lực." Nói, Lưu trưởng quý quay người nhìn về phía sau lưng cả đám nói, "Hôm nay tiểu thần ý chữa bệnh từ thiện, phàm cầm tiểu thần ý dược phương tiến về ta hồi xuân đường người bốc thuốc, hết thảy gây đôi." Lưu trưởng quý lần này cử chỉ hào phóng tới đột nhiên, Cố Thiếu An nghe vậy cũng là nao nao. Mà người chung quanh khi nghe đến Lưu trưởng quý lời nói này, cũng là trong nháy mắt sôi trào. Nghe thấy được sao? Nghe thấy Lưu trưởng quý nói sao? Đi hồi xuân đường bốc thuốc, gây đôi a. Khả năng này tiết kiệm không ít bạc. Thiên gia, Lưu trưởng quý đây là phát thiên lớn tiện tâm a. Như thế rất tốt. Tiểu thần y cho toa thuốc, hồi xuân đường bán tiện nghi thuốc, đây không phải lao thiên gia mở mắt sao? Nhanh đi hồi xuân đường bốc thuốc. Có chút thanh âm huyên náo để Cố Thiếu An lấy lại tinh thần. Ánh mắt quét chung quanh những cái kia mặt lộ vẻ hưng phấn bách tính một chút, lại nhìn trước mặt Lưu trưởng quý. Chú ý tới đối phương trên mặt lơ đãng lộ ra mấy phần đắc ý, Cố Thiếu An suy nghĩ nhất chuyện, lập tức hiểu rõ đối phương cử động lần này phía sau mục đích. Thoáng trầm ngâm về sau, Cố Thiếu An đối Lưu trưởng quý cười nói, "Trưởng quý trạch bị trong thôn, tại hạ thay mặt được hưởng lợi hương thân cảm ơn trưởng quý biệt thiện." Lưu trưởng quý nụ cười trên mặt càng tăng lên, luôn miệng nói, "Tiểu thần y khách khí, ra phần tiện tâm mà thôi, không so được tiểu thần y vất vả." Dứt lời, liền vất tay để sau lưng hai tên tiểu nhị nhanh nhẹn địa chạy đến cách đó không xa. Không bao lâu liền đem tới hai bình trà nóng cùng một đĩa mới mẹ quả, cũng không biết từ chỗ nào mượn tới một tấm càng sạch sẽ bàn bông, bày ở một bên. Tiểu thân y cùng hai vị cô nương vất vả, nho nhỏ trà bánh không thành tính ý, làm chân hầu cũng tốt tiếp tục vì hàng xóm láng giềng giải lo. Làm xong tất cả những thứ này, Lưu trưởng quý hướng Cố Thiếu An chắp tay một cái về sau, vừa cùng người chung quanh gật đầu ra hiệu một bên rời đi. Mà mới đã cầm tới phương thuốc người, thì lại như ong vỡ tổ đi theo Lưu trưởng quý sau lưng, mục tiêu trực chỉ hồi xuân đường. Chu Chỉ Nhược nhìn xem cái này, cũng không nhịn được lộ ra từ đáy lòng nụ cười, nói khẽ: "Không nghĩ tới cái này Lưu trưởng quý tuy là thương nhân, nhưng cũng có dạng này thiệt tâm." Dương Diệm biết miệng nói, luôn cảm giác có chút cổ quái, nếu là thật có thiện tâm đi cái này nghĩa cử, làm gì ngay từ đầu phải dùng tiền đạo Cố sư huynh đi qua tòa trấn. Nghe hai người, Cố Thiếu An trên mặt kia xóa nụ cười lạnh nhạt lại sâu hơn chút. Từ hai nữ đối đai chuyện phản ứng, liền có thể nhìn ra được tâm tính của hai người. Chu Chỉ Nhược thông minh, nhưng lại không dành thế sự, trong lòng lương thiện càng nhiều. Dương Diệm vào Nam ra Bắc, lịch duyệt càng sâu, có trước đây bị người môi giới buộc đi kinh lịch, đối đãi chuyện lúc tổng hội mang lên ba phần đề phòng. Hắn lần nữa ngồi xuống, một bên nâng bút cho vị kế tiếp chờ đã lâu lao giả viết đơn thuốc, một bên dùng chỉ có các nàng có thể nghe được bình ổn chương 85, cắt thịt mừng lợi, đứa bé ăn xin, canh 2, cầu truy đọc, 2, chương 85, cắt thịt mừng lợi, đứa bé ăn xin, canh 2, cầu truy đọc, 2, thanh âm nói ra, thực tình làm việc thiện có lẽ chưa hẳn, tính toán tỉ mỉ ngược lại là nhất đẳng. A, Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm đều ngây ngẩn cả người. Liền ngay cả trước mặt đang chờ Cố Thiếu An viết phương thuốc lão giả nhìn về phía Cố Thiếu An lúc thần sắc cũng nhiều một tia kinh ngạc. Cố Thiếu An ngòi bút hơi ngừng lại, dương mắt nhìn về phía hai người, các ngươi có biết, bình thường tiệm thuốc, một tiền thảo dược tiến giá bao nhiêu, bán đi lại là bao nhiêu? Hai nữ cùng nhau lắc đầu, các nàng nào hiểu cái này. Cố Thiếu An nói khẽ, lấy tầm thường nhất, đơn thuốc bên trong dùng đến nhiều nhất cam thảo tới nói, dược nông hai bán chỉ là 2-3 văn một cân, bào chế hong khô sau nhập kho diễn hai nơi, một tiền chi phí có thể vẫn chưa tới nửa văn tiền. Nhưng đến tiệm thuốc quầy hàng, bán cho phía bệnh nhân, một tiền liền dám ra giá 3 văn, ngũ văn, thậm chí càng nhiều. Nga Mi trên núi mặc dù cũng có kho thuốc, nhưng dược vật khó tránh khỏi không đủ. Bởi vậy tại võ đang trở về Nga Mi, đi ngang qua cái này gia định phủ lúc, Cố Thiếu An liền dừng lại chọn mua một chút dược vật mang về trên núi, đối với những dược vật này hành tình tự nhiên rõ ràng. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua trên bàn phương thuốc, hồi xuân đường thuốc giá, xem như cái này gia định trong phủ nhân tài kiệt xuất, luôn luôn không ít, trước đây ta tại hồi xuân đường bên trong bút thuốc, nên là 3 văn tiền một lạng bạch thược, bọn hắn trong tiệm bán lại là 5 văn tiền, so giá thị trường cao hơn không ít. Nhường ra 50 nghe là cắt thịt được lợi, kỳ thực bất quá là kiếm ít mấy thành lợi nhuận thôi, rất nhiều bình thường dược liệu, đánh gãy đôi về sau, hắn lợi nhuận vẫn cao hơn nhiều nhập hàng chi phí. Cố Thiếu An ánh mắt nhìn về phía hồi xuân đường phương hướng, những cái kia nguyên bản do dự thuốc giá hoặc căn bản không đi nổi hồi xuân đường người, giờ phút này vì cái này khó được chiết khấu, tất nhiên dốc sức đi lấy thuốc. Trong ngày thường bán không ra chân thuốc, đọc lại thuốc, đều có thể mượn hành thiện chi danh thuận lợi thanh ra. Càng đừng đề cập, những này cầm bên ta tử chen chúc mà tới người, chắc chắn mang về hôm nay chữa bệnh từ thiện chi tình huống, chuyên miệng, Nga Mi đệ tử tinh diệu đơn thuốc tăng thêm hồi xuân đường thiện tâm thuốc, lo gì không thể danh tiếng vang xa, khách nhân doanh môn. Hán tổng kết nói, dùng vốn không nên kiếm lấy hư lời cao nhường ra một phần nhỏ, đã lôi kéo được vốn nên là ta cái này chữa bệnh từ thiện hấp dẫn tiềm ẩn khách hàng, lại cho ta mượn Nga Mi chi danh dựng nên lên nhân tâm nhân thuật đại thiện hình tượng, rõ ràng hơn sửa lại khố phòng, một thạch tam chim. Nói là cùng có lợi, kỳ thực bằng vào ta cái này miễn phí chiêu bài chữa bệnh từ thiện thay hắn đại tố đặc biệt là một bút không lỗ bản quảng cáo. Cử động lần này nhìn như làm việc thiện, kỳ thực nhu lợi, mà lại là cực lớn lợi. Chu Chỉ Nhược nghe được môi anh đào khẽ nhếch, thanh tịnh đôi mắt bên trong tràn đầy không dám tin. Nàng chưa hề nghĩ tới, một cái nhìn như khẳng khái việc thiện phía sau, lại tàng lấy như thế tinh minh tính toán. Cái này khiến nàng có loại đơn thuần tin tưởng bị đâm thủng cảm giác, trong lòng ngũ vị tạp trần. Dương Diễm càng là trực tiếp trừng lớn mắt hạnh, lông mày đứng đấy, cả giận nói, lẽ nào lại như vậy? Gia hỏa này vậy mà lợi dụng chúng ta chữa bệnh từ thiện kiếm được đầy buồn đầy bát, đơn giản mua danh chủ tiếng. Cuối cùng, Dương Diễm giống như là tựa như nhớ tới cái gì nhìn về phía Cố Thiếu An, trên mặt khó hiểu nói, vậy sư minh ngươi mới vì sao không bạch trần hắn? Cố Thiếu An lại ra hiệu Dương Diễm an tâm chớ vội, hắn đã vì trước mắt lão giả mở xong đơn thuốc, cũng dặn dò vài câu. Đợi lão giả cầm đơn thuốc có chút lưu luyến không rời đứng dậy đi ra về sau, Cố Thiếu An mới nhìn hướng vẫn tức giận Dương Diễm cùng như có điều suy nghĩ Chu Chỉ Nhược. Chuyện thế gian, luận tâm có rõ, luận dấu vết thì sáng. Mặc kệ Lưu trưởng quỹ trong lòng như thế nào lưu tính, hắn cửa hàng hôm nay thật điệu theo 50 bán thuốc cho những này cần người, so với cái khác ổn định giá tiệm thuốc bút thuốc cần thiết hao phí tiền tài càng ít, cũng làm cho rất nhiều nguyên bản bắt không dậy nổi thuốc, hoặc đem từ bỏ trị liệu nghèo khổ hương thân, có cơ hội lấy nửa giá mua được cần thiết chi dược. Cố Thiếu An ánh mắt đảo qua những cái kia chính hương phấn hướng hồi xuân đường dũng mãnh lao tới thân ảnh, đây cũng là thật sự chỗ tốt rơi xuống bách tính trên thân. Hắn tâm hoặc vì lợi, hắn đi lại có nghĩa. Hắn lộ ra một tia mang theo thâm ý cười yếu ớt, huống chi, hắn cho ta mượn Nga Mi chi danh, sao lại không phải giúp ta đem cái này chữa bệnh từ thiện hiệu quả thực tế phổ biến đến càng sâu càng xa, để càng nhiều bệnh hoạn có thể chân chính phối tề phương thuốc bên trên cứu mạng chi vật. Về công, vì được hưởng lợi bách tính mà tính, thuận miệng ứng phó một chút cũng không sao. Người giang hồ tâm khó dò, nhưng giờ phút này có thể để cho thành này cộng mùi thuốc hương bên trên một hương, để thế đạo này nhiều chút bệnh đến chữa trị tiếng người, chung quy là tốt. Trải qua Cố Thiếu An giải thích, Chu Chỉ Nhược đáy mắt cũng nhiều mấy phần hậu chi hậu giác trong sạch. Sư đệ ngươi hiểu được thật nhiều. Chỉ là đối Cố Thiếu An trong lòng tán thưởng thời điểm, cũng là cảm thấy lòng người phức tạp. Cố Thiếu An cười cười nói, thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng. Giang hồ từ người tạo thành, nơi có người liền sẽ tâm tư tính toán, những này là khó tránh khỏi chuyện, nhưng bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt, có một số việc xử lý thật tốt, tự nhiên có chỗ tốt. Về sau các ngươi đối đãi chuyện lúc, cũng chớ có chỉ nhìn mặt ngoài, nghĩ sâu một chút, cũng tốt biết bởi vì chuyện mà biến, để tránh tương lai bị có ý người lợi dụng, hảo tâm làm chuyện xấu. Dương Diễm hỏa khí cũng chậm chậm tiêu tan, nàng nhìn xem Cố Thiếu An không có chút rung động nào bên mặt, trong mắt đẹp lúc này phảng phất giống như chứa hai viên tiểu tinh tinh, chớp không ngừng. Chỉ cảm thấy Cố Thiếu An mặc dù không lớn, nhưng gặp chuyện xử sự lúc, đơn giản lão luyện mà chu toàn. Ánh nắng vẩy vào cửa thành cái này nho nhỏ chữa bệnh từ thiện bày ra, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc mùi mực cùng mùi đất khí tức. Cố Thiếu An bình tĩnh ngồi xem bệnh, dưới ngòi bút du long đi rắn. Nơi xa hồi xuân đường phương hướng, sớm đã sắp xếp lên trường long, ồn ào náo động tiếng người hỗn tạp đối giảm giá thuốc biết ơn cùng đối tiểu thần y ca ngợi, cùng nhau phiêu tán tại gia định phủ sau giờ ngọ trong gió. Ánh nắng ngã về tây, đem tường thành bóng ma chậm rãi kéo dài, Cố Thiếu An trước mặt đội ngũ vẫn như cũ chưa từng sợ đoạn. Ngay tại trước mặt một bệnh nhân đứng dậy rời đi, một đạo khác thân ảnh liền đứng ở trước bàn. Chỉ là người này nhưng lại chưa giống trước đó ngồi xuống, mà là đứng tại trước bàn, đưa tay cổ tay rời khỏi Cố Thiếu An trước người. Cổ tay xác nhận tuyết trắng, nhưng giờ phút này phía trên cũng là bị vết bẩn bao trùm, ẩn ẩn còn có thể trông thấy một chút máu ứ đọng chỗ. Cố Thiếu An dương mắt đầu tiên là nhanh chóng đảo qua nàng kia bởi vì đau đớn mà có chút phát run thân thể, ánh mắt tại nàng ống tay áo vỡ tan chỗ lộ ra, rõ ràng là bị đại lực xé rách tạo thành, chưa hoàn toàn ngưng hợp xé rách vết thương, cùng nàng ống quần bên trên dính bùn đất cùng màu đậm vết máu bên trên dừng lại một cái chớp mắt về sau, lại đem ánh mắt rời về phía mặt của nàng. Coi tuổi tác, cũng hẳn là 11-12 tuổi, cùng Cố Thiếu An mấy người niên kỷ không kém nhiều. Trên mặt màu da mặc dù bị dơ bẩn bao trùm, lại khó nén một chút vị trí cùng chỗ cổ lộ ra trắng men. Trội hơn mũi hình dáng, nét lại hình dạng duyên dáng môi mỏng. Cả người phảng phất trong gió chập chờn ánh nến, gian nan nhưng lại quả cường. Theo đứa bé ăn xin tới gần, Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm cũng không nhịn được bị cái này đứa bé ăn xin trên thân lưu lại mùi máu tanh hấp dẫn chú ý, mà tại Cố Thiếu An trong ánh mắt, đứa bé ăn xin lộn xộn dưới sợi tóc, ánh mắt không ngừng ở chung quanh liếc nhìn, thần sắc khẩn trương mà bội bàng. Như là thụ thương cô lang giống như cảnh giác, băng lãnh, tĩnh mịch, nhưng lại khó nén một tia bởi vì đau xót mà lộ ra yếu ớt con mắt. Đau mệnh sao? Trong đầu ý niệm toát ra, Cố Thiếu An nâng lên ba ngón khoác lên đứa bé ăn xin trên cổ tay, hào lên mạch tới. T, chỉ là làm ngón tay chạm đến đứa bé ăn xin cổ tay trong nháy mắt, Cố Thiếu An có thể rõ ràng cảm giác được ạ vẻ ăn xin cánh tay cứng rắn cùng theo sát mà đến hít vào khí lạnh thanh âm. Mấy hơi về sau, Cố Thiếu An lông mày hơi trầm xuống, mạch tượng hỗn loạn không chịu nổi, như lăn dầu nước sôi. Hai loại hoàn toàn khác biệt chân khí cùng một cỗ thuần hậu nội lực đang tại nàng yếu đối kỳ kinh bắt mạch bên trong điên cuồng xung đột va chạm. Một loại chân khí âm lãnh thấu xương, chiếm cứ tại gió thị huyệt lân cận, mang theo nồng đậm âm sát chi khí, không giờ khắc nào không tại nhỏ bé lại ác độc địa cắt chém, đâm lấy chung quanh tinh lạc. Cái này hiển nhiên là một loại nào đó chuyên công kinh mạch, chế tạo duy trì liên tục kịch liệt đau nhức, tiêu ma ý chí ác độc thủ pháp. Một loại khác thì hoàn toàn tương phản, cuồng bạo như lửa, chủ yếu chiếm cứ tại sân vườn trên huyệt dưới, có thể làm cho người sinh ra mãnh liệt tiêu đốt cảm giác cùng xé rách cảm giác. Trừ cái đó ra, tại hai loại chân khí bên trong, còn có một cỗ thuần hậu miên mềm dai nội lực, như là trong ngày mùa đông một sợi ương ngạnh không diệt ánh đến che chở đứa bé ăn xin kinh mạch. Hiển nhiên là đứa bé ăn xin tự thân tu luyện đoạt được. Yếu huyệt bị đánh vào hai loại chân khí, cho dù là bình thường người trưởng thành, còn đều khó mà nhẫn thụ lấy hai loại chân khí mang tới trà tấn, trước mặt đứa bé ăn xin lại là có thể dáng chống đỡ, dạng này tâm tính, cho dù là Cố Thiếu An cũng không khỏi nhìn nhiều đứa bé ăn xin một chút. Cái này đứa bé ăn xin, đến cùng thân phận gì? Lại có thể dẫn tới hai tên cao thủ rót vào chân khí dạng này trà tấn. Cố Thiếu An bất động thanh sắc, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia bình tĩnh như nước thần sắc, nhưng ngón tay bắt mạch lại lặng yên rót vào nội lực. Nội lực nhập thể, liền như là mềm nhẹ nhất sợi tơ, lặng yên trượt vào đứa bé ăn xin kỳ kinh bắt mạch. Cố Thiếu An nội lực chiếu cố Nga Mi Cửu Dương công cùng Võ Đang Cửu Dương công đặc tính, cương mãnh bá đạo đồng thời lại chiếu cố dịu ôn nhuận, ở bên trong tổn thương phía trên có kỳ hiệu. Cảm nhận được trong cơ thể cái này như nắng ấm chảy xuôi cảm giác, đứa bé ăn xin căng cứng như dây cung thân thể rõ ràng chấn một cái, nàng cặp kia băng lãnh cảnh giác đôi mắt bên trong, cực nhanh địa lướt qua một tia kinh ngạc cũng khó có thể tin. Nhưng mà, phần này yếu ớt bình tĩnh chỉ duy trì không đến ba hơi. Ngay tại Cố Thiếu An nội lực chảy vào đứa bé ăn xin trong cơ thể trong nháy mắt, đứa bé ăn xin trong cơ thể kia cô âm hàn sắc bén âm độc chân khí vậy mà bạo động lên. Giống như là bị đầu nhập lăn dầu nước lạnh, lại giống là bị xâm nhập lãnh địa hung thú, lại đột nhiên kịch liệt bắn ngược. Ngay sau đó, cái này một cỗ âm lãnh ác độc kinh lực như là thổ tín gián độc, đột nhiên thuận Cố Thiếu An ngón tay bắt mạch phản vệ bỏ tới. Cơ hồ là trong chớp mắt, Cố Thiếu An khoác lên đứa bé ăn xin trên cổ tay, ngón tay lòng bàn tay trong nháy mắt bị kín một tầng mắt trần có thể thấy xương trắng. Chương 86, phiền phức lâm môn, họa không kịp thấy thuốc, ba canh, cầu truy đọc, 1, chương 86, phiền phức lâm môn, họa không kịp thấy thuốc, ba canh, cầu truy đọc, 1, tốt âm độc chân khí. Phát giác được cái này sợi hòa với kình khí âm độc chân khí, Cố Thiếu An con mắt nhẹ hé mắt, trong thân thể nội lực đống nhiên phun trào. Phải biết, Cố Thiếu An nội lực trải qua hai loại Cửu Dương công rèn luyện, đã thuần hậu tới cực điểm. Mặc dù còn chưa để nội lực lột xác thành vì chân khí, nhưng luận độ tinh thuần, tuyệt không so bình thường hậu thiên tiên tiên võ giả chân khí trong cơ thể yếu hơn nửa phần. Lại thêm 22 năm thuần hậu công lực làm cơ sở cùng mấy phần trí cương trí dương đặc tính, như thế nào là cái này một sợi ẩn hàm chân khí có thể chống cự? Cơ hồ là trong nháy mắt liền đem xâm nhập đầu ngón tay những này ẩn hàm nội lực tan rã. Ngay sau đó, Cố Thiếu An nội lực thuận ngón tay theo Cố Thiếu An nội lực rót vào đứa bé ăn xin trong cơ thể, đem kia hai sợi ẩn chứa đặc thù kình lực chân khí vọt thẳng tán. Như xương mù bản chân thuốc cao chân khí tản ra, đứa bé ăn xin bỗng cảm giác trong cơ thể tàn phá bừa bãi thống khổ chợt hạ xuống, trong cơ thể thậm chí có mấy phần ấm áp cảm giác hiện hiện. Sau đó, Cố Thiếu An đưa tay dùng nội lực đem đứa bé ăn xin trong cơ thể ba loại nội lực chấn áp thu bạo phong ấn tại huyệt vị bên trong về sau, đống nhiên đứng dậy, chuyển bước xoáy tại đứa bé ăn xin sau lưng một trường gỗ ra. Phúc, tại Cố Thiếu An một trường này dưới, đứa bé ăn xin rốt cuộc áp chế không nổi, đống nhiên nghiêng đầu phun ra một ngụm nhỏ màu đỏ thâm tụ huyết. Máu này khối rơi trên mặt đất, lại ẩn ẩn tản ra tanh hôi hàn khí, dẫn tới người bên cạnh càng là kinh hô tránh lui. Trái lại đứa bé ăn xin phun ra một ngụm máu tươi về sau, đông cảm giác toàn thân trên dưới đều nhẹ nhàng bắt đầu. Trong cơ thể khi đó lúc như đau thổi qua cảm giác đau lấy một cái tốc độ cực nhanh bình phục. Đem đứa bé ăn xin trầm tích kinh khí một trường bố ra về sau, Cố Thiếu An nâng bút viết xuống một cái phương thuốc, lại sờ tay vào ngực móc ra một cái bình thuốc cùng một cái lạc hoàn. Lạc hoàn uống thuốc, có thể hóa giải trong cơ thể người còn sót lại chân khí cùng dư kình, chữa trị ngũ tạng lục phủ. Bình thuốc bên trong dược vật là thượng hạng kim sắc dược, bóp nát sau thoa ngoài da, sau khi thoát khỏi nguy hiểm, lại theo phương thuốc bút thuốc, điều trị 7 ngày liền có thể khôi phục như thường. Cố Thiếu An âm điệu như thường, nhưng lại so cho những người khác xem bệnh lúc ngữ tốc nhanh thêm mấy phần. Xem mạch tinh chuẩn, độ thuần thục 5, thành ưu điểm 2 khai căn tinh chuẩn, độ thuần thục 10, thành tựu điểm 5 hóa giải nội thương, độ thuần thục 30, thành tựu điểm 5 đến cùng không phải bình thường bệnh, đứa bé ăn xin cho Cố Thiếu An phản hồi độ thuần thục cùng thành tựu điểm đều nhiều hơn không ít. Dường như nghe được Cố Thiếu An ám chỉ trong lời nói, đứa bé ăn xin mới một mực bồi hồi ở chung quanh, ánh mắt rốt cục một lần nữa rơi vào Cố Thiếu An trên thân. Nhìn xem tấm này tuấn tú nhưng mang theo rõ ràng ngây thơ khuôn mặt, đứa bé ăn xin đôi mắt nhẹ nhàng lắc lư, có chỉ chốc lát thất thần. Mấy hơi về sau, lấy lại tinh thần, đứa bé ăn xin trùng điệp đối với Cố Thiếu An nhẹ gật đầu. Hôm nay tri ân, ngày sau tất báo. Trịnh trọng nói xong câu này, sau đứa bé ăn xin cầm lấy Cố Thiếu An để ở trên bàn phương thuốc, Lạc Hoàn cùng đan dược bước nhanh chạy hướng một bên, không bao lâu liền chui vào một cái hẻm nhỏ biến mất không thấy gì nữa. Cũng là tại đứa bé ăn xin rời đi về sau, Chu Chỉ Nhược ngữ khí mang theo vài phần không xác định nói, sư đệ, vừa mới bị cô nương kia tựa như gặp phải phiền toái. Nghe vậy, Cố Thiếu An khẽ gật đầu một cái ra hiệu, chúng ta chuyến này đi ra ngoài là chữa bệnh từ thiện, một mực khai căn chữa bệnh chính là, chuyện còn lại không liên quan gì đến chúng ta. Lần nữa chuẩn trị mấy người, Cố Thiếu An ngẩng đầu nhìn sát trời. Đánh giá một chút thời gian về sau, Cố Thiếu An chậm rãi đứng dậy đối những người còn lại mở miệng nói, chư vị, sắc trời đã tối, chúng ta còn cần trở về sư môn, về sau mỗi tháng thập ngũ, tại hạ đều sẽ tới gia định trong phủ chữa bệnh từ thiện một ngày, nếu có cần người, đến lúc đó nhưng tới nơi đây chờ. Tiếng nói vừa ra, Cố Thiếu An cũng mặc kệ chung quanh những người khác giữ lại, cùng Chu Chỉ Nhượng, Dương Diễm đem đồ vật gửi ở tiệm mì Hoành Thánh về sau, dắt ngựa hướng về ngoài thành đi đến. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản được hắn loạn. Gia định trong phủ thường trú bách tính có hơn 10 vạn. Theo một ngày thời gian lên men, hướng về phía chữa bệnh từ thiện hai chữ người tới cũng biết càng ngày càng nhiều. Cố Thiếu An chỉ có một người, như tiếp tục, mỗi ngày cũng không làm được sự tình khác. Nhân lực có hạn, Cố Thiếu An có thể làm được chỉ có nhiều như vậy. Ngay lặn về tây, đem Nga Mi dãy núi hình dáng nhuộm thành thâm thúy kim tử. Khoảng cách Nga Mi chỉ là 10 dặm vị trí, ba người từ trên ngựa đi xuống, hòa với cái này chạm vạng tối dài cảnh dọc theo đường núi đi chậm rãi. Tuy nói hôm nay chữa bệnh từ thiện có chút mệt mỏi, nhưng ba người vốn là tuổi trẻ, tinh lực tràn đầy, lại thêm một ngày chữa bệnh từ thiện được thiện, khiến cho Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm ban đầu làm việc tiện nâng tiểu nha đầu thể xác tinh thần càng thỏa mãn. Cho dù là về núi trên đường cũng không chút nào cảm thấy mỏi mệt, ngược lại như bách linh điệu giống như tiếng nói không ngừng. Cố Thiếu An thì là gọi ra mặt của mình tấm. Phó trước, Y Lìa Sư, cao cấp, trước mắt độ thuần thủ, 1430, 10000 trước mắt thành tựu điểm, 308 một ngày đoạt được, Y Sư phó trước độ thuần thủ tăng lên ngàn điểm không nói, thành tựu điểm cũng thu hoạch đến 300 điểm. Vẹn vẹn liền cái này thành tựu điểm số lượng, đã bù đắp được Cố Thiếu An ngày bình thường 10 ngày đoạt được. Thu hoạch không thể bảo là không phong. Nhưng cũng tiếp chính là, giống như là hôm nay chữa bệnh từ thiện thời điểm, một tháng một lần vừa vặn. Nếu không, tinh lực cùng thiên về khó tránh khỏi đi chệch, đối tu luyện sinh ra ảnh hưởng. Khoảng cách Nga Mi Sơn môn ước chừng còn có 10 dặm địa, một chỗ hai bên vách núi dốc đứng, cây cối thanh thúy tươi tốt đường núi chỗ cua quẹo, hậu phương đột nhiên chuyển đến dày đặc mà tiếng vó ngựa rồn rập, đập bể trong núi yên tĩnh. Cách cách cách. Móng ngựa đạp ở khỏe mạnh trên sơn đạo, tiếng vọng tại giữa sơn cốc, đặc biệt rõ ràng, nhưng lại rõ ràng nhiều hơn mấy phần cấp bách hương vị. Cố Thiếu An lông mày phong cao lại, nắm dây cương tay không để lại dấu vết địa nắm thật chặt, bước chân nhưng không có dừng lại, chỉ là có chút nghiêng người. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía sau lưng tiếng vó ngựa chuyển đến phương hướng. Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm cũng là thuận thanh âm nhìn về phía đến thanh âm chuyển đến vị trí. Ngắm mắt nhìn lại, chỉ gặp hai mươi mấy trượng bên ngoài, bụi đất dơ lên, năm thất thất ngựa như gió lốc phi nhanh mà tới. Nhìn xem toàn lực ra roi con ngựa phi nhanh năm người, Cố Thiếu An con mắt nhẹ hít mắt, lôi kéo bên người hai nữ lùi về phía sau mấy bước. Đột nhiên bị Cố Thiếu An lôi kéo tay, Dương Diễm không khỏi ngơ ngác một chút, nhưng khi ánh mắt bị trước người con ngựa che chắn, Dương Diễm lập tức ý thức được Cố Thiếu An lôi kéo các nàng lui lại ý đồ. Lại là lấy hai con ngựa coi như bình chướng ngăn tại ba người bọn họ trước người. Cố Sư Minh, thật đúng là cẩn thận. Trong lòng cảm thán một tiếng về sau, Dương Diễm tựa hồ lúc này mới cảm giác được trên tay chuyển đến ấm áp. Cúi đầu, nhìn xem Cố Thiếu An lôi kéo tay của nàng, Dương Diễm ánh mắt lóe lên, càng là ở thời điểm này đi thần. Rất nhanh, chỉ là thời gian mấy hơi thở, nơi xa kia rục ngựa phi nước đại mấy người cùng Cố Thiếu An ba người khoảng cách càng gần một chút. Cố Thiếu An giờ phút này cũng thấy rõ ràng năm người ngoại hình. Lại là năm tên thân hình khác nhau, đều mặc màu xám đen bó sát người trang phục nam tử. Nhìn ước chừng đều hơn 30 tuổi. Chỉ là để cho người ta chú mục là nhóm trên lưng đều có một cái hẹp dài mà nặng nghề ám sắc hộp gỗ, tương tự hộp đàn, nhưng lại so bình thường hộp đàn càng lộ vẻ cổ sơ cứng rắn, ẩn ẩn lộ ra một cỗ làm cho người khó chịu nặng nghề khí tức. Cái này khiến Cố Thiếu An trong đầu suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, ý đồ thông qua năm người trên thân những này hộp đàn cân nhắc mấy người sở thuộc thân phận. Mấy hơi về sau, ngay tại khoảng cách của song phương chỉ có không đến 2 chỗ lúc, năm người dưới thân con ngựa tốc độ vẫn như cũ chưa giảm. Đôi mắt nâng lên, Cố Thiếu An ánh mắt cùng mấy người ánh mắt chương 86, phiền phức lâm môn. Họa không kịp thấy thuốc, ba canh, cầu truy đọc, 2, chương 86, phiền phức lâm môn, họa không kịp thấy thuốc, ba canh, cầu truy đọc, 2, đụng vào trong mấy mắt, cảm nhận được như là tìm đến ánh mắt của con ngồi xác định mấy người mục tiêu, Cố Thiếu An thần sắc cứng lại. Không đúng, mấy tên này là hướng về phía chúng ta tới. Phát giác không đúng, Cố Thiếu An lôi kéo Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm lần nữa lui về sau mấy bước, đồng thời trong đan điền nội lực nhanh chóng vận chuyển, tay phải đã hư khoác lên trên chuôi kiếm, vận sức chờ phát động. Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm chú ý tới Cố Thiếu An phản ứng, cũng ý thức được không ổn. Trên mặt nhẹ nhàng lập tức thu vào, thần sắc nhiều hơn mấy phần nghiêm trọng. Cơ hồ là tại Cố Thiếu An mấy người trong lòng cảnh giác đột nhiên phát sinh thời điểm, trên lưng ngựa năm người nhao nhao lập động dây cương, trong khoảnh khắc liền đem Cố Thiếu An ba người nửa vây vào giữa, ngăn chặn đường đi. ngựa tê minh, đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi dừng lại. Trong năm người cầm đầu là một cái vóc người trung đẳng, mặt vỏ vàng như nến, ánh mắt như là như chim ưng sắc bén trung niên hán tử. Hắn ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt như là băng truy, lạnh lùng đảo qua Cố Thiếu An ba người. Khi thấy Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược trên vạt áo kia tiểu xảo lại rõ ràng nga mi huy văn lúc, ánh mắt có chút dừng một chút, lướt qua một tia không dễ dàng phát giác sợ sệt, nhưng thoáng qua liền bị cháy bỏng cùng một tia ngoan lệ thay thế. Tiểu tử, ba người các ngươi hôm nay nhưng tại gia định phủ thành Tây Môn bên ngoài bảy quẩy bán hàng chữa bệnh từ thiện. Cha hỏi mục tiêu trực chỉ Cố Thiếu An. Đối mặt hỏi thăm, Cố Thiếu An thần sắc không thay đổi, thanh âm trong sáng nói, không tệ, không biết mấy vị có gì chỉ giáo. Lúc nói chuyện, Cố Thiếu An quét về phía năm người hai tay, chú ý tới năm người này dù chưa nhổ binh khí, nhưng đốt ngón tay thô to, gân xanh trên mu bàn tay từng cục, nhất là đầu ngón tay cùng nơi lòng bàn tay vết chai, dày đến khác hẳn với người thường, hiển nhiên là lâu dài cùng dây đàn hoặc là đặc thù nào đó binh khí liên hệ người. Suy nghĩ lưu chuyển, Cố Thiếu An đã đoán được thân phận của những người này. Nhìn trung giang hồ, đi ra ngoài bên ngoài, tùy thân mang theo cổ cầm, lại trong tay còn có lâu dài luyện đàn lưu lại vết chai môn phái, chỉ có đại ngụy Tây Nam, sinh động tại Tín Dương phủ một vùng thế lực, Thiên Long môn. Thử, bớt nói nhảm. Đúng lúc này, mặt vàng hán tử bên cạnh một cái cao xương gò má, ánh mắt hung ác nham hiểm hán tử nghiêm nghị quát hỏi, nói: "Cái kia họ Hoàng Sú nha đầu, có phải hay không tìm ngươi nhìn qua bệnh? Đi hướng nào?" Ngữ khí của hắn mang theo không che giấu chút nào đội vàng sao động cùng lệ khí, trên lưng hộp đàn theo hắn thở hào hển có chút chập trùng. "Họ Hoàng nha đầu." Cố Thiếu An trong lòng sáng như tuyết, trước tiên nghĩ tới chính là trong thành cái kia đứa bé ăn xin. "Họ Hoàng nha đầu, Thiên Long môn, truy sát giải giáp tin tức kết hợp lại." Cố Thiếu An trong lòng hơi động. Cố Thiếu An tâm niệm cấp chuyển, trên mặt vẫn như cũ trầm tĩnh, thậm chí hơi lộ ra một tia vừa đúng hoang mang. Tại hạ hôm nay chẩn trị bệnh nhân gần trăm, nam nữ già trẻ đều có, không biết các hạ nói tới họ Hoàng nha đầu già sao bộ dáng, tuổi tác bao nhiêu, có gì đặc thù? Trong ngôn ngữ giọt nước không lọt, đã thừa nhận gặp qua bệnh nhân, lại đem đặc biệt đối tượng mơ hồ tại lượng lớn bệnh nhân bên trong, đây là ổn thỏa nhất tự vệ cùng thoái thác chi tử. Đánh rắm. Hung ác nham hiểm hán tử tính tình nóng nảy, gặp Cố Thiếu An không phối hợp, giận tím mặt, một tay đè xuống phía sau hộp đàn điều khóa. Chớ cùng lao tử giả bộ ngớ ngẩn, kia tiểu tiện nhân một thân tổn thương, an mặc như cái ăn mày, ta đã hỏi qua, nửa canh giờ trước nàng tìm ngươi cho nàng trần trị qua, nói, nàng bây giờ tại nơi nào? Cố Thiếu An thần sắc không thay đổi, đã các hạ đã nghe qua, tự nhiên sẽ hiểu hôm nay tại hạ mấy người là tại chữa bệnh từ thiện, đối mặt bệnh nhân, không hỏi thân phận, không hỏi lý do, một mực xem mạch khai căn, mấy vị nếu là muốn tìm người, xác thực tìm nhầm người. Âu Đức Hán tử sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên đối với Cố Thiếu An trả lời không hài lòng. Lúc này, trong năm người một cái tương đối thấp bé, khuôn mặt tinh minh hán tử tiến đến mặt vàng thủ lĩnh bên hai, thanh âm ép tới rất thấp, nhưng ở Cố Thiếu An ngũ thức phía dưới, vẫn như cũ rõ ràng truyền vào trong tai. Mã sư minh, bên này khoảng cách Nga Mi chỉ có không đến 10 dặm, xem bọn hắn trên quần áo huy văn, cũng đúng là Nga Mi đệ tử, nếu là cưỡng ép độc thủ, phái Nga Mi bên kia phát hiện, sợ là sẽ phải có chút phiền phức. Sợ cái gì? Một cái khác gánh vác hộp đàn, giữ lại Sơn Dương Hồ nam tử hừ lạnh một tiếng, không có nghe đường chủ truyền tin nói sao? Thiên Ma Cầm cùng Thiên Long Bát Âm Đồ Phổ có thể đều tại kia nhỏ tiện nhân thủ bên trên, nếu để cho nàng chạy, hoặc là đồ vật rơi xuống đường trong tay người, người ta trở về đều là rút gân lột ra hạ chẳng. Ba cái miệng còn hôi sữa Nga Mi mắt con mà thôi, mới chúng ta đã đem trong thành tra hỏi những người kia giải quyết, coi như đem mấy người giết, lại có ai biết được là chúng ta gây nên. Mà lại tiểu tử kia phản ứng quá bình tĩnh, khẳng định biết chút ít cái gì, thà rằng giết nhầm không dung tha, trước cầm xuống khảo vấn một phen lại nói. Cố Thiếu An nghe được rõ ràng, kết hợp mấy người trong lúc nói chuyện với nhau để lộ ra tới tin tức, Cố Thiếu An trên cơ bản đã xác định kia ăn mày thân phận. 10 năm sau Lục Chỉ Cầm Ma, Hoàng Tuyết Mai. Hoàng Tuyết Mai sẽ xuất hiện ở chỗ này, vẫn còn bị đuổi giết trạng thái, nói cách khác, lúc này Thiên Long môn vừa mới phát sinh biến cố, Thiên Long môn Lục Chỉ tiên sinh đã chết. Nhưng rất nhanh, khi biết mấy người đem trong thành tra hỏi bách tính giải quyết về sau, Cố Thiếu An ánh mắt lóe lên. Cùng lúc đó, họ Mã mặt vàng thủ lĩnh nghe bên người đồng bạn lời nói, trên mặt cuối cùng một tia lo lắng bị hung ác thay thế, ánh mắt giống như rắn độc khóa chặt Cố Thiếu An, thanh âm âm lãnh địa cất cao, "Tiểu tử, thành thật khai báo ra kia tiểu tiện nhân chuyện, không phải Nga Mi đệ tử thân phận không gánh nổi các ngươi cái này mấy đầu mạng nhỏ." Cố Thiếu An cao mày nói, "Tại hạ đã nói qua, hôm nay chi hành chỉ là chữa bệnh từ thiện, cùng kia ăn mày cũng không có quá nhiều giao lưu, trong thành không ít chữa bệnh người đều có thể làm chứng." Dừng một chút, Cố Thiếu An tiếp tục nói, "Ngoài ra, giang hồ quy củ, họa không kịp thấy thuốc đây là võ lâm trung thư, hắc bạch hai đạo cùng tuân, mấy bị chẳng lẽ muốn làm chúng đi này ti tiện việc, hỏng đầu này trăm ngàn năm truyền xuống quy củ hay sao? Võ giả là người liền sẽ có tổn thương bệnh, mà võ giả thương thế thường thường dính đến nội lực hoặc là độc môn võ học cùng độc dược, cùng người thường thụ thương khác biệt. Một khi thụ thương, tìm những cái kia bình thường lang trung cùng y sư cũng không cách nào trị liệu. Bởi vậy, trong giang hồ có thể trị liệu võ giả y sư thế nhưng là vật hi hãn. Ai cũng không dám cam đoan tương lai mình sẽ có hay không có một ngày biết được nội thương hoặc là trúng độc. Lại thêm trong chốn võ lâm những cái kia y thuật cao minh người, thường thường nhân mạch rất nhiều, đến lúc đó nhất hô bách đứng kêu lên một đống cao thủ ra truy sát ngươi, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Cho nên, trừ phi là cần thiết, không có người biết tùy tiện đi động thầy thuốc. Thời gian dài, họa không kịp thầy thuốc đầu này chuẩn tắc cũng liền trở thành mọi người ngầm thừa nhận chuyện. Trước mấy thời gian, nghe nói Kim Hoa bà sắp sáng dậy điệp cấp y lý tiền hồ thanh như hai vợ chồng giết đi, minh giáo chấn động, hơn bạn đệ tử bốn phía vơ vét không nói, trước kia một chút thiếu hồ thanh như vợ chồng ân tình cao thủ cũng bốn phía tìm Kim Hoa bà. làm kia Kim Hoa bà như chó nhà có tang, chạy trốn tới hải ngoại đi. Việc này có thể nói là mọi người đều biết. Đây cũng là Cố Thiếu An trước đây vì sao phát hiện kia ăn mày trong cơ thể bị đánh vào chân khí vẫn như cũ sẽ còn xuất thủ nguyên nhân. Nghe vậy, họ Mã nam tử mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, giang hồ quy củ là cho người sống định, chết rồi liền cái gì quy củ cũng không có. Mà lại ngươi một cái tiểu thí hải, tính cái gì ý sư? Cuối cùng hỏi lại ngươi một câu, nói hay là không? Hắn nghiêm nghị uy hiếp, sát cơ lộ ra. Bốn người khác cũng giống vậy, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Cố Thiếu An. Chỉ là mới giật dây kia họ Mã nam tử hai người, ánh mắt lại không tự chủ hướng Cố Thiếu An bên người Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm trên thân dừng lại một chút, chó ngợp mặt lóe lên mấy phần hưng phấn. Hiển nhiên trước đó giật dây, mục đích cũng không có đơn thuần như vậy. Đối mặt với đối phương không che giấu chút nào sát ý cùng uy hiếp, Cố Thiếu An hít một hơi thật sâu. Đã mấy vị nhất định phải ép hỏi, vậy ta. Lúc nói chuyện, Cố Thiếu An trên mặt lộ ra một vòng bất đắc dĩ cùng trong nháy mắt khiếp được, dường như thật bị mấy người bộ dạng này dọa sợ, dẫn tới trước người năm người trong lòng cười nhạo không thôi. Chỉ là, ngay tại ta chữ vừa vặn ra khỏi miệng trong nháy mắt, Cố Thiếu An bỗng nhiên bạo khởi. Không có báo hiệu, không có dư thừa động tác. Trong thân thể tràn trề nội lực trong nháy mắt bộc phát đến đỉnh điểm, dưới chân bộ pháp một sai, chân khí quán chú mũi chân, thân hình tựa như một đường mũi tên, không phải lùi lại, mà là ngang nhiên bỏ tới trước, mục tiêu trực chỉ trên lưng ngựa họ Mã Thiên Long môn đệ tử. Kinh công toàn lực vận chuyển ở giữa tăng thêm hùng hậu nội lực thôi động, khiến cho Cố Thiếu An một bước này nhanh đến mức cực hạn, dưới chân tàn ảnh chưa tiêu, người đã xuyên qua một trượng khoảng cách, không khí phảng phất bị hắn bỗng nhiên gia tốc thân thể xé mở một đường vết rách, phát ra bén nhọn ngắn ngủi xé vải âm thanh. Họ Mã Thiên Long môn đệ tử cùng bên cạnh hắn mấy người căn bản không nghĩ tới cái này, nhìn tuấn tú nho nhã, một mực dựa vào lý lẽ biện luận thiếu niên dám tại bọn hắn năm người vây kín, khí thế áp bách phía dưới ngang nhiên đột nhiên gây khó khăn. Càng không có nghĩ tới tốc độ của hắn càng như thế không thể tưởng tượng. Vừa kinh vừa sợ, họ Mã Thiên Long môn đệ tử phản ứng cũng coi như nhanh chóng, chân phải đập mạnh địa đồng thời liền chuẩn bị vận chuyển khinh công triệt thoái phía sau. Nhưng một bên là sớm có dự mưu, một bên là không có chút nào chuẩn bị. Chớ nói chi là giữa song phương khoảng cách vốn là chỉ là một trượng khoảng cách. Cơ hồ là họ Mã Thiên Long môn đệ tử chân phải mới vừa vặn rơi trên mặt đất trong nháy mắt, Cố Thiếu An cũng đã áp sát tới trước người hắn ba thước vị trí. Trước đây một mực hư khoác lên trên chuôi kiếm tay phải, tại thời khắc này hóa thành hoàn toàn mơ hồ quang ảnh. Bang, từng tiếng càng to rõ, như là long ngâm vượng lệ kiếm minh thốt nhiên xé liệt sơn ở giữa hoàng hôn. Mờ nhạt dưới ánh mặt trời, một vòng kinh diễm vô song tuyết quang nở rộ, sau đó tại hắn cần cổ một vòng mà qua. Ngay sau đó Cố Thiếu An dưới chân không ngừng chút nào, thân hình như quỷ mị bên cạnh xoáy, mượn bọn tới trước rút kiếm, chém giết một người quán tính, kiếm thế như đồng hành mây nước chảy. Cổ tay một cái tinh diệu vô cùng xoay chuyển sau, rét lạnh mũi kiếm ở giữa không trung vạch ra một đường lạnh leo tuyệt luân nửa cùng, lướt qua cái kia trước hết nhất tiêu gạo, tính tình nóng nảy hung ác nham hiểm hán tử cổ, lại thuận thế đâm vào hắn bên cạnh người thứ ba cổ họng. Mũi kiếm thuận hậu kình mà ra, lộ ra một tấc mũi kiếm bên ngoài. Nhưng trong khoảnh khắc lại tại Cố Thiếu An rút kiếm bên trong nhanh chóng lùi về, phát ra ha một tiếng, mang theo một đường huyết hoa trên không trung nở rộ, màu sắc đỏ tươi, tại ánh nắng chiếu rọi càng là có một vòng yêu dã mỹ cảm. Chương 87, hai lần ngực một chút hậu, bốn canh, cầu truy đọc, 1, chương 87. Hai lần ngực một chút hầu, bốn canh, cầu truy đọc, 1, Cố Thiếu An thời cơ xuất thủ quá mức đột nhiên. Kiếm của hắn cũng quá nhanh. Xuất kiếm thì không có bất cứ gì do dự, thậm chí xuất kiếm quỹ tích cùng kiếm chiêu phối hợp đều có loại vừa đúng. Khiến cho trong điện quang hỏa thạch ba người ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền bị Cố Thiếu An kiếm trong tay phong chiếm tính mệnh. Chúc mừng người chơi đánh giết địch nhân, thành tựu điểm 50, chúc mừng người chơi đánh giết địch nhân, thành tựu điểm 50, chúc mừng người chơi đánh giết địch nhân, thành tựu điểm 53. Đạo nhắc nhở tin tức liên tiếp tại Cố Thiếu An khỏe mắt hiện hiện. Giết một cái lại có 50 điểm thành tựu điểm sao? Cố Thiếu An ánh mắt lóe lên, nhìn về phía còn lại hai người lúc, nội lực điên cuồng vận chuyển, trong mắt sát cơ lộ ra. Cũng là tại người thứ ba bị Cố Thiếu An đâm rách cổ họng lúc, còn lại hai người mới như ở trong mộng mới tỉnh. Nhìn qua cầm kiếm khởi hành mà đến Cố Thiếu An, còn lại thân thể hai người bỗng nhiên một cái giật mình, cũng quýt vận chuyển khinh công lui lại. Một bên lui lại đồng thời, tháo ra trên vai vải, đem bắt trên lưng lấy hộp đàn ôm vào trong ngực. Nhưng phản ứng của hai người nhanh, Cố Thiếu An tốc độ cùng phản ứng càng nhanh. Ngay tại hai người lui lại chuẩn bị móc ra binh khí ứng đối thời điểm, Cố Thiếu An thân hình đã đằng không mà lên. Phản phất giống như du long hướng về người thứ tư phóng đi. Trường kiếm trong tay thuận thế giơ lên, tại ánh nắng chết xả dưới, lôi ra đạo đạo quang ảnh. Nhìn xem không trung dương kiếm mà đến Cố Thiếu An, người thứ tư tâm thần bối rối, càng là cầm trong tay chứa cổ cầm hộp đạn trực tiếp nâng qua đỉnh đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, lưỡi kiếm cùng hộp gỗ chạm vào nhau. Nhưng tưởng tượng bên trong hộp gỗ trực tiếp ngăn lại Cố Thiếu An một kiếm này tràn cảnh cũng không xuất hiện. Tại lưỡi kiếm chạm tới hộp gỗ trong nháy mắt, tên này Thiên Long môn đệ tử bên thai bỗng nhiên truyền đến một trận phá không lúc tiếng vang. Nhưng lại không phải lưỡi kiếm phá không lúc nhẹ nhàng, ngược lại là vô cùng nặng nề. Ẩn hàm phong lôi, ầm, đột ngạt nổ vang âm thanh hiện đồng thời, ngưng tụ Cố Thiếu An trăm cân sức lực lớn cùng hùng hồn nội lực một kiếm này lôi cuốn lấy bổ xuống thế xét đánh lôi đỉnh, như là dao nóng cắt mỡ bò, càng là không trở ngại chút nào đem kia nhìn như kiên cố hộp đàn chặt đứt. Đàn nhất định, hộp đứt. Nhưng Cố Thiếu An một kiếm này lực đạo vẫn như cũ chưa tuyệt. Băng lãnh mũi kiếm chặt đứt hộp đàn trong nháy mắt, Cố Thiếu An vai phải đống nhiên chìm xuống, chôi kiếm tựa như búa tạ rắn rắn chắc chắc điểm đện ở trên lồng ngực của hắn. Kinh khủng lực đạo hỗn hợp có kim đỉnh miên trưởng kình khí khiến cho tên này Thiên Long môn đệ tử chợt cảm thấy mình thật giống như bị phi nước đại liệt mã đụng trúng ngực, phun ra một ngụm máu tươi đồng thời, thân thể ngửa ra sau, phần lưng hung hăng bọt tới mặt đất. Nếu là nhìn kỹ, tất nhiên có thể phát giác được tên này Thiên Long môn đệ tử ngực sụp đổ, hiển nhiên là xương ngực đứt gãy. Hai chân rơi xuống đất đồng thời, Cố Thiếu An cổ tay nhẹ chuyển, mũi kiếm từ này tên Thiên Long môn đệ tử cần cổ mở ra sau Cố Thiếu An đầu gối có chút hỗn loạn, như bắn lò xo đồng dạng bỗng nhiên bắn lên vọt tới cuối cùng tên kia giữ lại Sơn Dương Hồ Thiên Long đệ tử trước người. Tại cận thân trong nháy mắt, Cố Thiếu An cánh tay khẽ dương, cổ tay linh xảo như rắn, kia rét lạnh trường kiếm phảng phất không có trọng lượng giống như, lấy một cái linh dương móc sừng, xảo trá tới cực điểm góc độ, y mắng mà tinh chuẩn đâm ra. Phốc, mũi kiếm như là độc xà thổ tín, nhanh đến mức không có chút nào khói lửa, cứ như vậy lấy một loại nhẹ nhàng cảm giác vô cùng thuận hoạt địa thứ vào hắn không có chút nào phòng hộ cổ họng. Cái sau thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trong mắt ngang ngược hung quang trong nháy mắt bị đọc lại hoảng sợ cùng mở miệng thay thế. Máu tươi thuận mũi kiếm cùng cổ họng lỗ máu tuôn trào ra, hắn cổ họng ôi ôi rung động, trong tay vừa mới mở ra cái nắp hộp đàn của tay, trầm trọng đập xuống đất. Hắn che lấy yết hầu, thân thể run rẩy giống như lay động, chậm rãi hướng về sau ngã quỵ. Động tác mau lẹ, điện quang hỏa thạch. Từ Cố Thiếu An đột nhiên gây khó khăn, đến năm bộ thi thể ngã xuống đất, toàn bộ quá trình chỉ là năm hơi thời gian. Không có kịch liệt chiến đấu, không có hiểm tượng hoàn sinh chém giết, chỉ có một loại làm cho người hít thở không thông, thuần túy đến cực hạn tốc độ, lực lượng cùng kỹ xảo nghiền ép, tinh chuẩn, hiệu suất cao, chí mạng, nhanh, chuẩn, hung ác, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Trên đường núi chỉ còn lại ngựa hoảng sợ tê minh cùng thi thể ngã xuống đất trầm đủ, máu tanh khí tức bắt đầu tản ra, từ yếu ớt dần dần đến nồng hậu dày đặc. Chu Chỉ Nhược còn tốt, dù sao Cố Thiếu An trước đó đánh giết Sơn Phỉ cùng người người môi giới lúc Chu Chỉ Nhược đều ở bên người, biết được Cố Thiếu An hoặc là không động thủ, một khi động thủ chính là lôi đình sát chiêu, không có nửa điểm lưu thủ. Nhưng Dương Diễm vẫn là lần đầu tận mắt nhìn thấy Cố Thiếu An cùng địch nhân giao thủ, chỉ là mới xảy ra tất cả quá nhanh, quá mức đột ngột đến Dương Diễm chỉ thấy Cố Thiếu An đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh xung tới, sau đó năm người như là cắt cỏ giống như ngã xuống, con mắt căn bản là theo không kịp Cố Thiếu An động tác, đem trường kiếm từ giữ lại Sơn Dương Hồ Thiên Long môn đệ tử trên thân rút ra về sau, Cố Thiếu An thoáng trầm ngâm về sau, trường kiếm lần nữa nâng lên, tại giữ lại Sơn Dương Hồ Thiên Long môn đệ tử ngực đâm hai kiếm. Chúc mừng người chơi đánh giết địch nhân, thành tựu điểm 50. Ngay sau đó, tại Dương Diễm trong ánh mắt, Cố Thiếu An thân như tơ liễu, phân biệt trên mặt đất kia bốn cô thi thể trên thân đều riêng phần mình bổ hai kiếm, sau đối nhìn chăm chú lên mình Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược nhắc nhở nói: "Sư muội không biết, thế gian này có người trời sinh dị bẩm, người thường trái tim sinh ở ngực trái, nhưng những người này trái tim hội trưởng ở bên phải." Dương Diễm trừng mắt nhìn, còn có lòng người là sinh trưởng ở bên phải. Cố Thiếu An gật đầu nói: "Không tệ. Cho nên sư muội về sau một khi ra tay, nhất định phải bảo đảm địch nhân đều chết hết, sau đó cũng muốn nhớ kỹ bổ mấy lần, hai lần ngực một chút hậu, dạng này mới có thể không lưu hậu hoạn." Trước kia không có cùng địch nhân chém giết qua, Dương Diễm chỉ coi Cố Thiếu An nói cái này một chút là võ giả lúc đối địch thưởng thức. Chăm chú gật đầu nói: "Ta nhớ kỹ, hai lần ngực một chút hậu." Đáp lại một tiếng về sau, Dương Diễm túi đầu nhìn về phía trên mặt đất năm bộ thi thể. Chỉ là mấy người này lá gan vậy mà như thế lớn, bên này khoảng cách ta Nga Mi Sơn môn cũng chỉ có 10 dặm không đến, biết rõ chúng ta là Nga Mi đệ tử, lại còn dám ra tay. Chu Chỉ Nhược mở miệng nói: "Sư đệ, xem mấy người kia trên người cách đan mặc không giống võ giả tầm thường, hoặc là cũng có sư thừa, hiện tại mấy người chết rồi, có thể hay không còn có phiền phức?" Cố Thiếu An không có trả lời mấy người, mà là ngồi xổm người xuống, đem chừng tầm kiếm bên trên máu tươi mượn dùng trong đó một cỗ thi thể bên trên quần áo lau sạch sẽ đem lưới kiếm vào vỏ. Chợt quay người nhìn về phía ngoài mấy trượng cánh rừng có chút không người đi Nga Mi lên nói: "Đệ tử có việc thỉnh giáo, còn xin sư thúc hiện thân." Đột ngột tiếng nói lối ra, dẫn tới bên cạnh Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm Đồng đều sửng sốt một chút. Cùng lúc đó, trong rừng trên một thân cây, trong tay chính nắm đuốt mấy cây miên châm tuyệt trần sư thái nghe được không mình hành lễ Cố Thiếu An giống vậy run lên một cái chớp mắt, làm sao không biết Cố Thiếu An cũng sớm đã đoán được nàng tồn tại. Đem trong tay mấy cây miên châm thu hồi về sau, Tuyệt Trần Sư Thái dưới chân ở trên nhánh cây một điểm, thân thể lướt gấp mà lên, thời gian một hơi thở liền vượt qua mấy trượng đứng ở mấy người trước người. "Sư phụ." Nhìn thấy Tuyệt Trần Sư Thái, Dương Diễm sắc mặt vui mừng, mấy bước vọt tới Tuyệt Trần Sư Thái trước mặt, ôm chặt lấy Tuyệt Trần Sư Thái eo, tựa như nhũ yến về tổ. Đợi Tuyệt Trần Sư Thái cười sờ lên đầu của nàng về sau, Dương Diễm mới ngẩng đầu một mặt tò mò nhìn Tuyệt Trần Sư Thái. "Thì ra sư phụ ngươi hôm nay vẫn luôn từ một nơi bí mật gần đó đi theo a." Tuyệt Trần Sư Thái ngữ khí không tự giác mang theo vài phần sủng lịnh nói: "Dù sao ngươi lần thứ nhất cùng Thiếu An cùng chỉ nhục ra, vi sư không theo tới, nếu ngươi cho Thiếu An thêm phiền làm sao bây giờ?" Nói xong, Tuyệt Trần Sư Thái nhìn về phía chương 87, hai lần ngực một chút hầu, bốn canh, cầu truy đọc, 2, chương 87, hai lần ngực một chút hầu, bốn canh, cầu truy đọc, 2, Cố Thiếu An nói: "Ngươi là lúc nào biết được ta ở?" Đối mặt Tuyệt Trần Sư Thái, Cố Thiếu An cũng không mừng, mở miệng cười nói: "Sư thúc tâm tư tỉ mỉ, cho dù lúc trước mang đệ tử tiến về Nga Mi trên đường đều là trông nom cực kỳ, huống chi đối Dương Diễm sư muội, tất nhiên sẽ không yên tâm. Tại chân núi lúc không nhìn thấy sư thúc đi theo, đệ tử liền đoán được sư thúc tất nhiên là trong bóng tối bảo hộ. Cho nên buổi sáng tại chữa bệnh từ thiện lúc, đệ tử ngay tại cuối phố một chỗ trà bày chú ý tới sư thúc." Tuyệt Trần Sư Thái giật mình nói: "Khó trách, ta còn kỳ quái trước đây trông thấy năm người này lúc, lấy ngươi cẩn thận, nên sẽ ở trước tiên mang theo chỉ nhược cùng Diễm Nhi lên ngựa chạy về Nga Mi mới đúng, nguyên lai là cũng sớm đã biết được ta âm thầm đi theo." Cố Thiếu An gãi đầu một cái hắc hắc cười cười: "Người không biết mới có thể không sợ." Cố Thiếu An biết rõ giang hồ nguy hiểm, cho dù là hiện tại đã có nội lực thâm hậu làm lực lượng, nhưng mọi thứ không sợ nhất bạn chỉ sợ vạn nhất. Bởi vậy gặp chuyện lúc cũng xưa nay sẽ không khinh thường bất luận kẻ nào. Nếu không phải là biết được Tuyệt Trần Sư Thái ở trung quanh, Cố Thiếu An tất nhiên sẽ như Tuyệt Trần Sư Thái lời nói, phát giác được năm người lúc, trước tiên mang theo Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm lên ngựa bảo trì cùng 5 người ở giữa khoảng cách. Dầu gì, cũng biết nghĩ biện pháp trước hết để cho Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm rời đi, chính mình mới tốt toàn lực đối địch. Sau đó, Cố Thiếu An lời nói nhất chuyển chỉ trên mặt đất mấy cỗ thi thể nói, như đệ tử không có đoán sai, mấy người kia hẳn là Thiên Long môn đệ tử hiện tại đem người đều giải quyết, đến tiếp sau sẽ có hay không có vấn đề gì. Nghe Cố Thiếu An yêu cầu, Tuyệt Trần Sư Thái tức giận nói, người cũng đã giết người mới hỏi. Chỉ nói là lúc, Tuyệt Trần Sư Thái trong mắt vẫn như cũ mang theo vài phần ý cười, cũng không một chút lo lắng. Đem Tuyệt Trần Sư Thái phản ứng thu vào trong mắt, Cố Thiếu An giang tay ra nói, không có cách, sư thúc cũng biết, đệ tử ra tay từ trước đến nay sẽ không lưu thủ, mới thời cơ tốt nhất, lại nhiều mang xuống, mấy người khó tránh khỏi sẽ xảy ra để phòng trước một bước độc thủ. Dừng một chút, Cố Thiếu An mỉm cười nói, mà lại sư thúc trước đó một mực trốn ở bên cạnh không hiện thân, không phải liền là muốn dùng cái này rèn luyện đệ tử cùng hai vị sư muội sao? Tuyệt Trần Sư Thái nâng lên ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái Cố Thiếu An cái trán, khỉ con đầu. Tâm tư chuyển ngược lại là nhanh. Yên tâm đi, nếu là đổi trước kia, ngươi giết Thiên Long môn người, có lẽ ta còn muốn an bài một chút kết thúc công việc chuyện, bất quá bây giờ không có cần thiết này. Nghe nói như thế, Cố Thiếu An trong lòng đã có phỏng đoán. Một giây sau, Tuyệt Trần Sư Thái tiếp tục nói, 3 tháng trước, Thiên Long môn dung chuyện, sáng chế Thiên Long môn Lục Chỉ lão nhân tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nguyên bản thuộc về Thiên Long môn trong phạm vi thế lực Liệt Hỏa cung, Ủy cung cùng La Sắt môn thừa cơ liên hợp, mặc dù không có đem Thiên Long môn hủy diệt, nhưng cũng là để Thiên Long môn nguyên khí đại thương. Hiện tại Thiên Long môn Úc còn không mang nổi mình Úc, mấy cái làm sẵn làm bậy đệ tử, giết liền giết. Như Thiên Long môn thật dám lên cửa, đến lúc đó ta Nga Mi ngược lại muốn tìm Thiên Long môn muốn cái ý kiến, là nơi nào tới lực lượng dám buộc chú ý họa không kịp thấy thuốc đầu quy củ này. Nghe vậy, Cố Thiếu An gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Mấy người quay người hướng về Nga Mi bước đi trên đường, Dương Diễm thì là tò mò dò hỏi, sư phụ, cái này Thiên Long môn là cái gì thế lực a? Tuyệt Trần Sư Thái sửa sang lại một chút suy nghĩ sau mở miệng nói, Thiên Long môn trong môn phái, các đệ tử đều là tu luyện âm công võ học Thiên Long âm sử dụng vũ khí, cơ hồ cũng là đàn, tiêu cùng cổ cầm trở khí cụ. Nó cửa bên trong tuyệt học vì Thiên Long bát âm còn có thần binh tiên ma cầm, cả hai phối hợp, có thể phát ra kinh khủng sóng âm, giết người ở vô hình. Cho dù là sau trở lại tiên tiên võ giả, hơi không cẩn thận cũng biết bị tiếng đàn phệ tâm, có chút lợi hại. Dương Diễm hỏi, vậy ta Nga Mi cũng có âm công võ học sao? Tuyệt Trần Sư Thái lắc đầu nói, âm công võ học đặc thù, nhìn chung giang hồ cũng không nhiều gặp, nếu không phải như thế, ngày đó Long lão người cũng sẽ không bằng vào Thiên Ma Cầm cùng Thiên Long Bát Âm liền để Thiên Long môn ngắn ngủi thời gian mấy chục năm liền trở thành nhất lưu thế lực. Chỉ tiếc, Thiên Long Bát Âm cùng Thiên Ma Cầm rất khó nhập môn, trừ bỏ Thiên Long lão người bên ngoài, có thể học được Thiên Long Bát Âm người lác đác không có mấy, cái này Thiên Long môn cũng là không người kế tụ. Hiện tại bị này biến cố, kia Thiên Long Bát Âm cùng Thiên Ma Cầm ngược lại thành để cho người đỏ mắt bánh trái thơm ngon dẫn tới Liệt Hỏa cung, Ủy cung trở nhị lưu thế lực thèm nhỏ dãi. Chỉ sợ cái này Thiên Long môn cũng là phụ dung sớm nở tối tàn, không chống được bao lâu liền sẽ phai mở tại giang hồ. Đây cũng là vì sao Diệt Tuyệt Sư Thái cùng bọn hắn đối với Cố Thiếu An vô cùng xem trọng nguyên nhân. Đối với một môn phái mà nói, quan trọng nhất chính là truyền thừa người. Nếu không, một khi bọn hắn trăm năm về sau, cao thủ tận trôi qua lúc trong môn lại không thể lấy bước lên đòn rông người, phái Nga Mi cũng biết như bây giờ Thiên Long môn giống như tràn ngập nguy hiểm. Tại Tuyệt Trần Sư Thái cùng Chu Chỉ Nhược, Dương Diễm giảng thuật trong giang hồ từng cái thế lực môn phái hưng suy, công pháp truyền thừa đủ loại môn đạo lúc, Cố Thiếu An suy nghĩ lại không tự chủ được địa trôi hướng ra định phủ thành cổng cái kia cô lang giống như thân ảnh. Nàng này căn cốt thanh kỳ, ý chí cứng cỏi đến đáng sợ, có thể tại như thế trong ngoài giao sắc kịch liệt đau nhức xuống dưới trọi cứng lấy bất động mảy may, kia phần tiềm chất cực cao. Thậm chí Hoàng Tuyết Mai Thiên Phú có thể còn tại Dương Diễm phía trên. Nếu có thể đưa nàng lừa gạt đến Nga Mi, 10 năm về sau, Nga Mi nhất định lại thêm một vị kinh diễm giang hồ, đủ để cùng các phái thiên kiêu tranh phong thiên kiêu võ giả. Chỉ là ý nghĩ này tại Cố Thiếu An vừa mới hiện không lâu, lại bị Cố Thiếu An ép xuống. Cùng Dương Diễm hoàn toàn khác biệt. Dương Diễm như giấy trắng, tự thân cũng không có võ học truyền thừa, gia thế cũng trong sạch. Vào Nga Mi môn tưởng, liền có thể học từ đầu, tâm pháp, kiếm pháp, chỉ pháp đều là Nga Mi chính tông, là triệt triệt để Nga Mi đệ tử. Nhưng Hoàng Tuyết Mai trên thân lại là mang theo Thiên Long môn sư thừa, Thiên Long Bát Âm cùng Thiên Ma Cầm. Như Hoàng Tuyết Mai bái nhập Nga Mi, nàng tất nhiên muốn tiếp tục tu luyện càng cường đại hơn Thiên Long Bát Âm. Như vậy nàng sử dụng võ công, đến tột cùng có tính không Nga Mi võ học. Phái Nga Mi cũng vô âm công tuyệt học truyền thừa, cũng chưa từng lấy âm ba công nổi danh trên đời. Để nàng tại Nga Mi học cái khác Nga Mi võ công, lại chủ tu Thiên Long Bát Âm cái này chẳng phải là để phái Nga Mi hạch tâm công pháp sa sút, thành phụ tu. Kia phái Nga Mi hạch tâm thân phận ở đâu? Mà Thiên Ma Cầm chính là Thiên Long môn chân phái thần binh, nó vào không vào Nga Mi binh khí phổ. Phái Nga Mi từ trước đến nay chú trọng danh dự, như đệ tử trong môn phái sử dụng không phải bản phái thần binh lợi khí hành tẩu giang hồ, chẳng lẽ không phải làm cho người chỉ trích, để cho người ta cảm thấy Nga Mi ngấp nghé phái khác trọng bảo. Mấu chốt nhất chính là, Hoàng Tuyết Mai thân phụ huyết hữu, một khi tại phái Nga Mi gặp được danh sư chỉ đạo, tu vi tất nhiên đột nhiên tăng mạnh. Đãi nàng công lực đại thành, thực lực đầy đủ về sau, báo thủ ngược lại là không sao. Nhưng báo thủ về sau đâu? Là lựa chọn tiếp tục đợi tại Nga Mi vẫn là trùng kiến Thiên Long môn. Có tự vệ thậm chí báo thủ chi lực, trong nội tâm nàng thứ nhất lựa chọn là cái gì? Cái trước còn tốt, nếu là cái sau, kia phái Nga Mi cái này mấy chục năm tốn hao vô số tâm huyết, tài nguyên bồi dưỡng được một cái thiên kiêu võ giả, kết quả lại là vì Thiên Long môn phục hưng làm áo cưới. Nếu là Nga Mi phản đối, có thể hay không gây nên hai bên mâu thuẫn, thậm chí trở mặt thành thù. Cho nên nói, mang nghệ tìm thấy chuyện như vậy, mặc dù trong giang hồ cũng có, nhưng không nhiều. Đại đa số môn phái thế lực đều là ôm đứng xa mà trông ý niệm. Tại Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược trở về Lớn Gạ Sơn phía sau núi lúc, sắc trời đã triệt để tối xuống. Triệu Tĩnh Huyền cùng Bối Cẩm Nghi Trúc trong nội viện cũng không ánh đến lộ ra. Hai người sớm tại mấy ngày trước liền đi ra ngoài, tiến về Từ Châu phủ xử lý một trận giang hồ tranh chấp, đường xá xa xôi, không có 2-3 tháng đoán chừng cũng không cách nào trở về. Điều này cũng làm cho Chu Chỉ Nhược mấy ngày nay cơ hồ trực tiếp đem đến Cố Thiếu An trong tiểu viện ở lại. Thời gian thấm thoát, 4 tháng thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng qua liền mất. Tháng chạp Lớn Nga Sơn phía sau núi, sớm đã đổi nhân gian. Lạnh đấu xương gió bấp vòng quanh tuyết lông lống, ngày đêm không ngừng địa gào thét lên, đem nguyên bản xinh đẹp thành kỳ sơn dã triệt để khỏa tiến một mảnh vô biên vô tận trắng thuần. Núi non liên miên đã mất đi xuân hạ xanh thẳm, chỉ còn lại liên miên chập trùng, tinh khiết đến chói mắt tuyết đổi. Cao lớn bãi phi lao bị thật dày tuyết động ép con cảnh, treo đầy bóng ánh tảng băng, gió lướt qua, dì dào chấn động rất xuống không phải tuyết phấn, mà là băng tinh quỳnh mảnh, tại ảm đạm sắc trời xuống dưới chiết xạ ra lấm ta lấm tấm hàn mang, phát ra ngọc nát giống như thanh thúy thanh vang. Toàn bộ thế giới phảng phất bị đông cứng, bị phong tồn, lâm vào một loại hùng vĩ mà tịch liêu yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nghẹn ngào cùng tuyết rơi sàn sạt, là mảnh này yên tĩnh thế giới đơn điệu lại vĩnh hằng bối cảnh âm. Ngay tại mảnh này xốp như bông vải, sâu gần bắp chân trắng ngần tuyết màn bên trong, một đường thân ảnh nho nhỏ chính như cùng đi ngược dòng nước cá bơi, linh động địa xuyên thẳng qua trần trọc. Cố Thiếu An vẫn như cũ một bộ thanh bạch trang phục, đơn bạc quần áo cùng tấu xương giá lạnh hình thành so sánh rõ ràng, nhưng hắn sắc mặt hồng nhuận, thở ra bạch khí ngưng tụ không tan, trong thân thể lực như dòng nước ấm chảy qua toàn thân, khiến cho dù tại cái này trời đông giá rét mồng 8 tháng chạp, thời điểm cũng bất giác nửa phần rét lạnh. Mũi chân tại xóa tung mặt tuyết bên trên mỗi một lần điểm nhẹ, đều như chuồn chuồn lướt nước, chỉ để lại một cái nhạt meo đến cơ hồ lập tức bị mới tuyết che giấu vết lõm, thật sự là đạp tuyết vô ngân. Thân ảnh của hắn lúc như bay phất phơ phiêu diêu, lần theo gió quý tích chợt trái chợt phải, lúc như tiểu yến xuyên rừng, tại che tuyết ở giữa rừng cây khe hở nhanh chóng lướt qua, động tác quý tích nhìn như phức tạp hay thay đổi, lại ẩn chứa một loại tự nhiên mà thành, khó nói lên lời vận luật cảm giác, cùng gió tuyết này tiết tấu ẩn ẩn tương hợp. Trong lúc đó, hắn tại một chỗ khoáng đạt sườn dốc phủ tuyết trước bỗng nhiên phát lực, hét lên một tiếng sau hai chân đột nhiên đạp đất, hám sâu tuyết ổ trong nháy mắt bộc phát. Quanh tuyết động băng khắp nơi bên trong, thân hình hắn như ngống trời ngang trời, mang theo khí thế một đi không trở lại phóng lên tận trời. Năm trượng khoảng cách, lại hắn ra sức nhảy lên phía dưới, trong nháy mắt vượt qua, tuyết trần sau lưng hắn kéo ra thật dài màu trắng bụi mù. Thật lâu, như là từ cựu thiên chi thượng chuyển tiếp đột ngột, nhưng lại tại cách mặt tuyết vài thước xa đột nhiên dừng lại, trong nháy mắt tan mất tất cả xung lực. Đợi cho rơi xuống đất thời điểm, càng là người nhẹ như vũ, điểm bụi không sợ hãi. Cùng một thời gian, nhắc nhở tin tức cũng tại Cố Thiếu An khỏe mắt nhảy ra ngoài. Chúc mừng người chơi Thần Long Tam Hiện bước vào dung hội quán thông cấp độ, thành tựu điểm 1000. Thần Long Tam Hiện, dung hội quán thông, trước mắt độ thuần thục, 1:50.088, võ học lò luyện, diệt tuyệt về núi, canh 5, cầu truy đọc, 1:88, võ học lò luyện, diệt tuyệt về núi, canh 5, cầu truy đọc, 1. Đối mặt liên tiếp nhảy ra hai đạo nhắc nhở tin tức, dù là Cố Thiếu An trầm ổn tâm tính, giờ phút này cũng là mừng rỡ không thôi. Thời gian gần 4 tháng, từ giữa hè lại đến cái này tuyết lớn đầy trời, Cố Thiếu An rốt cục thành công đem nắm giữ 3 môn thượng thừa võ học tu luyện đến dung hội quán thông cấp độ, hơn nữa còn là quyết định võ giả thân pháp tốc độ khinh công. Phải biết, hiện nay, diệt tuyệt tại Thần Long Tam Hiện tạo nghệ bên trên, cũng chỉ mới đạt tới dung hội quán thông cấp độ mà thôi. Nhưng Cố Thiếu An tu luyện không đến 1 năm, Thần Long Tam Hiện liền đã đạt đến dung hội quán thông cấp độ, tiến độ cũng không chậm. Chỉ là nhìn xem muốn từ dung hội quán thông bước vào viên nhuận như ý cấp độ lúc cần có độ thuần thục vậy mà cao tới 5 vạn điểm lúc, Cố Thiếu An mí mắt lại nhịn không được nhảy lên. Lại là 5 vạn điểm độ thuần thục. Mấy tháng này thời gian bên trong, Cố Thiếu An vẫn như cũ mỗi ngày truyền cần không ngừng. Kim đỉnh miên trưởng lạc nhật kiếm pháp đều đã đạt đến dung hội quán thông cấp độ. Nhưng cái này hai khẩu võ học cùng Thần Long Tam Hiện muốn tiến thêm một bước, đều cần 5 vạn độ thuần thục. Dựa theo Cố Thiếu An hiện tại tiến độ, muốn đem cái này 3 môn võ học tu luyện đến viên nhuận như ý cấp độ, chí ít cần thời gian 1 năm. Cũng không biết Hàng Long Thập Bát Trưởng cùng Cửu Âm Chân Kinh bên trong những cái kia võ học tu luyện độ khó như thế nào. Ngay sau đó, Cố Thiếu An tâm niệm vừa động, thở ra thành tựu điểm rút thưởng mặt ngoài. Hy vọng lần này có thể rút đến tốt một chút đồ vật đi. Cố Thiếu An mấy tháng này ở giữa cũng lần lượt rút qua mấy lần thưởng, nhưng đều không có như ngay từ đầu giống như vận khí bạo dạng, rút đến có thể tăng lên trên diện rộng thực lực bản thân độ tốt. Ý niệm rơi xuống, theo vừa mới tới tay thành tựu điểm tiêu hao sạch sẽ, trước mặt rút thưởng luân bàn lập tức chuyển động. Mấy hơi về sau, kim đồng hồ ngừng, một đường nhắc nhở tin tức cũng trước mặt Cố Thiếu An bắn ra ngoài. Rút ra đến võ học lò luyện một lần. Khi ánh mắt đảo qua nhắc nhở tin tức trong nháy mắt, Cố Thiếu An thần sắc biến đổi. Vậy mà đem thứ này rút ra rồi. Võ học lò luyện, tên như ý nghĩa, có thể thông qua lò luyện đem tự thân nắm giữ công pháp hoặc là võ kỹ tiến hành dung hợp, căn cứ công pháp cùng võ kỹ đặc tính, dung hợp trở thành một môn mới võ học. Cố Thiếu An không nghĩ tới lần này vậy mà đem võ học lò luyện rút ra. Hiện nay, Cố Thiếu An thân cư phái Nga Mi cùng phái Võ đang bên trong hai loại Cửu Dương công. Hai khẩu công pháp mặc dù đều giống vậy xuất từ Cửu Dương Chân Kinh nhưng trải qua tổ sư Quách Tương cùng Trương Tam Phong sáng tạo, cùng nguyên bản Cửu Dương Chân Kinh đã có khác biệt cực lớn. Tuy nói hai công đồng tu, để Cố Thiếu An nội lực trở nên cực kỳ dịu, thậm chí đã có mấy phần Cửu Dương Chân Kinh chí cương chí dương hương vị. Một khi đem hai khẩu Cửu Dương công tu luyện tới tầng cao nhất, Cố Thiếu An có thể khẳng định kết hợp hai loại Cửu Dương công, nội lực của mình độ tinh thuần tuyệt sẽ không so tu luyện Cửu Dương Chân Kinh ngưng tụ nội lực độ tinh thuần chênh lệch. Nhưng vấn đề là hiện tại hai công đồng tu, đối với Cố Thiếu An thời gian yêu cầu quá lớn. Bài trừ mỗi ngày nghỉ ngơi sử dụng 4 canh giờ cùng còn lại tiêu hao, Cố Thiếu An mỗi ngày có thể tu luyện vẹn vẹn chỉ có 6 canh giờ mà thôi. Mà Cố Thiếu An tu luyện cái này hai khẩu Cửu Dương công chỗ thời gian hao phí, chọn vẹn đạt đến 3 canh giờ. Đây là bởi vì gần nhất vừa vận nội lực ở vào gần dưỡng kinh mạch giai đoạn. Không phải, Cố Thiếu An có thể gạt ra 1 canh giờ thời gian tu luyện võ kỹ thế là tốt rồi. Cái vấn đề này đã là để Cố Thiếu An có chút đau đầu. Nhưng bây giờ, theo võ học lò luyện xuất hiện, Cố Thiếu An đại khái có thể đem hai khẩu Cửu Dương công dung hợp trở thành một loại. Từ đó để tu hành nội công tiêu hao thời gian giảm mạnh. Nghĩ tới đây, Cố Thiếu An cũng không lo được võ kỹ tu luyện, để khí thả người, nhảy lên trở lại trúc viện. Đem trúc xá cửa phòng đẩy ra, đập vào mặt chính là một cô ấm áp, đồng thời còn hòa với nhàn nhạt tựa như hoa lan hương khí. Dương mắt nhìn lại, chỉ gặp một bộ ánh lục váy dài chu chỉ nhược ngồi tại trúc trước bàn, trắng như xanh thẳm tay trái nâng cái má, tay phải lật qua lại trên bàn sách thuốc. Trên mặt bàn còn có một chút chu chỉ nhược vừa mới vẽ lời chữ thể. Dương Diễm thì là cầm một quyển sách tại bên cửa sổ giã bước, khi thì ngẩng đầu bờ môi khinh động, khi thì cúi đầu nhìn về phía sách trong tay, dường như tại lưu vào trí nhớ. Chu chỉ nhược, Cố Thiếu An cùng Dương Diễm ba người dù sao tuổi tác còn nhỏ, chính là hiểu biết chữ nghĩa nhiều lúc đi học. Cho dù là Cố Thiếu An bên này Diệt Tuyệt sư thái cùng Tuyệt Trần sư thái cũng không có định ra bài tập, Cố Thiếu An mỗi ngày đều biết rút ra nửa canh giờ thời gian luyện chữ, chớ nói chi là sách thuốc nghiên cứu càng là chưa hề gián đoạn qua. Mà Diệt Tuyệt sư thái không có ở đây thời gian, Tuyệt Trần sư thái cũng biết cho Chu chỉ nhược định ra bài tập. Về phần kiểm nghiệm công khóa chuyện thì là giao cho Cố Thiếu An. Nàng thì là không định giờ kiểm tra thí điểm, để Tuyệt Cố Thiếu An bởi vì quá sủng địch hai người cố ý bao che có thể. Dường như cảm giác được mở cửa lúc từ bên ngoài thổi vào gió lạnh, đọc sách đang có chút xuất thần Chu chỉ nhược lập tức ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy tiến vào trong phòng Cố Thiếu An đóng cửa phòng. Nhìn xem trở về trong phòng Cố Thiếu An, Chu chỉ nhược đôi mắt đẹp lóe lên, bộ pháp nhẹ nhàng đứng dậy, cầm lấy một bên hỏa lô trên kệ ấm lấy ấm trà rót một chén trà nóng đi đến Cố Thiếu An trước mặt. "Sư đệ, cẩn thận bỏng." Dương Diễm thì là cũng tiến tới Cố Thiếu An trước người, hai tay chắp sau lưng, mặt mày còn cong mà nhìn xem Cố Thiếu An. Mặt đối mặt trước hoặc là quan tâm hoặc là xinh đẹp hai cái tiểu nha đầu, Cố Thiếu An từ vào cửa ánh mắt rơi vào Chu chỉ nhược cùng Dương Diễm trên thân lúc, khóe miệng liền không tự chủ lộ ra một vòng ý cười. Tiếp nhận chén trà về sau, Cố Thiếu An nhìn lướt qua trên bàn sách thuốc, Cố Thiếu An hỏi, "Sư tỷ thế nhưng là có chỗ nào không hiểu?" Chu chỉ nhược lắc đầu nói, "Bây giờ còn đang học bằng cách nhớ bên trong chờ đến đem quyển này sau khi xem xong hỏi lại tiểu sư đệ." Cố Thiếu An gật đầu ra hiệu một chút, sau đó nhìn về phía Dương Diễm. Đón Cố Thiếu An ánh mắt, Dương Diễm thở dài, còn không có đọc xong. Nói, Dương Diễm có chút bất đắc dĩ nhìn xem Cố Thiếu An nói, chỉ là cái này Hoàng Đỉnh Kinh nội dung quá tối nghĩa, nhất định phải toàn bộ nhớ kỹ sao? Cố Thiếu An nhẹ nhàng vỗ vỗ Dương Diễm đầu nói, Hoàng Đỉnh Kinh nội cảnh đồ bên trong dính đến huyệt vị kinh lạc, rất nhiều cũng là đằng sau tu luyện muốn dùng đến, bên trong còn dính đến một chút tử huyệt, nhân thể yếu huyệt, đối địch lúc mặc kệ là đối công phạt vẫn là về thủ đều có trợ giúp thật lớn. Mà lại ta phái Nga Mi một chút thủ pháp điểm huyệt cũng nhất định phải quen thuộc kinh lạc cùng huyệt vị, Hoàng Đỉnh Kinh nội cảnh đồ tự nhiên muốn toàn bộ nhớ kỹ mới được. Nghe được Cố Thiếu An, Dương Diễm chỉ có thể gục đầu xuống. Nhìn xem Dương Diễm cái này hữu khí vô lực bộ dáng, Chu chỉ nhược cười nói, cũng liền sư đệ kềm chế được Diễm Nhi sư muội, trước đó ta thế nhưng là nói nhiều lần, nàng đều không nghe. Nghe được Chu chỉ nhược bóc mình ngắn, Dương Diễm lập tức tiến đến Chu chỉ nhược trước mặt, Dương Diễm phảng phất sù lông lên mèo con, giận cười bổ nhào qua, đánh thẳng eo của nàng bên cạnh thì mềm. Chu chỉ nhược một bên linh xảo né tránh, một bên cũng không nhịn được cười ra tiếng, mang theo thiếu nữ đặc hữu thanh thúy. Hai nữ đùa giỡn xê dịch thời điểm, váy áo tại ấm áp bên trong xoáy mở như là hai đóa mới nở hoa. Vải áo ma sát ở giữa phát ra tiếng sột soạt mảnh vang, tại lô hỏa ánh sáng nhạt bên trong dập dờn mở từng vòng ôn nhu gợn sóng. Cố Thiếu An chén trà trong tay bên trong trà nóng lặng lặng tại chỗ đặt tại một bên trên bàn nhỏ, hòa hợp lượn lờ trắng hơi, khoe miệng ngậm lấy kia xóa ấm áp ý cười, so lô hỏa càng thêm lưu hỏa. Bên ngoài tuyết bay lầy trời, cảnh tuyết thoải mái, nhưng trúc xá bên trong không phải là không cảnh sắc càng tốt. Đợi cho hai người đùa giỡn trong chốc lát về sau, tại Cố Thiếu An mở miệng dưới, hai người lúc chương 88 võ học lò luyện diệt tuyệt về núi canh năm cầu truy đọc 2 chương 88 võ học lò luyện diệt tuyệt về núi canh năm cầu truy đọc 2 này mới trở lại trúc trước bàn tiếp tục trong tay chưa xong bài tập. Cố Thiếu An thì là đi đến mặt khác một tầng trên giường trúc ngồi xếp bằng, tâm niệm vừa động rút ra trước đây rút thưởng đạt được võ học lò luyện. Theo Cố Thiếu An xác định sử dụng võ học lò luyện, trước mặt lập tức bắn ra mấy cái nhắc nhở khung. Nhắc nhở khung bên trong phân biệt đều là Cố Thiếu An hiện tại nắm giữ võ học, đợi đem dung hợp võ học tuyển định làm Nga Mi Cửu Dương công cùng võ đang Cửu Dương công hai khẩu công pháp về sau, Cố Thiếu An mới lựa chọn xác định. Mười hơi về sau, nhắc nhở tin tức mới tại Cố Thiếu An trước người nhảy ra ngoài. Võ học dung hợp thành công, mời người chơi vì mới võ học mệnh danh. Cố Thiếu An có chút suy tư về sau, đem dung hợp mà thành mới công pháp tên định vì Nga Mi Cửu Dương chân kinh. Cơ hồ là tên xác định trong nháy mắt, từng đạo tin tức liền nhanh chóng tràn vào Cố Thiếu An trong đầu. Chính là hai khẩu Cửu Dương công dung hợp mà thành Nga Mi Cửu Dương chân kinh nội công tâm pháp. Kim đỉnh bất mây, tượng ao chìm tháng, ương nhu viện trợ, âm dương hòa hợp, khí lên ngọc trầm, chìm tại ưu tuyển, đan lô sáng dược, cửu chuyển ngưng chân, nhu nước cuốn thạch. Ngắn ngủi không hơn trăm hơi thở thời gian, chín tầng Nga Mi Cửu Dương chân kinh nội dung liền toàn bộ ấn khắc tại Cố Thiếu An trong đầu. So sánh một phen dung hợp mà thành Nga Mi Cửu Dương chân kinh cùng hai loại Cửu Dương công, Cố Thiếu An phát hiện dung hợp mà thành Nga Mi Cửu Dương chân kinh càng thêm huyền ảo tối nghĩa, mà lại vẹn vẹn tầng thứ nhất vận hành lộ tuyến liền so hai loại Cửu Dương công phức tạp mấy lần. Trong đầu trước mô phỏng một lần Nga Mi Cửu Dương chân kinh tầng thứ nhất hành công lộ tuyến về sau, Cố Thiếu An trong thân thể bừng tỉnh được thủy ngân giống như cô đọng nội lực, lập tức bắt đầu dựa theo công pháp mới chậm chậm vận chuyển. Một phòng bên trong, ba người đều tĩnh, chỉ có Trang Sách nhẹ lật lúc nhỏ xíu tiếng vang, lô hỏa thiêu đốt đom đóm nói nhỏ, cùng Cố Thiếu An trong cơ thể kia bành trướng nội lực lưu chuyển lúc phảng phất giống như ẩn lôi giống như nhỏ bé quanh mình, xen lẫn thành một cỗ làm người an tâm tĩnh mịch. Một tháng thời gian, tại Cố Thiếu An toàn lực vận chuyển Nga Mi Cửu Dương chân kinh tầng thứ nhất trong đắm chìm bỗng nhiên mà qua. Một ngày này hoàng hôn, phong tuyết hơi dừng, mộ quang vượt qua song cửa sổ sái nhập trúc xá, tại lò sưởi lửa than làm nổi bật xuống dưới lộ ra đặc biệt tĩnh mịch. Trên giường trúc, theo trong cơ thể bàng bạc nội lực đống nhiên đem huyệt ngọc trầm trung quanh một đầu ẩn mạch quán thông, nhắc nhở tin tức đã tại Cố Thiếu An hiện lên trong đầu. Chúc mừng người chơi, Nga Mi Cửu Dương chân kinh tầng thứ nhất thành công tiến vào cảnh giới viên mãn, thành tựu điểm 1000. Cùng một thời gian, Cố Thiếu An nội lực vận chuyển tốc độ đột nhiên tăng nhanh mấy lần. Một cỗ ôn lương chi ý từ hắn vĩ lư u tuyển chi khiếu tràn trề bừng bừng phân chấn, như suối trong róc rách trên đá, tuần hoàn theo kia vô cùng tinh áo phức tạp lộ tuyến bay thẳng mà lên. Ven đường những nơi đi qua, kinh lạc phảng phất bị rót vào trời hạ gặp mưa, để cho người ta không tự chủ say mê trong đó. Mà ở bên trong lực nhanh chóng vận chuyển bên trong, Cố Thiếu An trong cơ thể nguyên bản liền càng dịu nội lực cùng bản nguyên càng là một lần nữa bị rèn luyện, tinh túy. Đồng thời theo nội lực vận chuyển thời điểm, nội lực cùng bản nguyên đặc chất cũng bắt đầu tiến hành chuyển biến. Cho đến một nén nhang về sau, trong thân thể của hắn nội lực mới lần nữa từ dậy sóng chạy xiết giang hà chuyển biến trở thành róc rách ôn nhuận dòng suối. Tiến vào bên trong xem trạng thái, cảm thụ được giờ phút này trong kinh mạch chậm chậm chạy xuôi nội lực, Cố Thiếu An có thể rõ ràng cảm giác được cái này một tháng xuống tới, tự thân nội lực biến hóa. Tại khổ tu một tháng Nga Mi Cửu Dương chân kinh về sau, lúc này Cố Thiếu An nội lực trong cơ thể có thể nói là hoàn mỹ dung hợp hai loại Cửu Dương công đặc tính. Nội lực đã ẩn chứa nhu nước cuốn thạch giống như cứng cỏi thẩm thấu chi lực, lại đều chiếm được cương mãnh không kiệt mạnh. Vận chuyển ở giữa, nội lực cương mãnh đến đủ để vỡ bia nước đá, nhưng lại như tơ như sợi, mềm dẻo vô cùng, vô cùng bất nhập. Một cái ý niệm trong đầu lên xuống, nội lực thúc dục kinh khí có thể trong nháy mắt từ trí nhu hóa thành trí cương, từ bàng bạc hóa thành cô đọng, chuyển đổi như ý, sẽ không nửa phần trì trệ, đã mang theo vài phần kết hợp cương nhu cảm giác. Có thể nói, Cố Thiếu An hiện tại tu luyện Nga Mi Cửu Dương chân kinh đã cùng nguyên bản Cửu Dương chân kinh là hai loại hoàn toàn khác biệt công pháp, mà lại dung hợp sau công pháp, đã thông cũng cường hóa rất nhiều nhỏ bé ẩn mạch liên hệ. Như là đi qua nội lực là tại mấy đầu chủ yếu đường sông bên trong trào lên, mà bây giờ thì là ngàn xuyên vạn khe cùng nhau đặt vào. Nội lực tại thể nội vận chuyển thời điểm, vận chuyển tốc độ càng nhanh, hao tổn càng nhỏ hơn. Thậm chí liền ngay cả khôi phục nội lực tốc độ càng là mạnh gấp 3, đã có mấy phần sinh sôi không ngừng hương vị. Mà cái này, vẫn chỉ là Nga Mi Cửu Dương chân kinh tầng thứ nhất tiến vào viên mãn sau biến hóa. Một khi Cố Thiếu An tiếp xuống nương tựa theo công lực thâm hậu để Nga Mi Cửu Dương chân kinh tầng thứ 2 viên mãn, nội lực cũng sẽ lần nữa hùng hậu mấy phần. Nội lực biến hóa, để lúc này Cố Thiếu An đều cảm thấy mình mạnh đáng sợ. Như giờ phút này sẽ cùng Tống Thanh Thư tỉ thí, Cố Thiếu An có thể khẳng định, tại đem công lực khống chế đến chỉ tu luyện 1 năm trình độ, tùy ý một trưởng đều có thể đem Tống Thanh Thư đánh bay. Thực lực tăng lên, khiến cho giờ phút này Cố Thiếu An tâm tình vô cùng thư sướng. Dương mắt nhìn một chút trong phòng đều tự tìm một nơi ngồi xếp bằng tu luyện Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược, Cố Thiếu An thân hình như gió trong nháy mắt xuất hiện tại cửa ra vào bước vào trong nội viện. Hai chân vận chuyển ở giữa, thân hình nhảy lên càng là tại cái này bay đầy trời trong tuyết vượt ngang 10 trượng khoảng cách. Không chỉ có là Thần Long Tam hiện tại một phen nếm thử về sau, Cố Thiếu An phát hiện mình sử dụng bất luận cái gì võ học lúc, uy lực đều gần như tăng lên gấp đôi. Nhưng mà, ngay tại Cố Thiếu An đắm chìm trong thực lực điên tăng biến hóa bên trong lúc, một vòng dị hưởng bỗng nhiên truyền vào Cố Thiếu An trong tai. Nhanh chóng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp rừng trúc bên cạnh, không biết khi nào đã nhiều hơn một thân ảnh. Không phải đã rời núi sắp có nửa năm lâu Diệt Tuyệt lại có thể là ai? Mà nhìn thấy Diệt Tuyệt thân ảnh lúc, Cố Thiếu An mặt lộ vẻ vui mừng, nội lực chuyển động ở giữa thân thể như thần long du hành, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Diệt Tuyệt. "Sư phụ." Lúc này Diệt Tuyệt búi tóc hiển nhiên hồi lâu chưa từng cẩn thận quản lý, hơi có vẻ lỏng lẻo, mấy sợi ô tia rủ xuống má một bên, giống vậy lây dính phong tuyết cùng đường xá bụi bặm. Hốc mắt so lúc rời đi hãm đến sâu hơn một chút, trong đó hiện đầy nhỏ xíu tơ máu, nhưng này ánh mắt vẫn như cũ như giếng cổ hàn đàm giống như sắc bén thâm thúy, chỉ là giờ phút này sắc bén bên trong bao vây lấy một tầng nồng đậm mỏi mệt. Liền ngay cả Ỷ Thiên kiếm bên trên, cũng giống là bị kín có chút bụi bặm. Nhìn xem trước mắt đã tới, mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ Cố Thiếu An, Diệt Tuyệt sư thái băng lãnh mỏi mệt đôi mắt chỗ sâu, cực nhỏ địa lướt qua một tia khó mà bắt giữ ấm áp. Lại nhìn cái này quen thuộc phía sau núi còn có trúc xá, Diệt Tuyệt sư thái chỉ cảm thấy đáy lòng mỗ căn một mực căng cứng dây cung cũng theo đó nới lỏng. Càng là có mấy phần người xa quê trở về nhà sau an tâm cùng an tâm. Nhìn xem trước mặt thần quang tự mãn Cố Thiếu An, Diệt Tuyệt đưa tay tại Cố Thiếu An trên đầu sờ lên, sau đó xem xét cẩn thận Cố Thiếu An một chút. Không tệ, cao, thân thể cũng giống như càng trắng thật. Lúc này Cố Thiếu An xuyên vẫn là sau khi nhập môn quần áo. Nửa năm này thời gian bên trong, Cố Thiếu An mỗi ngày lấy trọng kiếm tu luyện, lại phối hợp nội lực ẩn dưỡng, thể phách so với nửa năm trước tự nhiên là có mạnh hơn tăng lên. Trước kia còn có chút rộng lượng quần áo, giờ phút này đã vừa vặn phù hợp. Lấy hắn hiện tại phát dục tình thế, tiếp qua 1-2 tháng, có lẽ liền cần đi trong môn nhận lấy lại lớn số 1 y phục. Tại Diệt Tuyệt do xét Cố Thiếu An quá trình bên trong, Cố Thiệu ủ ản ánh mắt cũng đặt ở Diệt Tuyệt trên mặt. Lúc này Diệt Tuyệt mang trên mặt rõ ràng mấy phần vẻ mệt mỏi, nhưng lông mi cùng thần thái, không thấy chút nào thất bại, ngược lại là có một vòng không che giấu được ý mừng. Nhìn thấy Diệt Tuyệt thần thái, Cố Thiếu An liền biết được Diệt Tuyệt chuyến này rời núi, chuyện tất nhiên là thỏa. Nghĩ đến tiếp xuống mình sẽ thêm ra hai khẩu võ học, Cố Thiếu An đều cảm giác tim đột nhiên đập nhanh hơn một chút. Chỉ là rời núi nửa năm, làm trưởng môn, Diệt Tuyệt đầu tiên muốn làm vẫn là trong môn việc. Buổi chiều, trải qua nghỉ ngơi cùng rửa mặt diệt tuyệt sau trước tiên triệu tập Tuyệt Trần Sư Thái, Tuyệt Duyên Sư Thái chờ phái Nga Mi trưởng lão tụ tập tại tự thân trúc trong nội viện. Thông qua mấy người hiểu rõ mình không tại Nga Mi trong nửa năm này trong môn xảy ra rất nhiều công việc. Cũng may thời gian nửa năm này bên trong, phái Nga Mi trong phạm vi thế lực mặc dù vẫn như cũ có một ít võ giả hoặc giang hồ thế lực xung đột, nhưng đều cũng không phải là cái đại sự gì. Bất quá nửa canh giờ thời gian, tại Diệt Tuyệt đối một ít chuyện có quyết đoán bàn giao xuống dưới về sau, trước đây tụ tập tại Diệt Tuyệt trong phòng một đám trưởng lão liền lần lượt rời đi. Chỉ để lại Tuyệt Trần Sư Thái cùng Tuyệt Duyên Sư Thái còn có Cố Thiếu An ba người. Bên trong trúc xá lửa than chính vượng, xua tán đi ngoại giới hàn ý, Diệt Tuyệt Sư Thái ngồi ngay ngắn chủ vị, mặc dù hai đầu lông mày vẫn còn tồn tại một tia gian nan bất và dương ấn, nhưng đã hồi phục đến ngày xưa cẩn thận tỉ mỉ, thân có tốc ý, không giận tự uy. Cố Thiếu An thì là nhu thuận đứng ở Diệt Tuyệt sau lưng. Dưới tay ngồi trái phải Tuyệt Trần Sư Thái cùng Tuyệt Duyên Sư Thái. Nhìn xem mặt lộ vẻ vui mừng Diệt Tuyệt Sư Thái, Tuyệt Trần Sư Thái trước tiên mở miệng, thanh âm dịu dàng bên trong mang theo lo lắng, "Sư tỷ, ngươi nửa năm này tin tức hoàn toàn không có, vội vàng mà đi, quả thực để chúng ta lo lắng. Đến cùng chuyện gì chỉ cần ngươi tự mình rời núi nửa năm lâu." Tuyệt Duyên Sư Thái cũng không nhịn được phụ họa nhẹ gật đầu, trong lòng tò mò không thôi. Đối mặt Tuyệt Trần Sư Thái cùng Tuyệt Duyên Sư Thái, Diệt Tuyệt chậm chậm mở miệng đem Ỷ Thiên Kiếm chi bí nói ra. Mà khi biết Ỷ Thiên Kiếm bên trong lại còn có khác huyền cơ lúc, mặc kệ là Tuyệt Trần Sư Thái hay là Tuyệt Duyên Sư Thái đều là nghe mà biến sắc. Hòa hoãn lại về sau, Tuyệt Trần Sư Thái hỏi, "Cho nên sư tỷ ngươi nửa năm này rời đi, chính là vì cái này bảo tàng trên bản đồ bảo tàng?" "Không tệ." Diệt Tuyệt gật đầu ra hiệu. Chợt chậm rãi từ trong ngực cẩn thận mà chỉnh trọng lấy ra hai tấm chiết điện chỉnh tề da dê. Chương 89, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, 6 chương, cầu truy đọc, 1, chương 89, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, 6 chương, cầu truy đọc, 1, da dê vừa xuất hiện, một cỗ nhàn nhạt, kỳ lạ hỗn hợp mùi liền tại ấm áp bên trong trúc xá tràn ngập ra. Mùi vị kia kham khổ bên trong mang theo một tia tân lạnh, lại hôn tạp một loại nào đó nhựa cây mùi hương thoang thoảng, còn ẩn ẩn lộ ra năm xưa lão mực hơi hủ khí tức. Cố Thiếu An liền đứng sau lưng Diệt Tuyệt, trước tiên đã nghe đến những mùi này. Chỉ là khẽ ngửi, liền lập tức phân biệt ra được một chút dược liệu đặc hữu hương vị. Rõ ràng là dùng để ngăn cản trùng đục nước thấm sử dụng đặc thù dược chất. Nghĩ đến cũng đúng, khoảng cách Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung giấu kín cái này quyển gia cựu đã có 100 năm quan cảnh. Như cái này quyển gia cựu không thông qua đặc thù xử lý, làm sao có thể hoàn hảo tồn tại đến bây giờ? Diệt Tuyệt Sư Thái thần sắc trang nghiêm, cẩn thận từng ly từng tí đem hai tấm da dê tại trước mặt dài mấy bên trên mở ra. Mặc dù bộ phận bút tích bởi vì niên đại hoặc bảo tồn quan hệ hơi có vẻ ảm đạm mơ hồ, nhưng phía trên kia thiết họa ngân câu, bao hàm kinh lực lại ẩn chứa huyền ảo chữ truyện văn tự vẫn như cũ có thể thấy rõ. Bên trái một tấm quyển gia cựu thủ, rõ ràng là bốn cái cổ sơ lại nét chữ cứng cấp chữ lớn cửu âm chân kinh. Bên phải một tấm quyển gia cựu thủ thì là bá đạo vô song, khí thế ngút trời mấy chữ hàng long thập bát trưởng trưởng pháp tinh yếu. Cũng là đang ánh mắt chạm tới cái này hai tấm quyển gia cựu bên trên chữ lớn lúc, mặc kệ là Tuyệt Trần Sư Thái hay là Tuyệt Duyên Sư Thái đều là tâm thần chấn động. Liền ngay cả Cố Thiếu An, ánh mắt cũng gắt gao địa bị trên bàn cái này hai tấm quyển gia cựu hấp dẫn đi tất cả tâm thần. Tuyệt Duyên Sư Thái thần sắc mang theo vài phần hoảng hốt, cửu âm chân kinh vì trăm năm trước kỳ nhân hoàng thượng sáng tạo, cứ nghe người này nguyên do trong triều quan biên, bởi vì hiệu đính vạn thọ đạo tàng mà hiểu thông võ học nghĩa lý, sau lại hao phí hơn 40 năm, cuối cùng tâm huyết mới sáng chế môn võ học này, đã từng dẫn tới giang hồ dung chuyển, chỉ là đằng sau chẳng biết tại sao thất truyền. Mà Hàng Long thập bát trưởng trưởng pháp tinh nghĩa càng là nam cái bang chân phái võ học, nhưng vài thập niên trước đã thất truyền. Hai khẩu đều là vô thượng võ học, đây cũng là trưởng môn sư tỷ lời nói, Ỷ Thiên Kiếm bên trong tàng bảo đồ chỗ bày ra di bảo. Trong giang hồ bình thường nhị lưu thế lực thậm chí mới xuất hiện nhất lưu thế lực, có lẽ chỉ biết hiểu nam cái bang đã từng Hàng Long thập bát trưởng uy danh, nhưng lại không biết trong giang hồ đã từng phụ dung sớm nở tối tàn, xuất hiện qua cửu âm chân kinh dạng này tuyệt học. Nhưng tại Nga Mi tổ sư là Quách Tương, chuyên nghiệp dưới, Tuyệt Duyên Sư Thái chờ đệ tử đời ba tự nhiên cũng hiểu biết cửu âm chân kinh môn võ học này. Một bên Tuyệt Trần Sư Thái mặc dù không có nói chuyện, nhưng trên mặt chấn kinh chi sắc lại là có thể thấy rõ ràng. Có thể làm cho Tuyệt Trần Sư Thái dạng này xưa nay tỉnh táo bình tĩnh người lộ ra vẻ mặt như vậy, đủ để thấy nội tâm kỳ biến. Đem Tuyệt Duyên Sư Thái cùng Tuyệt Trần Sư Thái phản ứng thu vào trong mắt, Diệt Tuyệt trong lòng cười khẽ. Đừng nói hai người, cho dù là nàng, tại theo tàng bảo đồ chỗ bày ra đảo ra di bảo, phát hiện bên trong lại là cái này hai khẩu võ học lúc, Diệt Tuyệt phản ứng không phải là không như thế. Nghĩ đến, Diệt Tuyệt không khỏi quay đầu nhìn Cố Thiếu An một chút. Ở trong mắt Diệt Tuyệt, nếu không phải Cố Thiếu An trời sinh có đại khí vận, cầm tới Ỷ Thiên Kiếm ngắn ngủi mấy ngày liền có thể ngoài ý muốn phát hiện Ỷ Thiên Kiếm trên chuôi kiếm nhỏ huyền cơ, nàng Nga Mi chẳng biết lúc nào mới có thể có đến cái này hai khẩu tinh diệu tuyệt luân võ học cao thâm. Hòa hoãn nỗi lòng về sau, Diệt Tuyệt đem ghi chép Hàng Long thập bát trưởng trưởng pháp tinh nghĩa quyển gia cựu thu vào. Tại từ Đào Hoa đảo trở về Nga Mi trên đường, ta đã tinh tế nghiên cứu đọc qua hai tấm quyển gia cựu bên trên võ học. Trong đó Hàng Long thập bát trưởng mặc dù tinh diệu tuyệt luân, nhưng môn này trưởng pháp cương mãnh bá đạo, lại không thích hợp nữ tử tu luyện. Diệt Tuyệt trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác tiếc hận. Trở về trên đường, Diệt Tuyệt cũng cẩn thận nghiên tập qua môn võ học này, phát hiện thông thiên tinh nghĩa, theo đuổi là trí dương trí cương, dễ ẩn tràn trề sức lực lớn. Mỗi một trường ra đều muốn điều động quanh thân gân cốt cơ bắp, đem toàn thân khí lực tập hợp thành một luồng cương mãnh cực kỳ dòng lũ, như nộ long gào thét, giống như trời long đất nở. Bực này trường lực, hạch tâm ở chỗ cương mãnh hai chữ. Hắn đối thể phách, khí lực yêu cầu gần như hà khắc. Mà cô gái tầm thường, cho dù nội lực tinh thâm, phần lớn gân cốt tinh tế, khí lực tiên thiên yếu tại cùng cảnh nam tử, cưỡng ép thôi động như thế sức lực lớn, giống như tế trúc chọc và cân, đứt gân nước xương phản được hắn phệ cơ hồ là kết cục tất nhiên. Lại thêm hàng long thập bát trưởng nội lực phương pháp vận hành đều là kích phát là thuần túy vô cùng dương cương, bá liệt chi khí. Hắn vận hành con đường, cần đả thông cũng điều động sâu trong thân thể một ít chất chứa man lực cùng bộc phát tận mạch. Mà nữ tử thân thể, nhiều lệnh âm nu cẩn thận, chân nguyên lưu chuyển tự nhiên càng thông thuận tại dày đặc kéo dài, biến hóa linh xảo đường lối, cưỡng ép nghịch thế vận chuyển bực này chí cương chí dương dòng lũ. Như đi ngược dòng nước, không chỉ có làm nhiều công ít, rất dễ tạo thành kinh mạch đốt bị thương và mèo, không khác mãn tính tự hủy. Diệt Tuyệt chỉ là tu luyện mấy lần, liền ẩn ẩn cảm giác được kinh mạch có nhiều khó chịu. Còn tốt. Lúc này, Diệt Tuyệt nhìn thoáng qua Cố Thiếu An, đáy mắt hiện lên một vòng may mắn cùng ý cười. Sau đó thu hồi ánh mắt, chỉ bên cạnh mặt khác một tấm quyển gia cửu nói, ngược lại là cửu âm chân kinh bên trong rất nhiều nội công tâm pháp cùng võ học thích hợp chúng ta tu luyện. Nói đến đây, Diệt Tuyệt đột nhiên nghiêm sắc mặt, ánh mắt tại ghi chép cửu âm chân kinh bên trên quyển gia cửu bên trên quét qua, đem ngón tay đặt ở trong đó một vị trí. Mấy người thuận Diệt Tuyệt ngón tay nhìn lại, chỉ nhìn Diệt Tuyệt chỉ vị trí, rõ ràng là dịch cần đoán cốt tiên mấy chữ bên trên. Theo ba người ánh mắt tụ tập, Diệt Tuyệt thanh âm mới lại một lần nữa vang lên. Này thiên tên là dịch cân đoán cốt thiên theo trải qua bên trong chứa đựng, hắn tinh yếu diệu đế, có thể xưng cửu âm chân kinh chi nền tảng, võ lâm chi tôi bảo. Nàng nhìn về phía Tuyệt Trần cùng Tuyệt Duyên, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng giải thích hắn công hiệu, căn cứ nghiên cứu của ta cùng nếm thử, phát hiện phương pháp này không phải là bình thường nội công vận chuyển, mà là tái tạo căn cơ, thoát thai hoán cốt nghịch thiên chi pháp. Tập luyện này thiên, có thể dẫn tinh vi nội lực thẩm thấu tại cốt tủy chỗ sâu, tôi luyện cốt chất, nhu hóa cứng cỏi gân cốt kinh lạc. Nó cũng không phải là đơn thuần mở rộng kinh mạch dung lượng, mà là tại bản nguyên bên trên cải tạo, như là đem từng đầu nguyên bản tắc nghẽn vương hữu, hoặc chật hẹp gập ghềnh đường mòn, mở đất thành rộng lớn bằng thẳng, có thể thông thiên quân vạn mã đường bằng thẳng đại đạo. Cái này không chỉ có mang ý nghĩa nội lực vận chuyển đường đi càng rộng, hao tổn càng hơi, tốc độ càng nhanh, càng quan trọng hơn là nó có thể bay vụt căn cốt tư chất, tăng cường công lực hiệu quả. Ta ban đầu luyện cái này dịch cân đoán cốt thiên chỉ cảm thấy tu luyện một ngày, bù đắp được ngày xưa 3 ngày khổ tu đoạt được. Ngày xưa tầm thường, như đến phương pháp này kiên trì bền bỉ, cần luyện không ngừng, cũng có lột sắc thành lương tài mỹ ngọc chi vọng, tập võ cánh cửa bị giảm mạnh, gân cốt ngộ tính tiên thiên gông cùng xiềng xích có thể dung chuyển. Nói đến đây, Diệt Tuyệt lời nói một trận, ánh mắt sáng rực nói, hay hơn chính là loại này bí pháp, tựa hồ cũng không được tuổi tác thể chất to lớn hạn chế, cho dù là căn cơ đã định, tuổi tác hơi dài người, chỉ cần chưa khí huyết khô kiệt, trường kỳ tập luyện cũng là có thể có tăng lên căn cốt hiệu quả. Cái gì? Có thể tăng lên căn cốt? Tuyệt Duyên sư thái cái thứ nhất là thất thành, nàng trợn lên trong hai mắt tràn đầy khó có thể tin, thậm chí bởi vì quá độ chấn kinh mà lộ ra có mấy phần thất thố. Căn cốt cao thấp mặc dù cũng không thấy có thể hạn định một võ giả tương lai thành tựu, nhưng căn cốt càng cao, tu luyện nội công thời điểm cũng liền càng phát ra dễ dàng, công lực càng thêm thâm hậu. Đột phá chương 89, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, 6 chương, cầu truy đọc, 2, chương 89, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, 6 chương, cầu truy đọc, 2, bình cảnh cũng biết càng thêm dễ dàng. Từ xưa đến nay, bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm, bị khốn tại căn cốt thiên phú, cuối cùng không cách nào nhìn thấy cảnh giới cao hơn. Lại có bao nhiêu đệ tử, chỉ vì tiên thiên tư chất bình thường, liền vĩnh viễn bị bài trừ ở hạch tâm võ học bên ngoài. Bởi vậy có thể thấy được cái này dịch cân đoán cốt thiên giá trị, quả thực là sửa môn phái căn cơ, cưỡng ép sáng tạo anh tài vô thượng tôi bảo. Một bên Tuyệt Trần sư thái mặc dù kiệt lực duy trì mặt ngoài bình tĩnh, nhưng này tấm ngày bình thường không hề bận tâm trên mặt, giờ phút này cũng là dị sắc liên tục, viết đầy cực hạn rung động. Nàng so Tuyệt Duyên sư thái nghĩ đến càng sâu càng xa, này thiên công hiệu, nếu có thể như trải qua bên trong lời nói, nó ý nghĩa tuyệt không phải vẹn vẹn tăng lên môn phái mấy cái hạch tâm đệ tử thực lực đơn giản như vậy. Nó có thể tại trên căn bản ưu hóa phái Nga Mi cơ hồ các đệ tử chất lượng cùng tiềm lực cứ thế mãi chẳng khác gì là tại đại lượng chế tạo có càng có ưu thế căn cốt tập võ hạt giống, ý vị này môn phái tương lai nội tình có thể gấp bội, thậm chí mấy lần điệu tăng trưởng. Mấy lời về sau, toàn bộ phái Nga Mi căn cơ đem nặng nề đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, đây là đủ để mở muôn đời cơ nghiệp tông môn trọng khí. Vừa nghĩ đến đây, Tuyệt Trần sư thái nắm đấm nắm chặt, ngón tay đều không tự giác địa dùng sức, đốt ngón tay có chút trắng bệnh. Nhưng ngay sau đó, Tuyệt Trần sư thái phảng phất tựa như nghĩ tới điều gì, trên mặt vui sướng bỗng nhiên cứng đờ, lông mày nhỏ nhắn lập tức gây xuống tới. Diệt Tuyệt sư thái bén nhạy bắt được Tuyệt Trần sư thái phản ứng, chợt mở miệng nói, xem ra sư muội cũng nghĩ đến. Nghe vậy, Tuyệt Trần sư thái ngẩng đầu nhìn về phía Diệt Tuyệt sư thái, sau đó nặng nề nhẹ gật đầu. Diệt Tuyệt sư thái mở miệng nói, như thế công pháp có thể xưng lịch thiên tạo hóa, đủ để dẫn động quá nhiều người thèm nhỏ dãi cùng điên cuồng. Hai vị sư muội coi là môn này dịch cân đoán cốt thiên làm như thế nào xử lý? Lời này vừa ra, lập tức để một bên còn chưa kịp phản ứng Tuyệt Duyên sư quá kích động tâm tình trong nháy mắt làm lạnh hơn phân nửa. Tuyệt Trần sư thái hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn bước lên tâm tư, thanh âm của nàng khôi phục ngày xưa tỉnh táo, thậm chí càng thêm trầm thấp rõ ràng. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. 8 chữ, nặng tựa bạc cân. Bên trong trúc xa không khí phảng phất trong nháy mắt đọc lại. Lửa than ấm áp tựa hồ bị vô hình gió lạnh thổi tan. Đối với một môn phái mà nói, vẹn vẹn liền cái này dịch cân đoán cốt thiên giá trị liền đủ để vượt xa 10 quyển hàng long thập bát trưởng 100 bộ bình thường tuyệt học. Tuyệt Trần ánh mắt đảo qua trên bàn quyển gia cửu, lại nhìn về phía Cố Thiếu An, cuối cùng rơi trên người Diệt Tuyệt. Nguyên nhân chính là như thế, như tin tức để lộ, chớ nói giang hồ các phái cao thủ, liền ngay cả người của ma giáo cũng biết như người được máu tanh đàn sói giống như chen chúc mà tới, đối với ta Nga Mi mà nói, thì là tai họa ngập đầu. Phân tích của nàng băng lãnh mà chuẩn xác, đem mừng như điên qua đi kia đấm máu hiện thực bày ở trước mặt mọi người. Tuyệt Duyên sư thái trên mặt cuối cùng vẻ kích động cũng triệt để rút đi, chỉ còn lại hoàn toàn trắng bệnh cùng nghĩ mà sợ. Nàng dùng sức chút đầu, sư tỷ nói cực phải. Trong giang hồ tuy có tẩy tủy phạt mao thiên tài địa bảo cùng võ học, nhưng có lấy không có chỗ nào mà không phải là nội tình phi phàm, cao thủ nhiều như mây đỉnh cấp thế lực. Tựa như Thiếu Lâm tự dịch cân kinh cứ nghe tu luyện về sau liền có tái tạo kinh mạch tăng lên căn cốt chi kỳ hiệu. Mấy trăm năm qua, không biết bao nhiêu người trông mòn con mắt. Nhưng hết lần này tới lần khác Thiếu Lâm bên trong cao thủ nhiều như mây, đừng nói chân khí hóa nguyên võ giả, càng có ngoại phóng thành cường giả tọa trấn. Dù vậy, mấy trăm năm qua vẫn như cũ có không ít người bí quá hóa liều muốn chui vào Thiếu Lâm đem môn này dịch cân kinh đánh cắp, vô ích nộp mạng. Đủ để thấy loại này tái tạo kinh mạch tăng lên căn cốt hiệu quả võ học, chân quý cỡ nào trọng yếu. Thiếu Lâm gia đại nghiệp đại, nhiều người cao thủ nhiều, tự nhiên bảo vệ được dịch cân kinh. Phái Nga Mi đâu? Nhìn chung giang hồ, chỉ là một cái nhị lưu thế lực. Một khi dịch cân đoán cốt thiên tin tức để lộ, kết quả có thể nghĩ. Trong lúc nhất thời, hai người cũng hiểu biết vì sao Diệt Tuyệt muốn lui cái khác Nga Mi trưởng lão, chỉ lưu hai người bọn họ cùng Cố Thiếu An ở chỗ này. Bởi vì việc này lớn, đã liên quan đến toàn bộ phái Nga Mi có hay không còn có thể tồn tại trình độ. Diệt Tuyệt sư thái nhìn về phía Tuyệt Trần sư thái, hai người ánh mắt giao hội, trong lòng đã có ăn ý nói đến đây, Tuyệt Trần sư thái ánh mắt lần nữa đảo qua Cố Thiếu An, sau đó mở miệng lần nữa, ngữ khí kiên quyết mà ngưng trọng, một môn phái đệ tử, chưa hề đều là tại tinh không tại nhiều, chỉ có chí cường cao thủ mới có thể để môn phái không lo. Cho nên vì bảo đảm và toàn, này thiên công pháp truyền thụ, nhất định phải cực kỳ thận trọng, đệ tử thân phận, tâm tính, trung thành ba người thiếu một thứ cũng không được, nó nhất định phải nghiêm ngặt hạn định tại Nga Mi đương đại quan trọng nhất, tâm trí nhất kiên, tương lai chắc chắn nâng đỡ môn phái căn cơ người. Diệt Tuyệt nhẹ gật đầu. Không tệ. Sư muội ý nghĩ cùng ta không như mà hợp. Nàng ánh mắt như kiếm, chém đinh chặt sắt, bắt đầu từ hôm nay dịch cân đoán cốt thiên tức là Nga Mi tối cao chi bí. Không có gì ngoài hôm nay mọi người ở đây, truyền cho ai, truyền bao nhiêu, khi nào truyền, đều do bản tọa tự mình thẩm đạt. Việc này liên quan đến Nga Mi tổn vong tục tuyệt, không dung có nửa phần sai lầm. Tuyệt Duyên sư thái cùng Tuyệt Trần sư thái lập tức hành đệ tử lễ đáp lại, thần sắc trang túc nghiêm trọng. Tại Diệt Tuyệt sư thái ánh mắt nghiêm nghị rơi vào Cố Thiếu An trên thân lúc, hắn cũng làm một lễ thật sâu, thanh âm chém đinh chặt sắt, đệ tử muôn lần chết không dám lười biếng hoặc tiết lộ mảy may. Sau đó, Diệt Tuyệt đem Tuyệt Duyên sư thái cùng Tuyệt Trần sư thái lưu tại bên trong trúc xá, để hắn nghiên tập tu luyện Cửu Âm Chân Kinh bên trên rất nhiều võ học. Biết được Cửu Âm Chân Kinh giá trị, để Tuyệt Duyên sư thái cùng Tuyệt Trần sư thái đem quyển gia cửu mang đi tự nhiên không an toàn. Phương thức tốt nhất không thể nghi ngờ là để cho hai người thời gian kế tiếp tạm thời ở tại Diệt Tuyệt bên này, mỗi ngày nghiên tu không ngừng. Chỉ có như vậy mới có thể phòng ngừa Nga Mi thêm ra hai khẩu võ học tin tức để lộ. Cũng là tại Cố Thiếu An nhìn xem Tuyệt Duyên sư thái cùng Tuyệt Trần sư thái đầu đỉnh lấy đầu tiến đến quyển gia cựu trước mặt ánh mắt sáng rực nhìn xem Cửu Âm Chân Kinh nội dung lúc, một bên Diệt Tuyệt bỗng nhiên mở miệng mang theo Cố Thiếu An hướng về ngoài viện đi đến. Đi ra trúc viện về sau, đứng ở thật dày tuyết động bên trên, Diệt Tuyệt đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một chút cái này bay đầy trời tuyết, sau đó quay người nhìn về phía Cố Thiếu An. Đem ghi chép hàng long thập bát trưởng trưởng pháp tinh nghĩa quyển gia cựu đưa tới Cố Thiếu An trước mặt. Dù là Cố Thiếu An ngày thường trầm ổn, giờ phút này nghĩ đến quyển gia cựu bên trên ghi chép võ học lúc, tay phải cũng không tự chủ run rẩy hai lần. Theo Cố Thiếu An tiếp nhận ra dê, Diệt Tuyệt sư thái thanh âm nhu hòa băng lên. Thiếu An, ngươi căn cốt mặc dù không kịp dương diễm, nhưng ngộ tính lại là siêu phàm thoát tục, Cửu Âm Chân Kinh cùng hàng long thập bát trưởng đều là trong chốn võ lâm thượng thừa nhất võ học, người thường tu luyện nhất pháp đã là không dễ, có thể hay không tu luyện tới chỗ cao thâm cũng là không biết. Nhưng ngươi ngộ tính siêu phàm thoát tục, để vi sư đều mặc cảm. Nhìn chung toàn bộ Nga Mi, có lẽ chỉ có ngươi có thể đồng thời đem cái này hai khẩu võ học đều tu luyện trí cao sâu cảnh giới. Chỉ là hàng long thập bát trưởng tinh nghĩa so với vi sư dạy ngươi Lạc Nhật kiếm pháp kim đỉnh miên trưởng trở võ học càng thâm ảo hơn, không khỏi tạp mà không tinh. Ngươi trước học hàng long thập bát trưởng cùng Cửu Âm Chân Kinh dịch cân đoán cốt thiên đợi cho hàng long thập bát trưởng đạt tới bình cảnh lúc, lại bắt đầu học tập Cửu Âm Chân Kinh bên trên cái khác võ học. Cố Thiếu An nhu thuần nói, tất cả đều nghe sư phụ. Cố Thiếu An cũng hiểu biết tham thì thâm đạo lý. Hiện tại Cố Thiếu An đã muốn tu hành nội công, lại phải có cẩn thận kiếm tu luyện biến nặng thành nhẹ nhàng kỹ xảo. Tinh lực vốn là phân tán. Trước chuyển tu hàng long thập bát trưởng cùng Cửu Âm Chân Kinh bên trong dịch cân đoán cốt thiên đã là cực hạn. Diệt Tuyệt an bài sắc thực hợp tình hợp lý, cũng phù hợp Cố Thiếu An tình huống hiện tại. Gặp đệ tử khéo léo như thế, Diệt Tuyệt không khỏi cười một tiếng, thái độ càng lộ vẻ nhu hòa. Ngay sau đó, Diệt Tuyệt lời nói nhất chuyện. Cửu Âm Chân Kinh bên trên còn ghi lại một môn bắt đầu đại pháp đồng dạng là nội công tâm pháp thượng thừa, chỉ là vi sư nghiên cứu về sau, phát hiện Nga Mi Cửu Dương công cùng Võ Đang Cửu Dương công đều không kém hơn bắt đầu đại pháp, chớ nói chi là hai loại Cửu Dương công thể tu, càng là thắng qua cái này bắt đầu đại pháp. Lúc này nội công của ngươi căn cơ còn thấp, đợi cho tương lai ngươi đã thông kỳ kinh bát mạch, thiên địa chi kiểu sau trở lại tiên tiên thời điểm, ngược lại là có thể tham khảo một phen, có lẽ cũng có giúp ích. Cố Thiếu An cũng không ngoài ý muốn. Cửu Âm Chân Kinh mạnh ở bên trong dịch cân đoán cốt thiên cùng với khác rất nhiều võ học bí kỹ. Luận đến bên trong nội công tâm pháp, xác thực chưa chắc so hai loại Cửu Dương công tới càng mạnh. Cũng là bởi vì đây, Cố Thiếu An trước đây đạt được võ học lò luyện thời điểm, cũng không trở Diệt Tuyệt cầm Cửu Âm Chân Kinh trở về liền sử dụng nguyên nhân một trong. Tiếp theo chính là Cố Thiếu An một thân nội lực đều là bắt nguồn từ hai loại Cửu Dương công. Hiện tại hai loại Cửu Dương công tương dung, cho dù là Cố Thiếu An chuyển tu, tiêu hao thời gian cũng không dài. Nhưng nếu như gia nhập một loại công pháp mới, võ học lò luyện tất nhiên có thể đem công pháp mới cùng nhau dung hợp. Nhưng cái này dung hợp ra công pháp đến cùng là tình huống như thế nào Cố Thiếu An liền không xác định. Nếu như biến hóa quá lớn, Cố Thiếu An không thể nghi ngờ cần lại tu luyện từ đầu. lấy cái này hai mươi mấy năm công lực trùng tu một môn công pháp, chỗ thời gian hao phí tuyệt không phải mấy tháng. Đừng quên, hiện tại Cố Thiếu An đang tại kinh mạch thuần dưỡng, tăng cường ngũ thức giai đoạn. Mà nội công tu luyện nhất là một công việc tỉ mỉ, sai một ly đi nghìn dặm. Nửa đường chuyển tu một môn hoàn toàn mới công pháp, đến lúc đó kinh mạch thuần dưỡng quá trình thế tất sẽ bị đánh gãy, như bởi vậy sinh ra cái khác ảnh hưởng, liền được không bù mất. Thời khắc này Diệt Tuyệt thanh âm nói liên miên, trước đem dịch cân đoán cốt thiên tâm pháp nội dung cho Cố Thiếu An đọc một lần. Tại Cố Thiếu An thuật lại một lần, xác định không sai về sau, mới hài lòng gật đầu. Dường như hào hứng tới, nhìn xem trước mặt cao lớn không ít Cố Thiếu An, Diệt Tuyệt mở miệng nói, nửa năm chưa về, vừa vận thử một chút nửa năm này võ công của ngươi có bao nhiêu tiến tiến. Nói, tại để Cố Thiếu An đi lấy trọng kiếm về sau, Diệt Tuyệt nhún người nhảy lên hướng về rừng trúc nhảy tới. Chương 90, ngút trời kỳ tài, canh 1, 1, chương 90, ngút trời kỳ tài, canh 1, 1, trúc xá về sau, mảnh này đã từng chứng kiến Cố Thiếu An khổ tu rừng trúc, lần nữa trở thành Diệt Tuyệt khảo giáo Cố Thiếu An sân bãi. Tuyết rơi trúc sao, giữa thiên địa một mảnh lãng quả. Cố Thiếu An dẫn theo trôi này không có khai phòng, lại nặng nề vô cùng trọng kiếm, đứng tại trong đống tuyết, ánh mắt trầm tĩnh, tinh khí thần đã ngưng ở một điểm. Nhìn xem khuôn mặt tuấn thiếu, ưỡn lưng như tùng, trầm ổn nhưng lại chiều khí phồn thịnh Cố Thiếu An, Diệt Tuyệt không khỏi trước mắt nhoáng một cái, càng là lần nữa từ Cố Thiếu An trên thân cảm thấy quen thuộc bóng người. Chỉ là lần này, Diệt Tuyệt từ trên thân Cố Thiếu An nhìn thấy, không đơn giản chỉ có cô hồng tử cái bóng, cũng tương tự còn có nàng đã từng đối mặt gió lăng sư thái khảo giáo cái bóng. Đồng dạng địa điểm, đồng dạng nhân kỷ, đồng dạng khảo giáo. Càng là để Diệt Tuyệt có một loại mình lúc đến con đường, lúc này cũng tại bị Cố Thiếu An đi qua hào giác. Chỉ là ý nghĩ này vừa mới dâng lên, Diệt Tuyệt lại lắc đầu. Đường mặc dù giống nhau, nhưng đi người khác biệt, đệ tử của mình, tương lai thành tựu cũng tuyệt đối sẽ cao hơn hắn. Liễm liễm tâm thần về sau, Diệt Tuyệt cầm trong tay ỷ thiên kiếm cắm ở một bên tuyết động bên trong, một tay phụ sau khí độ uyên đỉnh núi cao sừng sững, một phái tông sư khí độ. Toàn lực thi triển, cũng làm cho vi sư nhìn xem ngươi nửa năm này tiến cảnh. Diệt Tuyệt thanh âm thanh lãnh, nhưng lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác mong đợi. Cố Thiếu An nhẹ gật đầu, sư phụ cẩn thận. Tiếng nói vừa ra, Cố Thiếu An nội lực bừng bừng phân chấn, cổ động kinh khí lập tức nhấc lên một vòng nhỏ khí lãng, đem quanh thân không trùng tuyết bay đều thổi hất ra tới. Khinh công toàn lực thôi động dưới, Cố Thiếu An thân hình phảng phất xé rách phong tuyết, một khắc trước còn tại chỗ, sau một khắc đã tới gần Diệt Tuyệt trước người hơn một trượng chi địa. Trước đây đứng thẳng vị trí, chỉ là lưu lại một cái nhàn nhạt dấu chân, mà cái này vẫn là Cố Thiếu An mang theo trọng kiếm tình huống dưới. Như thế khinh công đã có thể được xưng tụng tam minh, cũng liền mang theo hình tới gần mấy mắt, Cố Thiếu An trong thân thể nội lực vận chuyển, trong tay trọng kiếm bỗng nhiên giơ lên. Ông kia đen nhánh vô phong, chỉ dựa vào tự thân trọng lượng liền làm cho lòng người lâm trọng kiếm, tại Cố Thiếu An ngang nhiên phát lực phía dưới, lại mang theo một trận ngột ngạt đè nén tiếng xé gió, như là ngủ say hung thú nghẹn nào, trong nháy mắt xé rách rừng trúc phong tuyết gào thét. Mũi kiếm chỗ hướng, đồng đồng tuyết phấn bị cuồng bạo khí lưu hung hăng xé mở, hình thành ngắn ngủi chống rông quy tích. Trọng kiếm tại Cố Thiếu An trong tay vung ra, mặc dù xa chưa đạt trong truyền thuyết biến nặng thành nhẹ nhàng, vận chuyển như ý cảnh giới trí cao, nhưng này nguyên bản làm cho người ngạt thở, cổng cảnh trì trệ cảm giác đã đại giảm. Hiển nhiên cái này mấy tháng khổ tu phối hợp thể hồi quán đỉnh dòng hiệu quả, để Cố Thiếu An hiển nhiên đã mò tới không chế bực này hung hãn binh khí khiếu môn. Trọng kiếm đường vòng cung sơ hiện xoay tròn chi thế, không còn là đơn giản thô bạo địa đập lên, mà là mang theo một loại nào đó nặng nề vật luật. Làm lưỡi kiếm lôi cuốn lấy vạn quân chi lực tiếp cận Diệt Tuyệt trước người, Diệt Tuyệt trong mắt tinh quang lóe lên, càng là không tránh không né. Nàng tay phải như thiểm điện giơ lên, ống tay áo hơi phật, năm ngón tay khép lại như đao, bao vây lấy một tầng cô động chân khí. Lại muốn lấy trưởng duyên đối cứng cái này nặng nề như núi lớn kiếm tích. Ken, một tiếng tuyệt không phải lưỡi dao giao kích, càng giống là cự truy hoành kích cổ trùng kinh khủng trầm đủ cầm vang nổ tung. Mà tại thanh âm vang vọng rừng trúc trong nháy mắt, Diệt Tuyệt thần sắc đột biến. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể tưởng tượng bàng bạc sức lực lớn thuận cánh tay tuôn ra mà vào. Kia đủ để vỡ bia nước đá, đánh sơ sắc bình thường kình khí hộ thể chân khí, cùng tự thân rót vào trong trên lòng bàn tay miên nhu ám kình tại chạm đến không trung thanh trọng kiếm này trong nháy mắt, lại như cùng gặp gỡ lũ ống nho nhỏ vỡ đê, trong chớp mắt liền bị đánh đến ầm vang tán loạn. Còn sót lại cuồng mãnh lực đạo không giữ lại chút nào địa truyền lại mà đến, khiến cho Diệt Tuyệt sư thái kia bên đỉnh núi cao sừng sững thân thể tại những này lực đạo phía dưới bỗng nhiên trầm xuống. Nguyên bản vững vàng đứng ở tuyết động phía trên hai chân cũng tại cái này một cỗ sức lực lớn trùng kích vào thật sâu xa vào đến thật dày tuyết động bên trong. Không đúng, lực đạo này. Diệt Tuyệt chấn động trong lòng, mà lấy nàng thâm hậu tu vi cùng đối đồ đệ thực lực hiểu rõ, cũng chưa từng ngờ tới cái này nhìn như tiến bộ rõ rệt khống chế phía dưới, lại vẫn cất giấu hung hãn như vậy lực đạo. Cái này đã viễn siêu nàng đối Cố Thiếu An một kiếm này uy lực dự đoán. Nhìn chăm chú nhìn kỹ, Diệt Tuyệt hai con ngươi bỗng nhiên thích chặt như châm. Chỉ gặp Cố Thiếu An trong tay băng lãnh đen nhánh trọng kiếm trên thân kiếm, thình lình khảm dòng giá tám khối cùng thân kiếm chất liệu giống nhau, đen như mực nặng nghề khối sắt. Vậy mà đem tám khối khối sắt toàn bộ khảm nặng lên. Diệt Tuyệt cảm thấy giật mình, hiểu rõ vì sao một kiếm này mang theo lực đạo vậy mà lại khủng bố như thế. Nhưng tùy theo chính là một trận hài lòng. Ngắn ngủi mấy tháng, liền có thể đem binh khí điều khiển đến trình độ như vậy, đủ để nhìn ra được Cố Thiếu An tại mình rời đi trong vòng mấy tháng tất nhiên ngày ngày chuyên cần chưa từng lười biếng. Nếu không phải như thế, làm sao có thể tại thời gian nửa năm này bên trong, để tự thân khí lực bên trên có lớn như thế tăng lên. Đúng lúc này, Cố Thiếu An chân phải bỗng nhiên vượt ngang nửa bước, chầm eo xuống tấn, lực từ dũng tuyền bút lên, thuận xương cổ sống liên tiếp hướng lên nổ lên, cắm ở trong tuyết chân trái không nhúc nhích tí nào, giống như cắm rễ bàn thạch. Trong tay vốn đã nặng nề vô cùng trọng kiếm, tại hắn bỗng nhiên bộc phát nội lực cùng toàn thân gân cốt chi lực cộng đồng thôi động xuống dưới bỗng nhiên giơ lên. Diệt Tuyệt Sư Thái thân thể nhẹ bên cạnh, dễ như trở bàn tay liền né tránh Cố Thiếu An cái này bẩy lên kiếm. Một kiếm vô công, Cố Thiếu An mặt không đổi sắc. Quanh thân nội lực gấp chìm vào bàn chân, khí lực rũ tuyển, trường kiếm giơ lên, kiếm thế như kim ô tuần tra bỗng nhiên lên cao. Tại Diệt Tuyệt nghiêng người né tránh cái này vẩy lên kiếm thời điểm, Cố Thiếu An trong thân thể lực nhanh chóng vận chuyển, ngưng khí ở giữa, trường kiếm trong tay tư thế bay lên im bặt mà dừng, cả người như là núi cao sụp đổ, kéo theo huyền thiết trọng kiếm lấy khai sơn chi thế đột nhiên hướng phía dưới bạo ép. Chính là Lạc Nhật kiếm pháp bên trong kiếm chiêu Tiên Phong Thừa Huy. Nặng nghề như núi kiếm ảnh ầm vang rơi xuống, cho đến Diệt Tuyệt đầu bay. Một kiếm này tới vừa nhanh vừa đội, Diệt Tuyệt cũng không nghĩ tới Cố Thiếu An mới dương kiếm chỉ là dụ chiêu, một chiêu này Tiên Phong Thừa Huy mới là mục đích. Tiếng gió gào thét cùng cái này trọng kiếm ép xuống lúc kiếm ảnh đều cho người ta một loại phảng phất muốn áp sập sơn hà nặng nề cảm giác. Nhưng ở Diệt Tuyệt nghiêng người né tránh trong nháy mắt, mà ở trong mắt Diệt Tuyệt sư thái, một kiếm này tốc độ lại là chậm như băng lưu. Nhưng này phần bao phủ tất cả, phảng phất tránh cũng không thể tránh bàng bạc cảm giác áp bách, để bị khóa định Diệt Tuyệt trong lòng thầm khen một tiếng. Cố Thiếu An có thể lấy trọng kiếm đem Lạc Nhật kiếm pháp kiếm chiêu sử dụng ra lúc kèm theo ý mặc dù khó được, nhưng ở trong mắt Diệt Tuyệt càng khó hơn chính là Cố Thiếu An lúc này vậy mà biết được lấy kiếm chiêu tiến hành bố cục, ý thức chiến đấu so sánh với nơi này trước hiển nhiên càng thêm thuần thục. Mắt thấy lưỡi kiếm đã gần đến tại gang tấc, Diệt Tuyệt tay trái rộng lớn đạo tay áo đông nhiên cuốn lên. Chân khí quan chu phía dưới, mềm mại tơ lụa đạo tay áo chớp mắt thẳng băng như tấm thép, mặt ngoài càng chụp lên một tầng ngưng động như thực chất, lưu chuyển như biển mây sóng cả miên mềm dài khí kình. Tay áo phật không gió, lại phát sau mà đến trước, tinh chuẩn địa phất ở kia như chậm thực nhanh đánh rất to lớn kiếm tích khía cạnh cũng không phải là thâm hậu nhất chỗ trong nháy mắt, giấu tại trong tay áo bàn tay thuận thế đánh ra. Bành! Càng thêm nổ nạt, như là cự một đụng núi giống như khí bạo âm thanh bỗng nhiên nổ tung, hai cô tuyệt cường lực lượng ngang nhiên va chạm. Văng khắp nơi không còn là sốt tuyết phấn, mà là bị trong nháy mắt chấn thành một mịn, như là xương trắng giống như hướng bốn phía tuôn ra bạc tuyết. Diệt Tuyệt ống tay áo phồng lên, chân khí như sóng triều động, trong nháy mắt xóa đi trên thân trường 90, ngút trời kỳ tài, canh 1, 2, chương 90, ngút trời kỳ tài, canh 1, 2, còn sót lại lực đạo. Cố Thiếu An thì hai tay cực chấn, tiêu nặng nghề như núi bổ xuống chi thế bị cứ thế mà cắt đứt non nửa, trọng kiếm uy tích không thể át chế xảy ra chết đi. Nhưng Cố Thiếu An sớm có sở liệu, hắn cũng không cưỡng cầu, ngược lại mượn lực phản chấn, hông eo bỗng nhiên thay đổi phát lực. Nắm chặt chuôi kiếm hai tay cơ bắp sôi sụp như cầu lòng, lại kéo theo lấy kia gần trăm cân trọng kiếm vẽ ra trên không trung một cái kinh tâm động phách to lớn lượn vòng. Trọng kiếm luân chuyển, mang theo gào thét trong nháy mắt biến thành trầm thấp kiềm chế. Sau đó mười mấy chiêu, Cố Thiếu An mỗi một kiếm vung ra, trọng kiếm đều biết mang theo trầm muộn tiếng rít. 99 cân trọng kiếm, tăng thêm nội lực hiệu quả cùng ẩn chứa kinh lực còn có huy động ở giữa sinh ra quán tính, khiến cho Cố Thiếu An mỗi một kiếm đều đã có gần 300 cân kinh khủng lực đạo. Lạc Nhật kiếm pháp vốn là tinh diệu nhanh chóng, truy cầu quang diễm hùng hực kiếm thuật, giờ khắc này ở trọng kiếm ra chỉ dưới, sinh ra khó có thể tưởng tượng chất biến. Mỗi một lần chém vào, quét ngang, chọc lên, xoáy nện, đều theo đinh thái nhức góc vụ vụ thanh âm. Mũi kiếm mặc dù vô phong, nhưng này thuần túy, không gì không phá lực lượng, càng là kinh người. Phong tuyết bị thô bạo địa xé mở, cuốn bay. Kiên cô trúc làm bị đảo qua kiếm phong quẹt vào, trong nháy mắt tuôn ra mảng lớn mảnh gỗ vụn, phát ra thống khổ rên rỉ. Dưới chân tuyết động càng là không chịu nổi gánh nặng, mỗi một lần bước chân biến hóa, mỗi một lần trọng kiếm nện địa mượn lực hoặc chấn động thu thế, cũng sẽ ở mặt đất lưu lại hố sâu hoặc cày mở mảng lớn tuyết lãng. Kia Lạc Nhật kiếm pháp ẩn chứa uy hoàng thiên uy, tại lúc này bị trôi này huyền thiết hung binh vô hạn phóng đại, hóa thành một loại đủ để ngăn trở tâm thần bàng bạc cảm giác gáp bách cảm giác. Bình thường giang hồ hảo thủ, đối mặt Cố Thiếu An trong tay trọng kiếm đều tránh không được bị cái này trọng kiếm huy động thời điểm tiếng vang chấn nhiếp tâm thần. Nếu là không cẩn thận bị hắn vỗ trúng một chút, tất nhiên sẽ là cái nước xương bẩn phá hạ tràng. Diệt Tuyệt rộng lượng tăng bảo tung bay, hai tay áo như là đã có được sinh mạng, khi thì như biển mây giãn ra giảm bất lực, khi thì lại như tinh thiết cất giấu cứng rắn chống đỡ nhập đề. Thân hình của nàng tại trong một tấc vung na di biến hóa, mỗi lần đều có thể vừa đúng đem Cố Thiếu An trọng kiếm đó lấy. Mười mấy chiêu hạ đến, Diệt Tuyệt trong mắt ngoại trừ chấn kinh, càng cảm thấy Cố Thiếu An cho nàng một cái kinh hỉ lớn. Chỉ vì Diệt Tuyệt đã phát hiện Cố Thiếu An Lạc Nhật kiếm pháp vậy mà cùng nàng đã đạt đến dung hội quán thông cấp độ. Mấy tháng đến, Cố Thiếu An ngày bình thường mặc dù thường xuyên hội hợp Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược độc thủ, nhưng Cố Thiếu An cùng hai nữ thực lực sai biệt quá lớn. Độc thủ mục đích cũng là đang chỉ điểm, mà không phải luận bàn cùng kiểm nghiệm thực lực bản thân. Lúc này Diệt Tuyệt phía trước, Cố Thiếu An cũng đã có hứng khởi, mắt thấy Diệt Tuyệt một trường gỗ mở, Cố Thiếu An nhưng lại chưa lại dùng trong tay trọng kiếm, năm ngón tay buông ra mặc cho trọng kiếm cắm vào tuyết động bên trong về sau, thân hình như du long lướt gấp mà ra, hai tay nâng lên, mà là giống vậy nâng lên tay trái. Diệt Tuyệt nhìn ra Cố Thiếu An ý đồ, trong lòng cười khẽ, giống vậy giơ bàn tay lên nhìn như tùy ý đánh ra. Ngắn ngủi mấy hơi thở, hai người lợi dụng kim đỉnh miên trưởng giao thủ mười mấy chiêu. Trường phong phát ra tiếng xèo xèo vang, lăng lệ dị thường, khí kình đem hai người quanh thân thật dày tuyết động đều tung bay. Diệt Tuyệt càng đánh càng là trong lòng kinh ngạc, cho đến cuối cùng, đã là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Ngút trời kỳ tài. Lần này, Diệt Tuyệt trong mắt bộc phát ra trước nay chưa từng có quan mang. Kia không chỉ là khen ngợi, mà là không cách nào ức chế rung động cùng mừng như điên. Thần Long Tam hiện thân pháp, phiêu giật tuyệt luân, đã có thần long du hành không trùng, biến ảo vô phương cái bóng. Huyền thiết trọng kiếm vung dậy, khống chế chi lực tiến nhanh. Lạc Nhật kiếm pháp kiếm chiêu kiếm thế đều có đã cô uy hoàng thiên uy, bách địch tâm thần cảm giác. Liền ngay cả hiện tại cái này kim đỉnh miên trưởng thế xoay tròn như ý, lực lượng nhỏ bé bên trong ẩn chứa cương kình, nhu kình xuống dưới cất giấu sắc bén, chiêu cùng chiêu ở giữa chuyển đổi tự nhiên mà thành, phản phất chìm đắm đạo này mười mấy năm. Không nói kia trọng kiếm, vẹn vẹn liền thần long tam hiện lạc nhật kiếm pháp cùng kim đỉnh miên trưởng thỉnh lĩnh đều đạt đến dung hội quán thông chi cảnh. Khinh công, kiếm pháp, trưởng pháp, ba môn đều là phái Nga Mi bên trong thượng thừa nhất võ học. Đệ tử tầm thường, dốc cả một đời có thể đem bên trong một môn nắm giữ đến dung hội quán thông cảnh giới, đã coi như là ngộ tính thượng giai. Chớ nói chi là như Cố Thiếu An như vậy, đem ba môn võ học đều nắm giữ đến dung hội quán thông cấp độ. Dạng này tốc độ tu luyện, ngộ tính như vậy, ở trong mắt Diệt Tuyệt sư thái, đủ để xứng với kỳ tài ngút trời bốn chữ. Giờ khắc này, Cố Thiếu An tại võ học bên trên triển lộ ra thiên phú cùng tiến độ tu luyện, thậm chí lấn át Diệt Tuyệt đạt được Cửu Âm chân kinh cùng Hàng Long thập bát trưởng lúc vui sướng. Kia phần từ đáy lòng vui mừng cùng tiêu ngạo, cơ hồ muốn từ trong mắt nàng tràn ra tới. Tức, mừng rỡ trong lòng đồng thời, Diệt Tuyệt không khỏi khẽ quát một tiếng. Mắt thấy Cố Thiếu An lần nữa đưa tay đối với mình đánh tới, Diệt Tuyệt không chút nghĩ ngợi, trưởng ảnh tung bay, lại từng cái đem Cố Thiếu An đánh ra bàn tay ngăn lại về sau, theo bản năng một trường đè xuống. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, lấy lại tinh thần Diệt Tuyệt sư thái biến sắc, kinh lực vừa rút lui đồng thời mũi chân đặt lên trên mặt đất, thân thể lướt về đằng sau đến hai trượng bên ngoài, một tay phụ sau. Trái lại Cố Thiếu An, giờ phút này cũng là giống vậy dừng tay, chỉ là nhìn về phía Diệt Tuyệt lúc, ánh mắt nhiều hơn mấy phần cổ quái. Cảm nhận được Cố Thiếu An cái này sâu kín ánh mắt, Diệt Tuyệt trên mặt hiện lên một vòng mất tự nhiên. Dùng đến thuận tay, là vì sư sai. Ngay tại mới, bởi vì Cố Thiếu An triển lộ ra tiến độ tu luyện cùng tiên phú, Diệt Tuyệt tâm thần chấn động, cùng Cố Thiếu An động thủ lúc, càng là theo bản năng dùng ra kim đỉnh miên trưởng bên trong tiên nhân phủ đỉnh. Chỉ là một giây sau liền sau khi tĩnh hồn lại trước tiên thu kình rút lui chiêu. Tuy là lấy lại tinh thần, nhưng mới chiêu thức kia đúng là dùng đến. Mấu chốt Cố Thiếu An hiện tại phản ứng, rõ ràng cũng là phát hiện mình mới ra tay. Điều này cũng làm cho Diệt Tuyệt tại Cố Thiếu An ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần xấu hổ. Nhìn xem thần sắc có mấy phần lung túng Diệt Tuyệt, Cố Thiếu An mí mắt không khỏi nhảy lên. Trung thực nói, từ khi bái Diệt Tuyệt vi sư về sau, cho dù Cố Thiếu An biết được nhà mình người sư phụ này là cái nát sọ người điên, nhưng Cố Thiếu An cũng không chút để ý, dù sao cái này nát chính là đầu lâu của người khác, cũng không phải hắn. Cho nên Cố Thiếu An là thật không có nghĩ tới mình một ngày kia vậy mà thật biết từ Diệt Tuyệt trong tay cảm nhận được tiên nhân đỡ đỉnh mang tới cảm giác áp bách. Đừng nói, cho dù là biết được lấy Diệt Tuyệt thực lực bây giờ, đã có thể làm được chiêu phát tùy tâm, nhưng hậu chi hậu giác nhớ tới, Cố Thiếu An như trước vẫn là cảm giác chán có chút phát lạnh. Cho nên nói, võ học chiêu thức thứ này, dùng thuận tay cũng là một cái phiền toái. Một số thời khắc hơi không thích hợp, liền sẽ như Diệt Tuyệt dạng này, đầu óc còn không có động liền đem ngày bình thường lúc đối địch chiêu thức dùng ra. Đợi cho trong lòng xấu hổ chi ý hòa hoãn mấy phần về sau, Diệt Tuyệt đông nhiên mở miệng nói, nội lực của ngươi có điểm gì là lạ? Diệt Tuyệt tu vi ở xa Cố Thiếu An phía trên, tự thân tại kim đỉnh miên trưởng trở võ học bên trên cũng nhuộm dần 20 mấy năm, đối với ba môn võ học có thể nói là thuộc như cháo. Nếu không phải như thế, làm sao có thể liếc mắt liền nhìn ra Cố Thiếu An tại cái này ba môn võ học bên trên tạo nghệ. Nhưng mới lúc giao thủ, Diệt Tuyệt liền phát hiện Cố Thiếu An võ học phát huy ra uy lực cùng hiệu quả tốt có chút quá mức. Rõ ràng là lấy hùng hồn nội lực thôi động võ học sau mới có thể có hiệu quả. Cho dù là trước đây Cố Thiếu An dùng qua hai viên bổ để là lướt đan, cũng tuyệt đối không đến mức có dạng này hùng hồn nội lực mới đúng. Đối với cái này, Cố Thiếu An thu liễm nội lực đáp lại nói, chuyện này đệ tử cũng nghĩ hướng sư phụ thỉnh giáo. Đi đến Diệt Tuyệt trước người về sau, Cố Thiếu An nói ra, ngay tại 3 tháng trước, đệ tử tu luyện võ đang Cửu Dương cốc lúc, chẳng biết tại sao đông nhiên xa vào đến một trạng thái đặc biệt bên trong, tựa như đưa thân vào một chỗ không cốc u lan chỗ, vạn vật im tiếng, lại phảng phất hồn du thiên ngoại, suy nghĩ phảng phất thanh minh gấp trăm lần. Tại loại này kỳ lạ cảm giác, đệ tử trong thân thể nội lực càng là dựa theo một cái hoàn toàn mới lộ tuyến vận chuyển, nội lực cũng là lấy một cái tốc độ cực nhanh điên tăng. Ánh mắt của hắn trong trẻo, mang theo một tia hồi ức chi sắc, tại loại này kỳ lạ cảm giác, đệ tử trong thân thể nội lực lại không còn là tuân theo võ đăng Cửu Dương công hoặc Nga Mi Cửu Dương công bất luận cái gì một môn lộ tuyến vận chuyển, mà là tự động, không có chút nào vướng víu địa dung hợp dựa theo một cái hoàn toàn mới, cực kỳ huyền ảo lại tự nhiên lộ tuyến tại toàn thân trăm mạch lưu chuyển. Càng bất khả tư nghị chính là, nội lực tăng trưởng phảng phất phá vỡ một loại nào đó gông cùng xiềng xích, lấy một loại ta chưa hề tưởng tượng qua tốc độ điên tăng, quần quần không dứt, hùng hậu mà tinh thuần. Nghe Cố Thiếu An miêu tả, Diệt Tuyệt biến sắc. Nội lực vì võ giả chi cơ, một khi nội lực xảy ra vấn đề, mang tới ảnh hưởng chính là Diệt Tuyệt cũng không dám suy nghĩ. Lúc này tiến lên một bước đưa tay khoác lên Cố Thiếu An trên bờ bay, chân khí cũng theo đó rót vào Cố Thiếu An trong cơ thể. Khi chân khí cùng Cố Thiếu An trong thân thể nội lực chạm nhau trong nháy mắt, Diệt Tuyệt thần sắc đột biến. Tại Diệt Tuyệt sư thái chân khí cảm giác bên trong, Cố Thiếu An trong cơ thể nội lực bằng bạc, thâm hậu, như là một cái tu luyện 20-30 niên thượng thừa nội công giống như, mà càng làm cho Diệt Tuyệt tâm thần kịch chấn chính là nội lực nó tinh thuần độ. Nàng tự thân tu luyện Nga Mi Cửu Dương công gần 20 mấy năm, nội lực sớm đã rèn luyện được càng tinh thuần, nửa năm qua này mỗi ngày cũng biết lấy võ đang Cửu Dương công rèn luyện chân khí bản thân, tự nhận chân khí của mình tinh thuần viễn siêu người khác. Nhưng mà, làm nàng Cửu Dương chân khí cùng Cố Thiếu An trong cơ thể kia cố kỳ dị nội lực tiếp xúc lúc, nàng lại cảm giác nội lực của mình so sánh dưới, ẩn ẩn lộ ra mấy phần thô lệ cảm giác. Trái lại Cố Thiếu An nội lực, cô đọng, thuần túy, ôn nhuận, càng là huyền nhược thủy ngân đồng dạng ngưng thực. Rõ ràng là đạt đến trong điện tịch ghi lại nội lực thành thủy ngân, hóa kia thành dịch biểu hiện. Phản phất trải qua thiên truy bất luyện, cứ trừ tất cả tạp chất sau ngọc thạch tinh hoa, mang theo một loại huyền chi lại huyền, gần như bản nguyên dương hòa khí tức. Mặc dù còn chưa lộ sắc thành vì chân khí, nhưng đó là bởi vì Cố Thiếu An trong cơ thể kỳ kinh bát mạch cùng tiên địa hai cầu chưa thông nguyên nhân. Đơn giản không thể tưởng tượng. Chương 91, nhà mình tệ, tất nhiên là tốt nhất, canh 2, 1, chương 91, nhà mình tệ, tất nhiên là tốt nhất, canh 2, 1, Diệt Tuyệt chậm rãi thu tay lại chỉ, trên mặt còn lưu lại khó mà rút đi vẻ chấn động. Nàng kinh ngạc nhìn Cố Thiếu An, ánh mắt khi thì nghi hoặc, khi thì kinh hãi, khi thì kinh hỉ. Một lát sau, kết hợp mới Cố Thiếu An miêu tả cùng mình điều tra biết, Diệt Tuyệt trong đầu lóe lên, lập tức hiểu rõ Cố Thiếu An ngay lúc đó trạng thái. Lại là đốn ngộ. Quá mức kinh ngạc lúc, Diệt Tuyệt càng là không tự giác đem đấy lòng câu nói này nói ra. Cố Thiếu An nghĩ minh bạch giả hồ đồ, ngữ khí mang theo vài phần nghi ngờ nói, đốn ngộ. Không tệ. Diệt Tuyệt sư thái ngữ khí chém đinh chặt sắt, trong mắt thần quang trầm tĩnh. Võ học một đường, coi trọng ngộ tính căn cốt. Cái gọi là ngộ tính chính là đối thiên địa này tự nhiên, nhân thể huyền bí, võ học chí lý cảm ngộ năng lực. Người thường tập võ ấn bộ liên ban, chuyên cần khổ luyện, có thể bước vào đăng đường nhập thất đã là không dễ. Nhưng thế gian có ít người, thiên tư tuyệt luân, phúc duyên thâm hậu, tại cực kỳ tỉnh cờ tình huống dưới, hoặc bởi vì tâm không lo lắng, hoặc bởi vì nhận một loại nào đó cực hạn tâm cảnh hoặc hoàn cảnh xúc động, linh đài không minh, có thể trong nháy mắt siêu việt lẽ thường trói buộc, trực tiếp chạm đến võ đạo bản nguyên. Đây cũng là đốn ngộ. Dưới loại trạng thái này, tâm cùng đạo hợp, thần và ý hợp lại, thiên địa linh khí, tự thân tiềm lực đều hợp thành thông, ý như suối tuôn, tu hành tiến triển cực nhanh. Diệt Tuyệt hít sâu một hơi, cố gắng bình phục khuấy động tâm tình, dùng cụ thể hơn ví dụ nói ra, năm đó nghe đồn chiến quốc thời kỳ, có vừa để xuống dê nữ, vốn không am thế sự, vốn nhờ một buổi sáng đốn ngộ, càng là lĩnh ngộ chân lý võ đạo, sáng chế ra một môn biệt nữ kiếm nhảy lên trở thành ban dội cổ kim tuyệt đỉnh cao thủ. Tại Ngô Vương trong hậu cung đối mặt 3000 vệ sĩ như vào trốn không người. Đây chính là đốn ngộ chi công. Nàng nhìn xem Cô Tiêu An, phản phất tại nhìn một khối tuyệt thế ngọc thô, bây giờ đã tách ra chói mắt hào quang, vi sư tuy biết người thiên tư tuyệt đỉnh, nhưng bạn bạn không nghĩ tới ngươi có thể có cơ duyên như vậy, bằng chừng ấy tuổi liền sẽ ngoại ý muốn tiến vào đốn ngộ chi cảnh, càng đem võ đăng Cửu Dương công cùng Nga Mi Cửu Dương công hoàn mỹ dung hợp, thành tựu môn này độc nhất vô nhị, khoáng cổ tuyệt luân thượng thừa nội công. Diệt Tuyệt thanh âm mang theo vô cùng trịnh trọng cùng thật sâu vui sướng, trong cơ thể ngươi cố này nội lực, thâm hậu dị thường, nội lực thành thủy ngân, hóa kia thành dịch, đã là nội lực tinh thuần đến một cái tình huống cực kỳ kinh khủng lúc mới có thể xuất hiện. Hán độ tinh thuần thậm chí tại vi sư suốt đời khổ tu nội lực phía trên, đừng nói người đồng lửa, cho dù là so người lớn tuổi 10 năm, 20 năm người, tại công lực phía trên cũng kém xa người thâm hậu. Có nội lực thâm hậu như vậy, người đả thông kinh mạch tốc độ cũng sẽ tăng lên rất nhiều, có lẽ chỉ cần mấy năm, liền có thể đem kỳ kinh bát mạch cùng thiên địa chi tiểu đều đả thông, sau trở lại tiên thiên. Nói xong lời cuối cùng, Diệt Tuyệt sư thái trong giọng nói cũng mang theo vài phần thanh âm rung động, đủ để cho thấy Diệt Tuyệt sư thái kích động trong lòng. Ở trong mắt Diệt Tuyệt, Cố Thiếu An tâm tính, nghị lực thậm chí cả nội tính đều có thể gọi là siêu phàm thoát tục, nhìn chung thiên hạ, người đồng lứa bên trong có thể cùng Cố Thiếu An so sánh cũng chỉ giải rác mấy người. Vấn đề duy nhất chính là Cố Thiếu An căn cốt chỉ là thượng giai, cho nên tại công lực góp nhặt cùng nội công trên việc tu luyện, có lẽ sẽ trở nên càng khó. Bởi vậy, tại phát hiện Cửu Âm Chân Kinh bên trong dịch cân đoán cốt thiên hiệu quả lúc, Diệt Tuyệt trước tiên nghĩ tới chính là Cố Thiếu An. Không ngờ rằng Cố Thiếu An khí vận thâm hậu như thế, tuổi còn nhỏ, tiếp xúc võ đạo chưa đến một năm, vậy mà liền tiến vào người tập võ tha thiết ước mơ đốn ngộ trạng thái, một thân công lực phảng phất giống như thiên bẩm. Ngay sau đó, Diệt Tuyệt sư thái giống như là nghĩ đến cái gì đó dò hỏi, ngươi cái này mới nội công tâm pháp, tổng cộng có mấy tầng? Cố Thiếu An đáp lại nói, đệ tử lúc ấy chỉ đem hai khẩu tâm pháp ba tầng trước cảm ngộ dung hợp, cho nên trước mắt cũng đành phải ba tầng tâm quyết. Chỉ là đệ tử phát hiện vận chuyển cái môn này mới công pháp sau lại đơn độc vận hành Nga Mi hoặc võ đang Cửu Dương công ba tầng trước, đồng đều cảm giác hòa hợp không ngại, không nửa phần cản trở. Nói, Cố Thiếu An đem Nga Mi Cửu Dương chân kinh ba tầng trước tâm pháp khẩu quyết trực tiếp nói ra. Diệt Tuyệt sư thái mừng rỡ, thần sắc cực kỳ chuyên chú. Nàng không nói nữa, nín hơi lắng nghe. Đợi Cố Thiếu An lặp đi lặp lại niệm 5 lần, miễn cưỡng ghi lại Cố Thiếu An đọc lên tâm pháp khẩu quyết về sau, mặc kệ cái khác, nhảy lên đến bên cạnh trên núi đá trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu dựa theo Nga Mi Cửu Dương chân kinh tầng thứ nhất tâm pháp nếm thử tu luyện. Gặp đây, Cố Thiếu An cũng không quấy rầy, vận chuyển khinh công nhanh chóng trở lại mình trúc xá mang tới hai thanh dù giấy. Trở lại tảng đá gần đó, Cố Thiếu An đem bên trong một thanh dù giấy chống ra, tỉ mỉ sư phụ che kín đầy trời bay xuống mảnh tiểu tuyết hạt. Một thanh khác thì làm mình che quất, lặng lặng đứng ở trong gió tuyết, ánh mắt sắc bén địa đảo qua bốn phía rừng trúc, giống như thủ hộ thần linh khắc đá hộ pháp kim cương. Phong tuyết khẽ nhếch, chụp ảnh lượn quanh. Nhìn xem trên đá ngồi xếp bằng, khí tức quanh người dần dần trở nên càng thêm thâm thúy nội liễm sư phụ, Cố Thiếu An ánh mắt bình thản. Với hắn mà nói, tàng tư hay không, mấu chốt ở chỗ gây nên người nào, cần làm chuyện gì. Mặc dù cùng Diệt Tuyệt sư thái ở chung chỉ là mấy tháng quan cảnh, nhưng Diệt Tuyệt sư thái đại hắn Cố Thiếu An có thể nói dốc hết tất cả, không giữ lại chút nào. Từ chân quý bổ đề là lướt đan đến áp đáy hòm thần long tam hiện thân pháp, lại đến không có chút nào thiền kiến bệ phái xuất ra hàng long thập bát trưởng cửu âm chân kinh dạng này võ lâm chí bảo. Phần này thâm hậu sư đồ tình nghĩa, phần này không giữ lại chút nào bồi dưỡng cùng bảo vệ, Cố Thiếu An nhìn ở trong mắt, cảm niệm trong lòng. Lòng người đối đãi từ trước đến nay là 2 triệu. Mỗi người đều có bí mật của mình, tàng tư cũng không thể cỡ trách nhiều. Nhưng cho dù là tàng tư, cũng phải nhìn dấu là cái gì. Hắn Cố Thiếu An tất nhiên có bí mật của mình, nhưng ở năng lực đi tới, tại tông môn tại sư phụ hữu ích việc bên trên, đã có lòng cảm mến hắn chưa hề nghĩ tới muốn keo kiệt nửa phần. Cái này tân sinh Nga Mi Cửu Dương chân kinh nguồn gốc từ hai phái Cửu Dương công, vốn là cùng Nga Mi cùng một nhịp thở. Có môn này Nga Mi Cửu Dương chân kinh tại, tất nhiên có thể trợ giúp nhà mình sư phụ cùng Tuyệt Trần sư thái, Tuyệt Duyên sư thái trong mấy người công tu vi trên trăm thước can đầu tiến thêm một bước. Cũng có thể để phái Nga Mi thực lực tổng hợp cùng nội tình tăng thêm mấy phần. Như dạng này đồ tốt Cố Thiếu An đều muốn che giấu, kia cùng kẻ vô ơn khác nhau ở chỗ nào? Huống chi, đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, sư môn chi thụ càng thêm khỏe mạnh, cành lá càng thêm um tùm, hắn đệ tử này mới có thể có rộng lớn hơn thiên địa bay lượn. Gió lạnh phất tuyết, tất cả thiên địa tĩnh, tại cái này gió tuyết trúc trong rừng, bàn thạch cái khác hai người, ngược lại là cùng tuyết này cảnh tương dung. Thật lâu, Diệt Tuyệt sư thái chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng cũng không trong tiếng hít thở, cũng không dẫn phát kinh người dị tượng, nhưng này song duyệt lượt võ học kỳ công, định lực như vực sâu trong con người, giờ phút này lại cuồn cuộn lấy không che giấu được sợ hãi thán phục. Tuy nói chỉ là nhàn nhạt tu luyện, còn vẫn chưa đem mới nội công tâm pháp tầng thứ nhất nhập môn, có thể Diệt Tuyệt võ đạo kiến thức như thế nào nhìn không ra môn công pháp này không tầm thường. Mới chân khí tại thể nội vận chuyển thời điểm, Diệt Tuyệt sư thái có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái này tân sinh công pháp thần dị chỗ, có thể nói là tập hai loại cửu dương công trưởng không nói, trả lại nó bỏ đi hai khẩu công pháp ở giữa vốn cũng không nên tồn tại nhỏ bé xung đột cùng dư thừa dồn ra, chỉ còn lại một loại tinh túy đến cực hạn liền thành một khối cảm giác. Cái này đã không chỉ là dung hợp, mà là tại hai phái cửu dương công căn cơ bên trên tiến hành một lần trước nay chưa từng có chiết xuất, quán thông cùng thăng hoa. Vẹn vẹn sơ bộ đến thử, nàng chương 91, nhà mình tệ, tất nhiên là tốt nhất, canh 2, chương 91, nhà mình tệ, tất nhiên là tốt nhất, canh 2, tiện ý biết đến nếu là dựa theo phương pháp này lộ tuyến tinh tu xuống dưới, nội lực nó ngưng tụ tốc độ cùng độ tinh thuần, cùng đối tự thân trăm mạch ôn dưỡng quán thông hiệu quả, đem hơn xa tại đồng thời vận chuyển hai khẩu cựu dương công, chớ nói chi là đơn độc một môn. Mà nhất làm nàng trong lòng tinh thịch, hô hấp cũng hơi dồn dập lên, là khẩu quyết kia bên trong thâm tàng phá cảnh thời cơ, sinh tử huyền quan, ngọc chìa từ gõ. Cái này tám chữ như là thần trung mộ cổ, đập vào nàng kia đỉnh trệ đã lâu, tìm kiếm không đường bình cảnh phía trên. Mặc dù nàng giờ phút này khoảng cách truyền thuyết kia bên trong cảnh giới còn rất xa xôi, nhưng pháp môn này vì nàng chỉ rõ phương hướng, không còn là đụng vận khí giống như vô vọng tử cục, mà là một loại nàng vô cùng rõ ràng có thể cảm giác được thiết thực tồn tại con đường chỉ dẫn. Đối Diệt Tuyệt sư thái mà nói, hắn giá trị khó mà đánh giá. Theo Diệt Tuyệt, liền Cố Thiếu An đốn ngộ lúc làm ra môn này công pháp mới, so với Cửu Dương chân kinh cũng không kém bao nhiêu. Quả nhiên, như thế công pháp, nếu không phải thiên bẩm, người thường làm sao có thể sáng. Trong đầu suy nghĩ lưu chuyển mà qua, Diệt Tuyệt nỗi lòng cũng là như sóng biển ngập trời, thật lâu khó mà bình phục. Cho đến một mảnh bông tuyết thổi qua rơi vào Diệt Tuyệt gương mặt. Đông tuyết chạm đến gương mặt trong nháy mắt mặc dù bị nhiệt độ cơ thể tan rã, nhưng trong chớp nhoáng này lạnh buốt xúc cảm cũng là để Diệt Tuyệt lấy lại tinh thần. Chợt nhớ tới mình giờ phút này cũng không phải là tại bên trong trúc xá, mà là tại trong rừng trúc. Chậm rãi ngẩng đầu, đập vào mi mắt chính là mở ra màu nâu dù giấy. Ánh mắt của nàng thuận cắn dù hướng phía dưới, rơi vào dù trên người chủ nhân. Cố Thiếu An lặng lặng đứng lặng tại trong gió tuyết, lân cận lấy nàng ngồi xếp bằng đá xanh một bên. Hắn hai mắt hơi khép, khí tức kéo dài mà trầm tĩnh, hiển nhiên là đang yên lặng vận chuyển nội lực, chống cự lấy cái này trong núi hàn khí, đồng thời cũng đang tiến hành chính hắn tu luyện. Đông tuyết rơi vào chính hắn đầu vai, lọn tóc cũng hoàn toàn không thèm để ý, tư thái của hắn rất ổn định, cánh tay khẽ nâng, vững vàng nắm lấy chuôi này thay nàng che chắn phong tuyết rủ. Đứa nhỏ đốc, lấy Diệt Tuyệt công lực cùng tu vi, chớ nói điểm ấy mảnh tuyết hàn ý, chính là tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong đứng lên một ngày cũng là không được gì. Cái này dù giấy đối với nàng mà nói, thùng rỗng kêu to. Nhưng rất nhiều thời điểm, quan trọng xưa nay không là có cần hay không, mà là có hoặc không có. Làm người nhà giáo, đem hết toàn lực bảo vệ đệ tử, làm sao không nghĩ một ngày kia có thể được đệ tử trả lại? Nho nhỏ một động tác, nhưng trong đó để lộ ra tới đệ tử che chở chi tâm, lại như trời đông giá rét nắng ấm, ấm vào lòng người. Nghe được Diệt Tuyệt sư thái thanh âm, nhắm mắt vận chuyển nội lực, Cố Thiếu An từ từ mở mắt. Ánh mắt rơi vào Diệt Tuyệt trên thân lúc, Cố Thiếu An mặt mỉm cười cho nói, "Sư phụ, cảm giác như thế nào?" Diệt Tuyệt nhẹ gật đầu, thanh âm nhẹ nhàng chậm chậm nói, "Vi sư đã thử qua, coi là sư chân khí vận chuyển ngươi cái này công pháp mới cũng không được gì, mà lại hiệu quả cũng sắc thực so Nga Mi Cửu Dương công cùng võ đăng Cửu Dương công tu luyện sau hiệu quả càng mạnh." Nói đến đây, Diệt Tuyệt hỏi, "Môn công pháp này là ngươi đốn ngộ lúc sáng tạo, ngươi có thể nghĩ tốt môn này mới công pháp tên?" Cố Thiếu An không chút nghĩ ngợi nói, liền gọi Nga Mi Cửu Dương chân kinh. Dường như không nghĩ tới Cố Thiếu An sẽ cho mới võ công gắn danh tự như vậy, Diệt Tuyệt không khỏi giật mình một chút. Cố Thiếu An nụ cười không giảm nói, "Đệ tử là Nga Mi đệ tử, môn võ học này cũng là dung hợp hai loại Cửu Dương công sáng tạo, có sư phụ thân đo, nghĩ đến môn võ học này so với Cửu Dương chân kinh cũng không kém là bao nhiêu, đã như vậy, Nga Mi Cửu Dương chân kinh cái tên này liền thật thích hợp." "Nga Mi Cửu Dương chân kinh thuộc về phái Nga Mi Cửu Dương chân kinh sao?" "Cũng không tệ." Sau đó, Diệt Tuyệt lắc đầu nói, "Chỉ là đáng tiếc, ngươi tu luyện hai loại Cửu Dương công không lâu, nắm giữ quá ít, nếu ngươi có thể đem hai khẩu Cửu Dương công đều nắm giữ đến cao thâm cấp độ, mượn lần này đốn ngộ, nói không chừng cái này Nga Mi Cửu Dương chân kinh liền không đơn giản chỉ có ba tầng trước." Nghe vậy, Cố Thiếu An thì là một bộ rộng rãi dáng vẻ. "Vạn sự khởi đầu nan, đường cũng đều là người đi ra, đã phía trước ba tầng đều đã sáng tạo ra, đợi đệ tử đằng sau đem Nga Mi Cửu Dương công cùng võ đăng Cửu Dương công nắm giữ cấp độ cao, chưa hẳn không thể đem cái này Nga Mi Cửu Dương chân kinh đến tiếp sau công pháp cũng thôi diễn ra. Sáng chế một môn võ học, nhất là nội công tâm pháp tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nếu là loại suy, mượn đốn ngộ hiệu quả để hai loại Cửu Dương công tương dung coi như hợp lý. Nhưng Cố Thiếu An tự thân cũng còn không có tu luyện Nga Mi Cửu Dương công cùng võ đăng Cửu Dương công phía sau tâm pháp, cái này nếu là có thể tương dung, rõ ràng liền có vấn đề. Chỉ là Nga Mi Cửu Dương chân kinh huyền diệu dị thường, Diệt Tuyệt sư thái bọn người chuyển tu cái môn này công pháp cũng không phải chuyện dễ. Muốn tu luyện tới tầng thứ 3, ít nhất cũng phải 2-3 năm chi công. Chỉ cần cái này mở đầu tròn đi qua, phía sau tu luyện tâm pháp, Cố Thiếu An lần lượt lấy ra là được. dù sao Cố Thiếu An hiện tại tận lực biểu hiện ra ngộ tính siêu phàm, thôi diễn ra đến tiếp sau tâm pháp, hợp tình hợp lý, cũng sẽ không khiến cho bất luận cái gì hoài nghi. Chuyện cũng là như Cố Thiếu An dự liệu đồng dạng. Đối với Cố Thiếu An ngộ tính, Diệt Tuyệt sư thái sắc thực không có hoài nghi, lấy ngộ tính của ngươi, quả thật có thể làm được người khác không thể việc, nói không chừng thật có thể đem cái này Nga Mi Cựu Dương chân kinh đến tiếp sau công pháp cũng sáng tạo ra. Nhưng nghĩ nghĩ, Diệt Tuyệt dặn dò, chỉ là tất cả vẫn là lượng sức mà đi, có thể có trước đây 3 tầng Nga Mi Cựu Dương chân kinh tiến một bước rèn luyện nội lực đã là khó được cơ duyên, cho dù là không có đến tiếp sau công pháp, tiếp tục tu luyện hai loại Cựu Dương công cũng là nhân tuyển tốt nhất, nhớ lấy không thể quá mức cơ cầu, để tránh ảnh hưởng tới tự thân tu luyện. Cố Thiếu An gật đầu nói, sư phụ yên tâm, đệ tử cũng sẽ không lấy chính mình tiến độ nói đùa, tất nhiên lượng sức mà đi. Diệt Tuyệt lộ ra nụ cười hài lòng. Lần đầu, Diệt Tuyệt sư thái cảm giác được có cái thiên phú cao, vừa biết nghe lời đệ tử là bực nào thư thái. Nhìn xem Cố Thiếu An, Diệt Tuyệt sư thái không khỏi nghĩ đến đem Cố Thiếu An mang về phái Nga Mi Tuyệt Trần sư thái. Trong lòng không khỏi đối Tuyệt Trần sư thái sinh ra mấy phần biết ơn. Sau đó, tại cái này bay lầy trời trong tuyết, Cố Thiếu An hướng Diệt Tuyệt thỉnh giáo gần nhất võ học bên trên gặp phải một vài vấn đề. Diệt Tuyệt biết đều luôn luôn đều tận, từng cái đem Cố Thiếu An gặp phải vấn đề giải đáp. Chỉ là Cố Thiếu An lúc này ở Kim đỉnh Miên trưởng Lạc Nhật kiếm pháp cùng Thần Long Tam hiện bên trên tạo nghệ cơ hồ không kém hơn Diệt Tuyệt. Có nhiều vấn đề hỏi ra lời, cho dù là Diệt Tuyệt sư thái cũng cần tinh tế suy tư hậu phương mới có thể trả lời. Một phen vấn đáp xuống tới, Cố Thiếu An một chút ý nghĩ cùng vấn đề, ngược lại để Diệt Tuyệt sư thái đối với ba môn võ học cũng có một chút mới ý nghĩ cùng kiến giải, rất có được. Cứ như vậy, đợi cho sát trời bắt đầu có mấy phần ám trầm thời điểm, sư đồ hai người mới kết thúc lần này dạy học. Chỉ là tại hai người khởi hành hướng về rừng trúc đi ra ngoài lúc, Diệt Tuyệt đột nhiên mở miệng dò hỏi, ngươi cảm thấy ngươi ba vị sư tỷ như thế nào? Bay đầy trời tuyết y mắng bay xuống, dày đặc rừng trúc đem lạnh phong thiết cắt tới càng thêm lạnh thấu xương thấu xương. Diệt Tuyệt sư thái đột nhiên ném ra vấn đề, giống một mảnh rơi vào bình tĩnh mặt hồ đông tuyết, tại Cố Thiếu An trong lòng tràn ra một vòng nghi ngờ gợn sóng. Nhưng một giây sau, Cố Thiếu An liền lập tức hiểu rõ nhà mình sư phụ cái này nhìn như tùy ý hỏi một chút phía sau chịu nặng vân lượng, mà Cố Thiếu An tiếp xuống trả lời, rất có thể cũng là liên quan đến Triệu Tinh Huyền, Bối Cẩm Nghi cùng Chu Chỉ Nhược ba vị sư tỷ. Phải chăng có thể biết được cùng học được Cửu Âm Chân Kinh cùng Cổ Thiệt An sáng tạo Nga Mi Cửu Dương Chân Kinh, cái này hai khẩu võ học hiểu rõ Diệt Tuyệt vấn đề phía sau thâm ý, Cố Thiếu An cũng không lập tức đáp lại. Cố Thiếu An trong lòng biết, Diệt Tuyệt có câu hỏi này, tất nhiên là tín nhiệm với hắn, nhưng rất lớn một cái phương diện, hay là bởi vì trước đây đinh mẫn có việc, mới khiến cho Diệt Tuyệt trong lòng nhiều hơn mấy phần lo lắng. Chợt trầm ngâm một chút, Cố Thiếu An mở miệng nói, đại sư tỷ làm người đoan chính cẩn thận, tu vi tinh thông, xử lý sự vụ cẩn thận tỉ mỉ, mà lại kiên nhẫn cẩn thận, rất có chư pháp, rất được đồng môn kính trọng, mấy vị sư tỷ bên trong cũng liền đại sư tỷ tác phong làm việc cùng sư phụ nhất là tương tự. Nhị sư tỷ Cẩm Nghi sư tỷ làm người thân thiện, tâm tư kín đáo, quan sát nhập vi, thường thường có thể gặp người chỗ không thấy, làm việc hòa hợp thông suốt, đối nhân xử thế thân thiện có độ, vô luận là trong môn cân đối vẫn là đối ngoại liên lạc đều có thể một mình đảm đương một phía. Về phần chỉ nhược sư tỷ Cố Thiếu An ngựa khí một cách tự nhiên nhu hòa xuống tới, căn cốt thượng dai, càng khó hơn chính là tâm tư tinh khiết trong suốt, bản tính thuần thiện. Nhập môn tuy muộn, nhưng học nghệ cần cù chăm chỉ, đối sư môn kính yêu chi tâm khẩn thiết có thể thấy được, thực là khó được ngọc thô. Cuối cùng, Cố Thiếu An ánh mắt chuyển hướng bên người trầm mặc tiến lên sư phụ, lời nói nhất chuyển nói. Sư phụ trong lòng có đồi núi, trong môn đệ tử tâm tính năng lực, tự nhiên nhất là hiểu rõ tại tâm. Có thể được sư phụ tán thành, đem môn phái chư muốn thêm vụ phó thác tại Tĩnh Huyền sư tỷ cùng Cẩm Nghi sư tỷ quản lý, này tin tưởng bản thân đã là mạnh mẽ nhất chứng minh. Mà chỉ nhược sư tỷ phẩm tính thuần lương, càng không cần lo ngại. Đệ tử tin tưởng, vô luận sư phụ làm gì quyết định, nhất định là trải qua nghị sâu tính kỹ, vì tông môn kế lâu dài. Nói xong lời cuối cùng, Cố Thiếu An trong giọng nói cũng đã mang theo vài phần ý cười. Nghe xong Cố Thiếu An lời nói, Diệt Tuyệt sư thái không khỏi nhịn không được cười lên, quay đầu lườm Cố Thiếu An một chút, ngựa khí giống vậy mang theo vài phần ý cười, xem ra Tuyệt Trần nói không sai, có lúc ngươi xác thực cơ linh cùng cái hồ ly đồng dạng. Lập tức đè xuống trong lòng cuối cùng điểm này lo lắng về sau, Diệt Tuyệt sư thái thanh âm nhẹ nhàng chậm chậm nói, Tĩnh Huyền cùng Cẩm Nghi nhiệm vụ mang theo không ở trên núi chờ các nàng trở về, ta lại đem dịch cân đoán cốt thiên cùng Cửu Âm chân kinh Nga Mi Cửu Dương chân kinh truyền thụ cho các nàng. Về phần chỉ nhược cùng Dương Diễm bên kia, liền từ ngươi phụ trách đi. Nghe Tuyệt Trần sư muội nói, những ngày gần đây chỉ nhược cùng Dương Diễm đều ở tại ngươi trong tiểu viện. Nói lời này lúc, Diệt Tuyệt sư thái chẳng những không có nửa điểm bất mãn, ngược lại là có mấy phần chế nhạo cùng trêu tức chi ý. Cố Thiếu An chi tiết nói, đại sư tỷ cùng tam sư tỷ không ở trên núi, chỉ nhược sư tỷ một người sợ tối, cho nên liền đem đến đệ tử viện tử bên này. Về phần Dương Diễm sư muội, thuần túy là Tuyệt Trần sư thúc muốn để đệ tử vô hình thúc giục nàng, tiện thể giám sát Dương Diễm sư muội làm bài tập, lúc này mới nhét vào đệ tử viện tử tới. Diệt Tuyệt cười cười nói, cũng tốt, ngươi tính tình trầm ổn, tu luyện cũng nhất là tự hạn chế, gần son thì đỏ, gần mực thì đen, chỉ nhược cùng Dương Diễm đến cùng tâm tính thượng sai một chút, cùng ngươi nhiều hơn ở chung, mưa dầm thấm đất được ngươi ảnh hưởng, cũng không tính chuyện xấu. Một phen, càng là chấp nhận Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm về sau thường ở tại Cố Thiếu An biệt tử. Dù sao ba người còn nhỏ, mà lại là đồng môn sư minh muội, chỉ là cùng ở một cái viện, cũng không phải cùng ở một cái phòng, có gì cần lo lắng. Huống chi, mặc kệ là Dương Diễm hay là Chu Chỉ Nhược, nếu thật có thể cùng Cố Thiếu An tiếp qua chút năm có thể tiến tới cùng nhau, Diệt Tuyệt cũng cảm thấy chuyện đương nhiên. Theo Diệt Tuyệt, ưu tú như nhà mình tiểu đệ tử dạng này nam tử, muốn Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm đều trước mắt, Diệt Tuyệt cảm thấy hơn phân nửa là con mắt xảy ra vấn đề. Nhà Minh Tể, tất nhiên là tốt nhất. Phong Tuyết lôi cuốn lấy sư đồ hai người đi ra khỏi tịch mịch rừng trúc, Nga Mi Kim đỉnh nguy nga hình dáng đã ở trong gió tuyết như ẩn như hiện. Ngắm mắt nhìn về nơi xa, Diệt Tuyệt sư thái nhìn phía xa kia bị phủ thêm một tầng áo trắng dây núi lúc, đúng lúc gặp mây đen tản ra một chút, ánh sáng màu vàng từ bầu trời mà xuống. Đúng như thời khắc này Nga Mi đã có một chùm sáng tung tích, chỉ đợi tiếp xuống thời gian ấp ủ, đợi cho mây đen tận tán thời điểm, ánh sáng màu vàng tận che Nga Mi đỉnh núi. Chương 92, nụ hoa chấm nở, mới biết yêu lúc, canh ba, cầu truy đọc. 1, chương 92, nụ hoa chấm nở, mới biết yêu lúc, canh ba, cầu truy đọc. 1, trở lại trúc xá về sau, Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm đã không có ngồi xếp bằng, mà là tại ngày bình thường thói quen vị trí đọc sách. Nhìn thấy Cố Thiếu An lúc, hai người đều là trước tiên xuống tới. Nhìn xem tụ tập tới hai nữ, chẳng biết tại sao Cố Thiếu An nghĩ đến thủ nhà mèo. Nhất là Dương Diễm, bởi vì đọc sách đưa đến mệt mỏi cảm giác, càng là tại hắn xinh đẹp trung bình thêm mấy phần lười biếng. Cùng hai người chào hỏi về sau, Cố Thiếu An liền trở lại trên giường ngồi xếp bằng bắt đầu. Theo tầm mắt hơi khép, ngưng thần tinh khí, trong chốc lát, ngoại giới phong tuyết, lô hỏa đông đốt, thậm chí tự thân cơ thể nhỏ bé cảm giác đều nhanh chóng làm nhạt mơ hồ. Tinh thần của hắn hướng vào phía trong tú liễm, chìm vào hoàn toàn yên tĩnh không gợn sóng nguyên hải. Trăm mạch quy hư, thiềm yên dò xét thật. Vân ra dấu hang ngầm, dẫn khí hóa thần. Thiên tiên không đủ, hậu tiên mà theo. Dịch cân thông lạc, đoán cốt tối thân. Cửu âm chân kinh bên trong dịch cân đoán cốt thiên nội dung đọc đúng theo mặt chữ chữ châu ngọc không ngừng tại trong đầu chảy xuôi. Theo thói quen mô phỏng mấy lần nội lực vận hành lộ tuyến về sau, Cố Thiếu An mới điều động trong thân thể nội lực từ trong đan điền chảy xuôi mà ra bắt đầu ở trong cơ thể dựa theo một cái hoàn toàn mới lộ tuyến vận hành. Làm cửu âm chân kinh bên trong đặc thù nhất một môn bí pháp, dịch cân đoán cốt thiên vận hành lộ tuyến tự nhiên không tầm thường hành công đường đi. Vận hành lúc cũng không phải là lần theo thập nhị chính kinh, kỳ kinh bắt mạch những cái kia rộng lớn mà vì người biết thông đạo. Nhân thể quanh thân trải rộng huyệt vị, giống như cùng thiên thể tinh tinh, có thứ tự địa bài bố trên cơ thể người các nơi. Thiên thể diễn biến cũng trực tiếp ảnh hưởng đến người kinh lạc vận hành. Bởi vậy, một năm có 365 ngày, người có 36 thập ngũ huyệt. Nhưng một năm 365 ngày lại phân 4 mùa thay đổi, 12 canh giờ, 24 tiết khí. Thiên có kinh vĩ lẫn nhau dệt, kéo dài vô tận, nhân thể thập nhị chính kinh phía dưới, làm sao cũng không phải mạch như mạng nện, dày đặc quanh thân. Dịch cân đoán cốt thiên nội công phương pháp vận hành, chính là những cái kia tiềm ẩn tại vân gia chỗ sâu, gân bắp thị khớp nối khe hở, cốt tủy khang huyệt biên giới đặc thù ẩn mạch. Những này ẩn mạch, yếu ớt dây tóc, sâu như tiềm nguyên, rất nhiều cho dù là lấy Cố Thiếu An hiện tại y thuật đều không rõ ràng. Nếu không có cụ thể vận hành pháp môn, lại phối hợp nội lực hô hấp dẫn đạo chi pháp, cho dù là nội lực đã lột xác thành vì chân khí cao thủ, cũng khó có thể thông qua chân khí bắt được những này ẩn mạch. Cố Thiếu An tinh thuần nội lực, tại dịch cân đoán cốt thiên tâm pháp tinh chuẩn chỉ dẫn dưới, hóa thành từng sợi so sợi tóc càng tinh tế, càng cô động thần ý chi châm cẩn thận từng ly từng tí đâm vào những cái kia khó nói lên lời con đường. Quá trình cực kỳ chậm chạp, vướng hữu, hơi không cẩn thận liền sẽ chệch hướng quý tích thậm chí kinh động ẩn nút ẩn mạch, dẫn phát có gân xương đau nhức. Nhưng mà, một khi thành công dẫn đạo một tia nội lực thăm dò vào kia thâm thúy vân gia ẩn mạch bên trong, biến hóa kỳ diệu liền lặng lẽ xảy ra. Kia nguyên bản thuần hậu nội lực tại chạy qua những này ẩn mạch lúc, phản phất được trao cho một loại kỳ lạ hoạt tính cùng thẩm thấu tính. Nội lực tính chất cũng không căn bản thay đổi, nhưng hắn hoạch tâm lại phản phất bị in dấu lên một tầng khó nói lên lời cổ lao ân ký, mang tới một cỗ phản phất nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên nặng nề ôn nhuận cùng sinh cơ bừng bừng. Loại này trải qua đặc thù ẩn mạch rèn luyện qua nội lực, cùng hắn nói là khí không bằng nói càng giống là một loại có dịch kinh đoán cốt thần hiệu đặc thù năng lượng. Cố Thiếu An tâm thần đắm chìm, dẫn dắt đến những này mang theo đặc thù đặc tính nội lực, như là nhất tinh vi công tượng, bắt đầu chậm rãi chảy xuôi, thẩm thấu. Nội lực trôi qua, những cái kia nhỏ bé đến cơ hồ không cách nào cảm giác ra thịt sợi phản phất bị thượng đẳng nhất đoán ngọc tầm bổ, thấm vào, kéo xuôi, mềm hóa. Thân thể chỗ sâu nhất trói buộc cảm giác, chính một chút xíu bóc ra. Bọn chúng chảy xuôi qua xương cốt khớp nối, nhất là một chút bởi vì phát lực, va chạm mà bị qua khá lớn áp lực chỗ khớp nối. Đặc thù hoạt tính nội tức như là vô hình sinh mệnh chi tuyển, thẩm thấu xương khe hở, từ dưỡng khớp nối trong túi hoạt dịch, cũng chậm rãi xuyên vào màng xương chỗ sâu. Một loại nhỏ không thể thấy, đến từ cốt tủy chỗ sâu ôn nhuận dòng nước gấm bị lặng yên kích phát. Những này đặc thù năng lượng tại hoàn thành đối gân cốt sơ bộ tầm bổ về sau, cũng không tuân theo thông thường chu thiên quỹ tích lưu về đan điền, mà là chủ động bám vào, chìm lặng tại những cái kia đang bị chữa trị cùng cường hóa gân cốt chỗ sâu, như là vất vả cần cù kiến thợ, yên lặng mà duy trì liên tục tiến hành lấy cấp độ sâu cải tạo công việc. Đồng thời, bọn chúng tồn tại lại giống là tốt nhất kiếp nổ để đến tiếp sau vận chuyển mà đến, chưa tiến vào ẩn mạch tẩy lễ thông thường nội lực, tại đường tắt những này bị cải tạo, bị hoạt hóa khu vực lúc, vận hành đến càng thêm hòa hợp không ngại, lưu chuyển tốc độ trong lúc vô hình tăng nhanh một phần. Đây cũng là dịch cân đoán cốt thiên chân chính siêu việt phàm tục võ học trí cao áo nghĩa, nó cũng không phải là chỉ là đơn giản tiêu hao nội lực đi rèn luyện thân thể, mà là dùng nội lực làm cầu nối, xâm nhập đào móc nhân thể bản nguyên, giao phó nội lực đặc thù thuộc tính. Lại dùng cái này đặc thù năng lượng đi chậm chậm rèn luyện cùng tăng lên võ giả kinh lạc cùng gân cốt, từ đó đạt tới tăng lên căn cốt hiệu dụng. Đồng thời, loại này thân thể cải tạo bản thân lại có thể ưu hóa đến tiếp sau nội lực vận hành hiệu suất, hình thành một loại sinh sôi không ngừng, lẫn nhau thành tựu hoàn mỹ tuần hoàn. Nhờ vào Cố Thiếu An tự thân nội lực thâm hậu, cái này lần thứ nhất tu luyện dịch cân đoán cốt thiên lúc, Cố Thiếu An cảm giác liền cực kỳ rõ ràng. Nhưng cũng là bởi vì công lực quá thâm hậu, cùng Cố Thiếu An kinh mạch quá mức yếu đuối, khiến cho Cố Thiếu An rất nhanh liền cảm giác được kinh mạch khó chịu. Chỉ có thể đem đại bộ phận nội lực rút về đến trong đan điền, sau đó lưu lại một phần nhỏ nội lực chậm chậm vận chuyển, ôn dưỡng kinh mạch. Một lát sau, đợi cho trong cơ thể kinh mạch cảm giác khó chịu biến mất, Cố Thiếu An mới mở to mắt. Mới nếm thử cái này dịch cân đoán cốt thiên thần dị hiệu quả về sau, Cố Thiếu An hài lòng nhẹ gật đầu. Dựa theo cái này dịch cân đoán cốt thiên tiếp tục tu luyện, có lẽ chỉ cần thời gian 1 năm, Cố Thiếu An căn cốt liền có thể tăng lên một cái cấp bậc. Đứng dậy thoáng hoạt động một chút tứ chi về sau, Cố Thiếu An nói một tiếng, đem trong phòng Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược gọi vào trước người. Để cho hai người ngồi tại trúc đệm ngồi xếp bằng xong về sau, Cố Thiếu An đem dịch cân đoán cốt thiên truyền thụ cho hai người, đồng thời đem nó tác dụng cùng đối với Nga Mi tầm quan trọng tinh tế nói một lần, biết được cái này dịch cân đoán cốt thiên tác dụng, hai người cũng là thần sắc hơi kinh. Cho nên, về sau rời đi cái này phía sau núi, đối với dịch cân đoán cốt thiên môn bí pháp này, các ngươi nửa chữ cũng không thể sách. Nếu không nói lời từ biệt nói là các ngươi, thậm chí sẽ cho toàn bộ Nga Mi đưa tới ngập đầu chi họa. Hai nữ niên kỷ mặc dù nhỏ, nhưng Chu Chỉ Nhược huệ chất lan tâm, Dương Diễm thì là cực kỳ thông minh, đều không là kẻ ngu dốt, tự nhiên có thể từ Cố Thiếu An lời nói hiểu rõ trong đó lợi hại quan hệ. Chậm nhau nhau chỉnh trọng gật đầu đáp lại. Lần nữa để cho hai người thuật lại một lần dịch cân đoán cốt thiên về sau, xác định hai người nhớ kỹ không sai chút nào về sau, Cố Thiếu An thì là duỗi ra ngón tay đặt ở Chu Chỉ Nhược trên thân, tại Chu Chỉ Nhược vận chuyển nội lực thời điểm, Cố Thiếu An lấy chỉ kình chậm chậm mang theo Chu Chỉ Nhược nội lực dựa theo dịch cân đoán cốt thiên nội công tâm pháp vận hành. Mặc kệ là Chu Chỉ Nhược hay là Dương Diễm, hiện tại cũng còn chưa đem Hoàng Đỉnh kinh nội cảnh đồ bên trong dính đến huyệt vị kinh lạc toàn bộ ghi lại. Mà dịch cân đoán cốt thiên dính đến lại có rất nhiều ẩn mạch, lấy hai người đối huyệt vị cùng kinh lạc hiểu rõ, nếu không có Cố Thiếu An chỉ điểm, trong thời gian ngắn muốn làm được mình dùng nội lực dựa theo dịch cân đoán cốt thiên tâm pháp vận chuyển căn bản không có khả. Chương 92, nụ hoa chấm nở, mới biết yêu lúc, canh 3, cầu truy đọc. 2, chương 92, nụ hoa chấm nở, mới biết yêu lúc, canh 3, cầu truy đọc. 2, nang. Duy nhất phương pháp chính là như Cố Thiếu An như bây giờ, lấy chỉ kình kéo theo Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm nội lực tại thể nội chậm chậm vận chuyển. Ngón tay rơi vào Chu Chỉ Nhược trên thân, nhu kình thấu ra mà chìm, chậm chậm mà động. Chu Chỉ Nhược thì là tụ tinh ngưng thần, khống chế tự thân nội lực dựa theo Cố Thiếu An chỉ kình vị trí di động. Đã là ngoại lực dẫn đạo, Chu Chỉ Nhược tốc độ tu luyện tự nhiên so Cố Thiếu An tự thân tu luyện tới chậm hơn, càng chậm nhưng cũng càng ổn. Hao phí tới tận gần thời gian một nén nhang, Chu Chỉ Nhược mới chật vật để tự thân nội lực đi theo Cố Thiếu An chỉ kình lấy dịch cân đoán cốt thiên hành công lộ tuyến vận chuyển một vòng. Công hiệu quả tuy có, nhưng cũng gọi là cực kỳ bé nhỏ. Đối với cái này, Cố Thiếu An cũng không ngoài ý muốn. Chỉ cần Chu Chỉ Nhược thuần thục cái này tâm pháp vận chuyển lộ tuyến, đến tiếp sau mình nghiên tu lúc, hiệu suất cùng hiệu quả tự nhiên sẽ có tăng lên. Bên cạnh, nhìn xem Cố Thiếu An dẫn đạo Chu Chỉ Nhược tu luyện, Dương Diễm cũng không ngoài ý muốn. Tuy nói Cố Thiếu An là Chu Chỉ Nhược sư đệ, nhưng ngày thường ở chung lúc, Cố Thiếu An ngược lại càng giống là sư mình. Ngày bình thường Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược cũng là mọi chuyện lấy Cố Thiếu An làm chủ. Chỉ là nhìn xem Cố Thiếu An trên người Chu Chỉ Nhược chậm rãi di động ngón tay, lại nghĩ tới một hồi tự mình tu luyện lúc, Dương Diễm không biết nghĩ tới điều gì, đáy mắt một vòng thẹn thùng hiện lên. Thật lâu, cho đến lấy dạng này thủ pháp kéo theo Chu Chỉ Nhược vận hành 3 lần về sau, Chu Chỉ Nhược cũng có thể làm được không cần Cố Thiếu An hỗ trợ liền có thể miễn cưỡng điều khiển dịch cân đoán cốt thiên gặp gần vận hành nội lực. Đến tận đây, Cố Thiếu An mới thở ra một hơi, hoạt động một chút ngón tay có chút ế ẩm sau đi đến Dương Diễm trước người khoanh chân ngồi xuống. Sau đó hai ngón khép lại bắn ra đặt tại Dương Diễm phần bụng. Làm Cố Thiếu An hai ngón tinh chuẩn địa điểm Dương Diễm phần bụng huyệt khí hải bên trên lúc, Dương Diễm chợt cảm thấy nhịp tim phảng phất để lọt nhảy bố. Điểm này xúc cảm mang theo ôn nhuận lực đạo, thấu áo mà vào, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong nháy mắt tại nàng tâm hồ bên trong tràn ra tầng tầng điện điện gợn sóng. Hít một hơi thật sâu, Dương Diễm vận chuyển nội lực bắt đầu ở Cố Thiếu An dẫn đạo theo, cẩn thận từng ly từng tí từ huyệt khí hải nô ra. Mà Cố Thiếu An ngón tay cũng là bắt đầu xê dịch, chỉ kình xê dịch ở giữa, Dương Diễm thậm chí cảm giác Cố Thiếu An ngón tay nhiệt độ cũng vượt qua quần áo bị nàng rõ ràng cảm giác. Càng là ẩn ẩn để Dương Diễm cảm giác mấy phần tê dại cảm giác. Nữ tử so với nam tử trời sinh trưởng thành sớm, tăng thêm Dương Diễm lịch duyệt vượt qua cô gái tầm thường, hiện tại cái tuổi này chính là nụ hoa chấm nở, mới biết yêu lúc. Giờ khắc này ở cùng Cố Thiếu An thân mật như vậy, tiểu nha đầu nỗi lòng có thể nghĩ. Dần dần, tâm thần đều bị Cố Thiếu An đầu ngón tay nhiệt độ câu đi, trên hai gò má lặng yên bay lên hai đóa kiểu diễm bừng hồng, một mực lan tràn đến tiểu xảo tinh xảo bên hai, đáy lòng hình như có mấy phần e lệ, lại như có mấy phần khó nói lên lời cảm giác mới lạ. Cố Thiếu An cỡ nào nhạy cảm thụ được Dương Diễm căng cứng cơ bắp lập tức đã nhận ra không đúng. Lại ngẩng đầu nhìn lại, khi ánh mắt rơi vào Dương Diễm có chút phiếm hồng gương mặt xinh đẹp bên trên lúc, Cố Thiếu An đầu tiên là giật mình, sau đó nâng lên để đó không dùng tay trái tại Dương Diễm chân bóng sung mãn trên trán soạt địa gõ một cái. Nghĩ gì thế? Ngưng khí tinh thần. Bị Cố Thiếu An gõ một cái đầu, Dương Diễm che lấy cái chán a sau đó vặn bẹo bốn éo thân thể điều chỉnh một chút tư thế ngồi về sau, bắt đầu tập trung ý chí. Gặp đây, Cố Thiếu An hai ngón lần nữa rơi vào Dương Diễm trên thân, dẫn dắt đến Dương Diễm nội lực vận chuyển. Trúc xá yên tĩnh bị lô hỏa loan quang cùng song cửa sổ bên trên y mắng thay đổi tuyết ảnh dịu dàng chiếm cứ. Thằng đến xác nhận Dương Diễm khí tức trầm ngưng, nội lực đã có thể tại thể nội ẩn mạch ở giữa tự phát lưu chuyển, Cố Thiếu An mới chậm rãi đứng dậy. Hắn không có quấy giày đắm chìm trong tu luyện Chu Chỉ Nhược, đi thẳng tới bên cửa sổ, từ trong ngực lấy ra diệt tuyệt trước đây không lâu giao cho hắn quyển gia cứu. Ánh mắt tại hàng Long thập bát trưởng trưởng pháp tinh nghĩa mấy cái cầu kình cổ phát chữ lớn bên trên có chút dừng lại về sau, Cố Thiếu An ánh mắt mới rời xuống, hắn từng câu từng chữ đem cái này nhớ mong khoáng thế tuyệt học áo nghĩa lạc ấn tại sâu trong thức hải. Sau một lát, quyển gia cựu bên trên nội dung đã đều hiểu rõ tại tâm. Cố Thiếu An đem nó cẩn thận thu hồi, đẩy ra trúc xá cửa gỗ, y mắng bước vào phong tuyết. Thanh lãnh không khí mang theo tuyết hậu lạnh thấu xương, trong nháy mắt tách ra bên trong trúc xá ấm áp. Cố Thiếu An mũi chân tại thật dày tuyết động bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, thân ảnh đã như tơ liều phiêu khởi, y mắng trượt vào bị tuyết lớn bao trùm sâu trong rừng trúc. Trúc ảnh lượn quanh, tuyết động ép con cứng cỏi cánh trúc. Đứng ở trong rừng trúc chống trải khu vực, Cố Thiếu An hai mắt khẽ nhắm, nhớ lại một phen hàng long thập bát trưởng chiêu thức cùng tâm pháp về sau, trong thân thể nội lực đống nhiên vận chuyển, hai tay nâng lên, trưởng ảnh tung bay. Chỉ là nội lực cùng chiêu thức không cân đối, khiến cho Cố Thiếu An trưởng pháp cũng tràn ngập ban đầu tâm người cứng ngắc cùng vướng víu. Nhất là nội lực vận chuyển lúc, ngược lại giống nặng nề trì thủy ngân, tại chưa mở rèn luyện kinh mạch trong thông đạo gian nan lúc đích. Đối với cái này, Cố Thiếu An cũng không có ngoài ý muốn, mà là toàn tâm toàn ý cảm thụ được nội lực tại thể nội vận hành cùng chiêu thức phối hợp. Phàm là thượng thừa võ học, liên quan tâm pháp đều là thâm ảo phức tạp. Trong giang hồ rất nhiều người đều sẽ có một cái ảo giác, chỉ cần có thể đạt được một môn cường đại võ học công pháp, dốc lòng tu luyện sau một thời gian ngắn liền có thể thực lực tăng nhiều, danh dương thiên hạ. Kỳ thực không biết, càng là võ học cao thâm, tu luyện độ khó cũng biết càng lớn. Liên lấy Lạc Nhật kiếm pháp uy lực, nhìn chung Nga Mi, mười mấy tên trưởng lão đều có tu luyện môn này phái Nga Mi bên trong cấp cao nhất kiếm pháp. Có thể đủ đem Lạc Nhật kiếm pháp nắm giữ đến dung hội quán thông cấp độ, chỉ có Diệt Tuyệt sư thái cùng Tuyệt Trần sư thái hai người. Càng có tu luyện Lạc Nhật kiếm pháp mười mấy năm trưởng lão bởi vì thiên phú có hạn, hiện nay vẫn như cũ còn dừng bước tại sơ quy môn kính cấp độ người. Chớ nói chi là hàng long thập bát trưởng dạng này ngoại công đến cực điểm. Xuất trường lúc, chẳng những muốn cân nhắc trong thân thể nội lực muốn dựa theo khẩu quyết tâm pháp vận chuyển, càng phải trong khống chế lực vận chuyển lúc nhanh chậm. Đưa tay trong thời gian lực nên đi đến vị trí nào, xuất trường trong thời gian lực nên đến vị trí nào, lúc nào nội lực cần rót vào trong lòng bàn tay, mỗi một bước đều có thể bị cần khiên động tâm thần của người ta. Không ngừng cân đối, không ngừng điều chỉnh. Chớ nói chi là môn này hàng long thập bát trưởng còn thuộc về ngoại công. Giống vậy cần chiếu cố phát lực kỹ xảo cùng khí lực điều động. Độ khó có thể nghĩ, cho dù là Cố Thiếu An lúc tu luyện, cái này lần thứ nhất cũng chỉ là miễn cưỡng bày ra tư thế lại cơ hồ không thể hoàn chỉnh làm ra bất kỳ một cái nào có tác dụng phát lực động tác, càng giống là một cái cứng rắn bắt trước động tác mô hình. Mà lại một lần, Cố Thiếu An thái dương đã chạy ra một tầng mỏng mồ hôi, trong gió rét nhanh chóng làm lạnh. Lần thứ nhất đánh xong về sau, Cố Thiếu An cũng không gấp gáp bắt đầu tu luyện lần thứ hai, mà là ngưng thần tự kiểm điểm trong lòng, trong đầu suy tư cùng sửa sang lấy mới lúc tu luyện gặp vấn đề, để tại tiếp xuống lúc tu luyện tận khả năng đi điều chỉnh. Cho đến trăm hơi thở về sau, Cố Thiếu An mới lại một lần nữa khởi hành. Một lần, hai lần, thẳng đến một canh giờ, lặp lại lần thứ 8 lúc tu luyện, Cố Thiếu An mới phát động thể hồ quán đỉnh dòng hiệu quả, tâm thần trong nháy mắt chìm vào một loại không minh chi cảnh. Chỉ một thoáng, suy nghĩ của hắn bắt đầu trở nên linh động, nhẹ nhàng. Mới lúc tu luyện mỗi một cái động tác khó chịu cảm giác, nội lực mỗi một điểm cản trở, kinh mạch gân cốt chuyển đến mỗi một tia nhỏ bé đau đớn, đều như là bị tính lúc tập trung. Hàng long thập bát trưởng khẩu quyết tâm pháp không ngừng như chảy nhỏ giọt nước chảy trong tim chảy xuôi mà qua, cùng phía trước lúc tu luyện tự mình trải nghiệm phát hiện vấn đề không ngừng so sánh, phân tích, xác minh, dung hợp. Ở đâu là khớp nối chuyển động không đủ khéo đưa đẩy? Ở đâu là kinh lực chuyển đường đi xuất hiện sai lầm? Ở đâu là nội lực khu động phương thức cùng lớn gân phát lực tiết tấu không thể đồng bộ? Từng cái vấn đề tại trong đầu Cố Thiếu An phi tốc hiện lên lại phi tốc bị giải tỏa kết cấu. Thẳng đến một cố thì ra là thế hiểu ra cảm giác dưới đáy lòng hiện hiện, Cố Thiếu An thân thể mới lại một lần nữa bắt đầu chuyển động. Mà lần này, Cố Thiếu An động tác vẫn như cũ chậm chạp, lại nhiều hơn mấy phần chuyên chú dưới điều khiển tinh vi. Bước ra bước chân chậm hơn mấy phần, tựa hồ tại tích xúc dưới chân lực lượng của đại địa. Tay phải khi nhấc lên, hắn không còn đơn thuần truy cầu hình dạng, mà là chuyên chú vào cảm thụ hông eo xoay tròn trong nháy mắt truyền lại đến lưng, lại từ lưng cơ bắp buộc liên tiếp quán thông đến vai, khuỷu tay, cổ tay lực tuyến có tồn tại hay không. Nội lực lần nữa khó khăn khu động. Lần này, hắn không còn mù quáng xung kích, mà là phối hợp với kia chậm chạp nặng nghề động tác tiết đấu, như thủy triều từng lớp địa thôi động, thuận vừa mới phân tích ra mấu chốt tiết điểm nếm thử ngưng tụ, quán thông. Động tác vụng về vẫn như cũ, các vị trí cơ thể gân cốt cơ bắp tại nếm thử mới phát lực phương thức lúc, phát ra trầm muộn tiếng ma sát, phản phất gánh chịu lấy quá nặng phụ tải. Ngay tại thế tận đem thu điểm tới hạn, hắn tay phải theo thân eo hơi xoáy sau đó đưa tới. Mượn phần eo phát lực trong nháy mắt, nội lực của hắn tại thời khắc này chen chúc vào tay trưởng bên trong hình thành một cỗ đặc tù kinh khí, hướng về phía trước một trường gỗ ra. Nghiễm nhiên có một phần kinh phát eo sống lưng, thông suốt đầu ngón tay hương vị. Ha! Một tiếng cực kỳ yếu ớt, lại chân thực tồn tại gió gào thét bỗng nhiên vang lên. Cũng không phải là trưởng lực ngoại phóng duệ bang, càng giống là một cỗ bị vô hình ngưng tụ lôi kéo không khí bị cấp tốc máy xé mở thanh âm. Trước phương trưởng ngứa chỗ, một mảnh nhỏ bị gió thổi tán treo lơ lửng giữa trời tuyết phấn, lên tiếng bị đánh tan, hình thành một đường ngắn ngủi xương mù trạm uy tích. Có tác dụng. Mặc dù vô cùng yếu ớt, nhưng đây mới thực là thuộc về hàng long thập bát trưởng bên trong kháng long hữu mối ngưng tụ ra trường kình. Cố Thiếu An mặt lộ vẻ vui mừng. Mà xuống một giây, Cố Thiếu An bỗng nhiên cánh tay phải ẩn ẩn có một chút xíu mỏi như cảm giác. Lại là bởi vì vừa rồi sử dụng kháng long hữu mối lúc trong nháy mắt đó một chút ngưng kình phát lực bố trí. Đến cùng là ngoại công, quả nhiên đối với thể phách yêu cầu cực lớn, cũng xác thực như sư phụ lời nói cái này hàng long thập bát trưởng không thích hợp nữ tử tu luyện. Trong giang hồ cái gọi là ngoại công đều là phiếm chỉ hai loại võ học. Thứ nhất chính là không cần liên quan đến nội kình, đơn thuần lấy thể phách thúc dục võ học. Thể phách càng mạnh, chiêu thức uy lực cũng biết càng thịnh. Tiếp theo chính là như hàng long thập bát trưởng dạng này, chẳng những dính đến đặc thù vận kình kỹ xảo, càng là đối với tại võ giả thể phách cùng khí lực có cực lớn yêu cầu. Nếu là thể phách cùng khí lực không đủ người gượng ép tu luyện, nhẹ thì khó mà phát huy ra võ học uy lực, nặng thì liền sẽ bởi vì lúc tu luyện lực đạo phản phệ để tự thân bị hao tổn. Liên tiếp tu luyện hơn một canh giờ, chỉ là để Cố Thiếu An mò tới hàng long thập bát trưởng một điểm cạnh góc, vậy mà đều chưa thể nhập môn, điều này cũng làm cho Cố Thiếu An lần đầu cảm nhận được đỉnh tiêm võ học tu luyện độ khó. Tiếp xuống mỗi ngày sợ là đến tốn hao không ít thời gian tại cái này hàng long thập bát trưởng trên việc tu luyện. Nghĩ đến mình bây giờ nắm giữ võ học cùng tiến độ, Cố Thiếu An chỉ cảm thấy ngày kế thời gian không đủ phân. Chương 93, sau trở lại tiên tiên, mới màu bằng dòng, 1, chương 93, sau trở lại tiên tiên, mới màu bằng dòng, 1, thời gian nước trôi, phảng phất giữa ngón tay cắt chảy. Khoảng cách tuyết lớn đầy trời diệt tuyệt về núi thời điểm, thời gian đã lặng lẽ trôi qua hơn 3 năm. Đông tuyết lại lần nữa tan rã, vạn vật sức sống tràn trề, nguy nga nga mi núi lại một lần từ ngủ say bên trong thức tỉnh, phủ thêm một thân đồng thủy ướt át giữa hè lục trang. Lớn nga phong phía sau núi, vẫn như cũ rời xa phía trước núi nguyên náo tiếng người cùng lượn lờ hương hỏa, càng hiện thanh đũ linh hoạt kỳ đảo. Sau giờ ngọ ánh nắng bị tầng tầng điệt điệt rậm rạp rừng trúc tinh tế xi qua, chỉ còn lại vô số nhảy vọt, mảnh vàng vụn giống như pha tạm điểm sáng, chiếu xuống chảy xuôi mát lạnh khe núi đá của bên trên. Suối nước róc rách, cùng mượt mà tảng đá đụng đánh ra không bao giờ ngừng nghỉ êm thai thanh minh, như là thiên nhiên đàn tấu tuyên cổ chương nhạc. Phía sau núi bên vách núi, tảng đá gần đó cổ tùng dưới, Cố Thiếu An thẳng tắp thân ảnh nhắm mắt ngồi xếp bằng, không nhúc nhích tí nào. Mấy tháng trước, Cố Thiếu An cũng đã bước vào buộc tóc chi linh. Tuy chỉ là buộc tóc chi linh, chỉ là giờ phút này lại bởi vì lâu dài khắc khổ rèn luyện thể phách, tinh nghiên võ học nguyên nhân, Cố Thiếu An bóc người đã viễn siêu người đồng lứa. So ra, càng tiếp cận 17-18 tuổi thanh niên thể phách. Một thân thanh bạch giao nhau tiếp thân trang phục, đem đưa phần bởi vì ngày qua ngày vung vậy nặng nề trọng kiếm mà rèn luyện ra cường kiện thân hình hoàn mỹ phát họa. Mặt mũi của hắn tuấn giật càng sâu trước kia, đường cong rõ ràng khí khái hào hùng, kiếm mi tả phi nhập tấn, mũi cao thẳng, rút đi ngây thơ hiện ra mấy phần góc cạnh, duy chỉ có hơi có vẻ sung mãn vành môi còn dư một tia thanh xuân ân ký. Ánh nắng vượt qua lá khe hở, rơi vào hắn hình dáng rõ ràng bên mặt bên trên, khiến cho anh tuấn giữa lông mày lắng đọng ra viễn siêu người đồng lứa trầm ổn cùng sắc bén, phảng phất một thanh thu nhập trong hộp tên phòng, lặng im mắng, cũng đã đơn giản đâm thủng thiên khung mũi nhọn. Bên trong quan chi dưới, Cố Thiếu An trong cơ thể lao nhanh lưu chuyển nội lực giống như một cỗ thâm thúy, hùng vĩ, trầm ngưng giang hà, trào lên tại kỳ kinh bát mạch cùng thập nhị chính kinh tạo thành phức tạp mạng lưới bên trong. Quần quần sóng lớn bị vô hình ý chí không ngừng áp xúc, chiết xuất, tập trung hướng quanh thân chư mạch trung tâm đầu mối then chốt, dưới rốn ba tấc đan điền khí hải. Ông đúng lúc này, một cỗ rất nhỏ ba động đống nhiên từ Cố Thiếu An trong cơ thể hiện lên. Nhưng ở Cố Thiếu An cảm giác bên trong, cái này rất nhỏ ba động lại tựa như địa long lăn lộn đồng dạng kịch liệt. Theo Cố Thiếu An trong thân thể một đầu ẩn mạch quan thông, một đường nhắc nhở tin tức cũng tại Cố Thiếu An hiện lên trong đầu. Nga Mi Cửu Dương chân kinh tầng thứ 5 tiến vào viên mãn cấp độ, thành tựu điểm 1000. Nhưng mà, đối với trong đầu nhắc nhở tin tức, Cố Thiếu An giờ phút này lại không dành bận tâm. Chỉ vì theo Nga Mi Cửu Dương chân kinh tầng thứ 5 tu luyện đến viên mãn không tì vết chi cảnh trong nháy mắt, Cố Thiếu An chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể hắn phảng phất giống như ngựa hoang mất cương bắt đầu điên cuồng tại thể nội vận chuyển. Tại Cố Thiếu An cố ý dẫn đạo cùng cực hạn áp xúc dưới, đan điền chỗ sâu kia vòng bị tinh thuần nội lực chiếu rọi đến như là thực chất kim dương luồng khí xoáy, đông dương phát ra trầm thấp vang minh. Thanh âm này cũng không phải là vang vọng ngoại giới, mà là trực tiếp chấn động tại tinh thần của hắn thức hải, phảng phất là thiên địa sơ khai lúc tiếng thứ nhất kinh lôi. Toàn bộ đan điền khí hải phảng phất hóa thành sắc buộc phát tinh thần hạch tâm, năng lượng vàng bạc bị áp xúc đến cực hạn, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Thời cơ đã tới. Cố Thiếu An tâm niệm như điện, thủ bên trong ôm một, tinh thần ý chí ngưng động như kim cương. Kia đã bị áp xúc đến điểm tới hạn vàng bạc khí hải kim dương, tại ý niệm của hắn dẫn động phía dưới, như là tìm được chỗ tháo nước, đột nhiên phân ra một cô đến tinh trí thuần, cô đọng đến cơ hồ hóa thành thực chất chất lỏng màu vàng dòng lũ. Lần theo kia đã sớm bị ôn dưỡng khai thác đến cứng cỏi vô cùng đốc mạch lộ tuyến, lôi cuốn lấy phong lôi chi thế, đi ngược dòng nước. Quay lại là một cỗ càng mãnh liệt hơn cử động hiện hiện, thậm chí một cỗ kình phong cũng là từ Cố Thiếu An trong cơ thể phát tiết ra. Chỉ một thoáng, Cố Thiếu An toàn thân kịch chấn, chỉ cảm thấy một cỗ nóng hổi nóng rực nham tương từ cái đuôi xương, dài mạnh huyệt, bay thẳng mà lên, những nơi đi qua, đốc mạch bên trên 28 đại huyệt phảng phất bị đầu nhập liệt diễm chân kim, đang đau nhức bên trong chịu đựng lấy triệt để nhất rèn luyện cùng cỏ rửa. Mỗi một chỗ khiếu huyệt đều đang điên cuồng phun ra nuốt vào lấy cỗ này tinh thuần năng lượng, đồng thời lại bị cưỡng ép quán thông, nối thành một mảnh quang minh thông lộ. Thế như trẻ tre. Chỉ một lát sau, kia đạo chân nguyên dòng lũ liền đã ôm theo không thể địch nổi chi thế, xông phá thiên địa hai cầu. Ầm ầm. Ngay tại nội lực đem thiên địa hai cầu quán thông trong nháy mắt, Cố Thiếu An trong thân thể nội lực đống nhiên cứng đờ, sau đó điên cuồng điệu từ hắn trên đỉnh đầu huyệt bách hội chảy ngược mà xuống, như là cửu thiên ngân hà chút xuống nhân gian. Bàng bạc nội lực phi tốc vận chuyển ở giữa, một sợi khác biệt với nội lực, lại phảng phất nặng nề gấp trăm lần năng lượng bắt đầu từ Cố Thiếu An trong cơ thể ngưng tụ. Như mây như khói, nhưng lại giống như chỉ như thủy ngân. Chính là võ giả quán thông kỳ kinh bát mạch cùng thiên địa hai cầu về sau trở lại tiên thiên tiêu chí, nội lực lột sắc thành vì chân khí. Chân khí không ngừng bị ngưng tụ, nội lực thì là nhanh chóng bị tiêu hao. Ngắn ngủi bất quá nửa canh giờ thời gian, Cố Thiếu An trong cơ thể cũng không thấy nữa nội lực, ngược lại chảy xuôi tại thể nội, là cô đọng tới cực điểm chân khí. Trái lại đan điền của hắn khí hải, bản nguyên chân khí càng là hóa thành một vũng thâm thúy, ô nhuận, nội luận bàng bạc sinh cơ màu vàng con suối. Con suối tuy nhỏ, lại phảng phất có được sinh mệnh của mình, không cần tận lực dẫn đạo, liền tại một hít một thở ở giữa, liền có thể thôi động chân khí như thủy triều dao động giống như ở trong kinh mạch tự hành lưu chuyển chu thiên, sinh sôi không ngừng. Hô, một nén nhang về sau, một ngụm kéo dài xa xăm mới từ Cố Thiếu An trong miệng chậm chậm phun ra. Từ từ mở mắt, Cố Thiếu An hai mắt như lưu ly trong suốt, so 3 năm trước đây càng thêm sáng tỏ, càng thêm sạch sẽ, mang theo một loại không nhiễm bụi bặm thấm nhuần cảm giác. Rốt cục đến một bước này, kỳ kinh bát mạch tận thông, thiên địa chi tiểu vĩnh cố. Nội lực từ hậu tiên trở lại tiên thiên, Giờ khắc này, 15 tuổi Cố Thiếu An, thân như lợi kiếm, tâm giống như lưu ly, đã lặng yên đứng lên người bình thường cả đời đều chưa chắc có thể đạt tới nội công tạo nghệ. Cũng làm cho Cố Thiếu An thành công bước vào một cái khởi đầu mới. 3 năm này thời gian bên trong, Cố Thiếu An thông qua rút thưởng cũng lần nữa rút chúng qua mấy lần công lực thẻ. Chỉ có điều cơ hồ đều là mấy tháng hoặc là 1-2 năm công lực. Nhưng để giành đến, ngược lại là cũng làm cho Cố Thiếu An lại nhiều 5 năm công lực. Cũng là bởi vì 5 năm này công lực, Cố Thiếu An sớm tại nửa năm trước liền có thể cưỡng ép lấy tự thân bàng bạc nội lực quán thông sau cùng thiên địa hai cầu sau trở lại tiên điên. Chỉ là như làm như vậy, không thể nghi ngờ là thiếu đi mấy phần biến mãn. Này mới khiến Cố Thiếu An vẫn như cũ khai thác nhất quán phương thức, đầy tràn tự thông. Đợi nội lực đã tràn đầy đến kinh mạch không chịu nổi tự động quán thông, mới có thể làm cho căn cơ vững chắc, kinh mạch không tổn hại. Mà kết quả cũng không thể nghi ngờ biểu lộ Cố Thiếu An lựa chọn chính xác. Hiện nay, Cố Thiếu An mới vừa bật để nội lực lột xác thành vi chân khí, cũng đã có như chỉ giống như thủy ngân trạng thái, rõ ràng cũng là chân khí cô đọng tới cực điểm biểu hiện. Đối với võ giả tầm thường mà nói, chất lượng như vậy chân khí, chỉ cần nội công tâm pháp tăng lên, liền có thể lấy những này hùng hậu chân khí ngưng tụ thành chân nguyên. Có thể nghĩ Cố Thiếu An hiện tại chân khí đến cỡ nào thâm hậu. Nhưng mà, đúng lúc này, hai đạo nhắc nhở tin tức đống nhiên tại Cố Thiếu An khẽ mắt bắn ra ngoài. Nội công tạo nghệ đã đạt sau trở lại tiên thiên, mở khóa ngày thứ 3 phú dòng. Thu hoạch mới thiên phú dòng, nhất tâm nhị dụng, kim, ửng. Nhìn xem khỏe mắt bắn ra cái này hai đạo chương 93, sau trở lại tiên tiên, mới màu vàng dòng, 2, chương 93, sau trở lại tiên tiên, mới màu vàng dòng, 2, mới nhắc nhở tin tức, Cố Thiếu An thần sắc khẽ giật mình, chợt trên mặt đông nhiên hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhất tâm nhị dụng tên như ý nghĩa, có thể làm cho đạt được cái này một cái dòng người, có thể tâm niệm đa phần, đồng thời làm những chuyện khác. Mặc dù không thể như tả hữu hô bát chi thuật đồng thời để cho người ta nội lực hoặc là chân khí tại thể nội dựa theo hai loại võ học khác biệt vận chuyển, lại có thể để cho Cố Thiếu An tại làm sự tình khác thời điểm, trong thân thể cũng lúc nào cũng bảo trì vận chuyển chân khí tu luyện. Tích lũy tháng ngày xuống tới, mang tới chỗ tốt tuyệt đối là to lớn. Nghĩ đến, Cố Thiếu An đưa mắt nhìn ra xa, ánh mắt đang nhìn hướng nơi xa núi cảnh thời điểm, chân khí trong cơ thể cũng là dựa theo Nga Mi Cửu Dương chân kinh tầng thứ 6 vận hành lộ tuyến bắt đầu vận chuyển. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Cùng trước kia Cố Thiếu An nếm thử khác biệt. Trước kia Cố Thiếu An nếm thử nhất tâm nhị dụng, đọc sách lúc cũng muốn để nội lực dựa theo công pháp hành công lộ tuyến vận hành lúc, chỉ cần lực chú ý thoáng phân tán, vận hành nội lực liền sẽ lập tức gián đoạn. Nhưng bây giờ, rõ ràng là chuyện giống vậy, nhưng cảm giác phân tâm thời điểm làm việc trở nên càng thêm tự nhiên một chút. Tựa như là người bình thường một bên động đũa gắp thức ăn, trong miệng cũng thuận tiện đang nhấm nuốt đồ ăn đồng dạng. Tựa như đều hóa thành bản năng. Đáng tiếc, chính là tới chậm một chút. Sớm tại 3 năm trước đây, Cố Thiếu An liền đã cảm giác mỗi ngày thời gian eo hẹp gót, mấy canh giờ thời gian hoàn toàn liền không đủ mấy môn võ học cùng tu hành nội công phân. Nếu là cái thiên phú này dòng sớm 3 năm qua, Cố Thiếu An thực lực bây giờ tăng lên tất nhiên sẽ càng nhiều. Chợt, Cố Thiếu An tâm niệm vừa động, gọi ra bảng thuộc tính của mình. Người chơi, Cố Thiếu An căn cốt, ưu tú tu vi, sau trở lại tiên thiên nội công tâm pháp, Nga Mi Cửu Dương chân kinh, tầng thứ 5 viên mãn, võ kỹ, Liêu Như kiếm pháp, viên nhuận như ý, Lạc Nhật kiếm pháp, viên nhuận như ý, Kim đỉnh miên trưởng, viên nhuận như ý, Thần Long tam hiện, viên nhuận như ý, Hàng Long thập bát trưởng, đang đường nhập thất, dịch cân đoán cốt tiên. Thành tựu điểm 1527. Nhìn xem giao diện thuộc tính cái trước cái đạt tới viên nhuận như ý cảnh giới võ học, cho dù là Cố Thiếu An, lúc này cũng có một loại cảm giác thành tựu. Chỉ là nhìn xem Hàng Long thập bát trưởng cảnh giới, Cố Thiếu An lại nhịn không được lắc đầu. Không thể không nói, Hàng Long thập bát trưởng dạng này cấp độ võ học, đúng là rất khó tu luyện. Cho dù là Cố Thiếu An, thời gian 3 năm, đều chỉ là đem môn võ học này tu luyện đến đăng đường nhập thất cấp độ. Lấy hắn hiện tại tiến độ, muốn đem Hàng Long thập bát trưởng tu luyện tới dung hội quán thông cấp độ, chỉ sợ còn cần thời gian 2-3 năm. Đè xuống trong lòng suy nghĩ, tại ngắm mắt nhìn về nơi xa một phen nơi xa xanh đúng tươi tốt chập trùng không chắc dãy núi về sau, Cố Thiếu An mới quay người hướng về trúc xá đi đến. Rất nhanh, đi ra vài chục bước Cố Thiếu An, trong hai đã chuyển đến trận trận dị hưởng. Lông mày gảy nhẹ, chợt dưới chân một điểm, thân hình bỗng nhiên cất cao, phảng phất giống như du long lơ lửng, trong chớp mắt liền vượt qua 8 trượng khoảng cách. Đợi cho thân thể trệ không có hạ xuống chi thế lúc, trong thân thể lực vận chuyển, thân thể lại quỷ dị lần nữa dâng lên 5 trượng, cho đến đứng ở một gốc thúy trúc đỉnh. Chân khí biến hóa, càng là để lúc này Cố Thiếu An thôi động Thần Long tam hiện thời điểm, thật sự có mấy phần thừa phong mà đi hương vị. Cố Thiếu An hai chân xuống dưới lập chỗ, cũng là trúc đỉnh nhất là non mềm chỗ, phẩm chất tựa như cây tam. Gió núi phất qua thời điểm, cái này đỉnh cảnh trúc cũng tại theo gió mà động. Nhưng thần dị chính là Cố Thiếu An hai chân phảng phất dính tại cái này tiết trên cây trúc, lại không có nửa phần hạ xuống chi thế. Như Diệt Tuyệt thấy cảnh này, tất nhiên sẽ phát hiện Cố Thiếu An tại Thần Long Tam Hiện bên trên tạo nghệ đã hoàn toàn vượt qua nàng. Có chút trong mắt, chỉ gặp phía sau núi kia trúc phong ảo ảo tới gần dòng suối bên cạnh, Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm chính như cùng xuyên hoa hồ điệp giống như giao thoa lấp lóe, hai tay tung bay. Càng là tại lấy kim đỉnh miên trưởng luận bàn xác minh. Vừa mới tu luyện kết thúc, nhìn thấy hai nữ luận bàn, Cố Thiếu An cũng tới hào hứng, cứ như vậy ở trên cao nhìn xuống quan sát bắt đầu. Trên đất trống, Chu Chỉ Nhược khí chất ấm nguyện thanh lạnh, 3 năm thời gian cũng làm cho nàng mặt mày lần nữa nảy nở một chút, thanh lệ xuất trần một thân cắt may hợp thể váy áo theo Chu Chỉ Nhược thân hình xê dịch lắc nhẹ, càng nổi bật lên nàng khí chất mát lạnh, như là không có cú lan. Cùng Chu Chỉ Nhược thanh lãnh khác biệt, Dương Diệm ngũ quan lại không giống Chu Chỉ Nhược xinh đẹp, mà là tinh xảo, mày như núi xa, giống như ngày xuân bên trong hoa đảo, càng thêm xinh đẹp. Chỉ là ánh mắt so với 3 năm trước đây nhiều hơn mấy phần lăng lệ, khiến cho hắn xinh đẹp bên trong tăng thêm mấy phần nguyệt khí. hai người lúc này sử dụng đều là kim đỉnh miên trưởng. Lúc này Dương Diễm hai chân phát lực như giang hà trào lên, thân hình bỗng nhiên mà tới, tay phải mang theo lăng lệ tiếng gió, đập thẳng Chu Chỉ Nhược vai trái, trưởng thế mặc dù không lắm cương mãnh bá đạo, lại tràn đầy cao tốc vận động mang tới lực trùng kích, như là chạy xiết va chạm đáng ngầm. Đối mặt cái này chớp mắt đã áp sát một kích, Chu Chỉ Nhược mắt sắc không thay đổi. Nàng không tránh không né, cánh tay trái như nhu liếu Phật gió giống như nhẹ nhàng giơ lên, không nhanh không chậm giống vậy một tay đánh ra. Nhưng tại song trưởng đối nhau lúc, Dương Diễm bỗng cảm giác một cỗ dày đặc nhu kình lập tức tan mất nàng trong lòng bàn tay kình lực. Sau đó hai người giao thủ hơn 10 chiêu, trưởng ảnh tung bay, hắn sử dụng kim đỉnh miên trưởng lại đều đã đạt đến dung hội quán thông cấp độ. Nhưng cho dù là đồng dạng võ học, tại Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm trong tay, uy lực cùng cho người cảm giác đều là hoàn toàn khác biệt. Chu Chỉ Nhược kim đỉnh miên trưởng nhìn như nhu hòa tùy ý, kỳ thực miên kình dấu dếm. Xuất trường lúc, trưởng thế lại mang theo vài phần như nước dày đặc, dáng người mềm dẻo. Trái lại Dương Diễm thì là đem kim đỉnh miên trưởng bên trong cương mãnh dùng cực kỳ với lúc, trưởng thế như là trào lên mà xuống khe núi dòng nước xiết, thế không thể đỡ. Quan sát một lát, Cố Thiếu An không khỏi khẽ gật đầu một cái. Mượn nhờ dịch cân đoán cốt thiên 3 năm này, Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm tăng lên cũng không thể bảo là không lớn. Hai người tại Nga Mi Cửu Dương chân kinh tầng thứ nhất bên trên đều đã đi vào giai đoạn đại thành. Cũng bởi vì Cố Thiếu An yêu cầu, hai nữ cũng không trực tiếp tu luyện tầng thứ hai, mà là cố gắng nếm thử đem tầng thứ nhất tu luyện tới viên mãn cấp độ. Nhưng tự thân nội lực so với 3 năm trước đây mà nói trước điên tăng mười mấy lần, mà lại võ học bên trên cũng bởi vì có Cố Thiếu An mỗi ngày chỉ điểm, tiến triển cũng viễn siêu diệt tuyệt kỳ vọng. Kim đỉnh miên trưởng đều bước vào dung hội quán thông cảnh giới, nhất là Dương Diễm, tại khinh công phương diện tiên phú, lại như Cố Thiếu An suy nghĩ, không phải người thường có thể so sánh. Khó khăn nhất Thần Long Tam hiện cũng tại mấy ngày trước thành công bước vào đăng đường nhập thất cấp độ. Mặc dù so Chu Chỉ Nhược nhập môn thời gian chậm rất nhiều, nhưng khinh công bên trên tạo nghệ ngược lại vượt qua Chu Chỉ Nhược. Hai người nếu là liên hợp, cho dù là đối đầu Hắc Mộc trên núi kêu ba tên trùm thổ phỉ, cũng có thể đấu ngang tay. Tiến bộ cũng không chậm. Nửa khắc đồng hồ về sau, theo Dương Diễm khỏe mắt liếc qua, đột nhiên chú ý tới cái bóng dưới đất có chút không đúng. Quay đầu nhìn lại, lập tức liền trông thấy đứng ở trên cây trúc, một tay phụ về sau, mang theo vài phần phiêu giật cảm giác Cố Thiếu An. Mắt thấy Dương Diễm bỗng nhiên thất thần, con dòng chính trưởng Chu Chỉ Nhược đội vàng rút về trường kình, giống vậy thu tay lại nhìn về phía không trung Cố Thiếu An. Theo hai người dừng tay, Cố Thiếu An mới để khí bật lên, thân thể như ngông trời đồng dạng từ không trung trượt xuống, tại sắp rơi xuống đất thời điểm, thân hình đột nhiên chậm, phảng phất nhẹ nhàng lông vũ, rơi xuống đất im ắng. Cố Sư Minh nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Cố Thiếu An, vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi Dương Diễm lập tức liền bu lại, mặt mày cổng sầm điểm mở miệng. Chu Chỉ Nhược cũng là dưới chân một điểm, nhẹ nhàng nhảy vọt đến Cố Thiếu An trước người, hiển thị rõ điểm tình ôn nhu. Cố Thiếu An đưa tay vỗ nhẹ Dương Diễm đầu. Chiến đấu thời điểm há có thể tùy ý phân tâm. Nếu không phải sư tỷ vừa mới kịp thời rút lui chiêu, ngươi bây giờ đã thụ thương. Tuy là trách cứ, nhưng trong lời nói khó tránh khỏi xen lẫn mấy phần sủng định. Bị Cố Thiếu An vỗ đầu một cái, Dương Diễm không chút nào buồn bực, tiến lên kéo Cố Thiếu An cánh tay nụ cười tươi đẹp nói, "Chu sư tỷ người mỹ tâm thiện, mới sẽ không xuống dưới nặng tay." Chu Chỉ Nhược cũng không phản bác, khóe miệng từ đầu đến cuối treo một vòng nụ cười nhàn nhạt. Lớn Nga Sơn phía sau núi một mực vì phái Nga Mi trưởng môn ở lại chỗ, ngày thường bên trong cái khác bình thường trưởng lão không có thông truyền đều không được đi vào. Có thể nói là phái Nga Mi bên trong bí ẩn nhất địa phương. Vì cam đoan Cửu Âm chân kinh cùng Nga Mi Cửu Dương chân kinh nội dung không được người ngoài biết được, từ 3 năm trước đây bắt đầu, mặc kệ là Tuyệt Duyên sư thái vẫn là Tuyệt Trần sư thái liền một mực ở tại Diệt Tuyệt sư thái trong sân dốc lòng tu luyện. Dương Diễm thì là tiến vào Chu Chỉ Nhược trong tiểu viện. Sớm chiều ở chung xuống tới, cũng làm cho hai cái nha đầu quan hệ trở nên vô cùng tốt, tình như tỉ muội. Hai người một cái tươi đẹp như tiểu lan, một cái hàm súc như ưu lan, khí chất tươi sáng mà hoàn toàn khác biệt. Thời gian 3 năm cũng làm cho hai nữ mặt mày lần nữa nảy nở một chút, tướng mạo càng hiện ra chúng. Như hai người đi lại trên đường, không thông báo để bao nhiêu ánh mắt thất thần. Nhìn xem trước mặt hai người, Cố Thiếu An càng là có một loại nhà ta có cô gái mới lớn càng khái. Đúng lúc này, Cố Thiếu An lòng có cảm giác, chợt nhanh chóng quay đầu, lại phát hiện Tuyệt Trần sư thái chẳng biết lúc nào đã đứng tại ba trượng bên ngoài, trong mắt chứa ý cười nhìn xem ba người bọn họ. Sư phụ, trông thấy Tuyệt Trần sư thái, mới còn kéo Cố Thiếu An Dương Diễm lập tức mừng rỡ chạy tới Tuyệt Trần sư thái trước mặt. Sư thúc, Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược cũng nhao nhao hành lễ. Nhìn xem Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược, Tuyệt Trần sư thái gật đầu cười. A nhưng một giây sau, giống như là cảm giác được cái gì, Tuyệt Trần sư thái bỗng nhiên cái gì một tiếng ánh mắt khóa chặt Cố Thiếu An. Sau đó thân hình lóe lên xuất hiện trước mặt Cố Thiếu An, bắt lấy Cố Thiếu An tay phải đồng thời, chân khí liền rót vào Cố Thiếu An trong cơ thể. Nhưng mà, ngay tại Tuyệt Trần sư thái chân khí mới vừa bắn tiến vào Cố Thiếu An trong cơ thể, Tuyệt Trần sư thái cũng cảm giác một cỗ cùng nàng chân khí trong cơ thể đồng nguyên đồng tông, nhưng rõ ràng chất lượng càng sâu mấy lần chân khí cưỡng ép đưa nàng chân khí cho đỉnh ra. Chương 94, đại hào phế đi, dù sao cũng phải lại tìm cái tiểu hào một lần nữa luyện, 1, chương 94, đại hào phế đi, dù sao cũng phải lại tìm cái tiểu hào một lần nữa luyện, 1, tựa hồ là không nghĩ tới chân khí của mình sẽ trực tiếp bị dạng này không có chút nào chống cự đỉnh ra, Tuyệt Trần sư thái trong lúc nhất thời cũng là bị một màn này sử sốt. Phải biết, Tuyệt Trần sư thái bây giờ Nga Mi Cửu Dương chân kinh trên việc tu luyện cũng đã tiến vào tầng thứ 4. Nhưng khác biệt chính là, Tuyệt Trần sư thái thậm chí Diệt Tuyệt sư thái cùng Tuyệt Duyên sư thái mấy người tại Nga Mi Cửu Dương chân kinh trên việc tu luyện, mỗi một tầng đều chỉ là tu luyện tới đại thành liền bắt đầu nghiên tập tầng tiếp theo. Mà Cố Thiếu An tại Nga Mi Cửu Dương chân kinh phía trước 4 tầng bên trên, đều là đạt đến viên mãn cấp độ. cho nên mấy người đều rõ ràng Cố Thiếu An nội lực hùng hậu vô cùng. Nhưng dù cho như thế, dưới tình huống bình thường, Cố Thiếu An cũng không có khả năng dùng nội lực làm được một nháy mắt liền đem chân khí của nàng cho đi ra. Trừ phi nhưng sau khi tính hồi lại, kịp phản ứng về sau, Tuyệt Trần Sư Thái bỗng nhiên ngước mắt, ánh mắt sáng rực nhìn xem Cố Thiếu An. "Thiếu An, ngươi đã ngưng tụ ra chân khí?" Có lẽ là bởi vì quá mức kinh ngạc, Tuyệt Trần Sư Thái lúc nói chuyện thanh âm đều mang mấy phần thanh âm rung động. Một bên Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm cũng là nhao nhao quay đầu nhìn về phía Cố Thiếu An, ánh mắt bên trong mang theo vài phần kinh ngạc. Đón ba người ánh mắt, Cố Thiếu An nhẹ nhàng cười cười đáp lại nói, vừa mới đem Nga Mi Cửu Dương Chân Kinh tầng thứ 5 nội công tâm pháp tu luyện tới viên mãn về sau, nội lực xảy ra biến hóa, từ đó xuyên suốt tiên địa chi tiểu. Tại năm ngoái lúc, Cố Thiếu An mượn đốn ngộ làm lý do, lại một lần nữa đem Nga Mi Cửu Dương Chân Kinh đằng sau 3 tầng nội dung giao cho Diệt Tuyệt Sư Thái mấy người. Cho nên Tuyệt Trần Sư Thái cũng hiểu biết Cố Thiếu An đã đem Nga Mi Cửu Dương Chân Kinh thôi diễn đến tầng thứ 6. Chỉ có điều, Nga Mi Cửu Dương Chân Kinh quá mức huyền ảo, cho tới bây giờ, Diệt Tuyệt Sư Thái cùng Tuyệt Trần Sư Thái còn có Tuyệt Duyên Sư Thái tại Nga Mi Cửu Dương Chân Kinh bên trên chỉ tu luyện đến tầng thứ 4. Bởi vậy, khi biết Cố Thiếu An vậy mà đã đem Nga Mi Cửu Dương Chân Kinh tầng thứ 5 muốn tu luyện đến cảnh giới viên mãn lúc, trong lòng vẫn như cũng nhịn không được kinh ngạc một chút. Nhưng sau khi lấy lại tinh thần, Tuyệt Trần Sư Thái trên mặt thì là hiện ra vẻ mừng rỡ, trong miệng càng là liên tục tán thưởng. 15 tuổi sau trở lại tiên thiên, cho dù là nhìn trung thiên hạ cũng tuyệt đối được xưng tụng là thiên tiêu, hiếm người có thể so sánh, ta phái Nga Mi, thật là có người kế nghiệp. Xác định Cố Thiếu An nội công tu vi về sau, lúc này Tuyệt Trần Sư Thái nhìn về phía Cố Thiếu An lúc, phảng phất giống như nhìn xem một cái tuyệt thế chân bảo. Bên cạnh Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm cũng nhao nhao hướng Cố Thiếu An chúc. Nhìn về phía Cố Thiếu An lúc, hai người đều là ánh mắt như nước, không chứa nửa điểm ghen ghét, có chỉ là chân tâm thật ý đối Cố Thiếu An nội lực tu vi sau khi tăng lên mừng rỡ. Một lát sau, Cố Thiếu An nhìn về phía Tuyệt Trần Sư Thái nói, sư thúc là tìm đến sư phụ. Tuyệt Trần Sư Thái nhẹ gật đầu, chỉ là tại cửa ra vào đứng đó một lúc lâu, trưởng môn sư tỷ không có phản ứng, nghĩ đến nên còn đắm chìm ở trong tu luyện. "Oan." Tuyệt Trần Sư Thái vừa dứt lời, khoảng cách nơi đây xa vài chục trượng Diệt Tuyệt Trúc Viện phương hướng, đột nhiên truyền đến một trận trầm thấp mà hùng hậu tiếng vang. Ngay sau đó, lại có đồ vật phẩm bị nện hủy lúc tiếng vang hiện hiện. Thanh âm kia không lớn, lại dị thường rõ ràng xuyên thấu lá trúc sàn sạt cùng suối nước róc rách, trong nháy mắt truyền vào Cố Thiếu An cùng Tuyệt Trần trong tai. Phát giác không đúng, Cố Thiếu An cùng Tuyệt Trần Sư Thái liếc nhau, nhao nhao vận chuyển khinh công nhanh chóng xông vào trúc trong nội viện. Toàn lực thi triển dưới, hai người tốc độ đều có thể bị nhanh như quỷ mị. Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm gặp đây, cũng là vội vàng đuổi theo. Ngắn ngủi chỉ là hai cái thời gian hô hấp, Cố Thiếu An cùng Tuyệt Trần Sư Thái cơ hồ cùng một thời gian tiến vào trúc trong nội viện. Chỉ là nhìn xem vẫn như cũ đóng chặt cửa trúc, hai người trên mặt đều lộ ra một vòng do dự. Dù sao hai người đều không rõ ràng trong phòng xảy ra tình huống, cũng không biết mới những cái kia độc tĩnh, có phải là hay không Diệt Tuyệt lúc tu luyện ngoài ý muốn sinh ra. Nếu như hiện tại Diệt Tuyệt Sư Thái chính tu luyện ở lúc mấu chốt, mấy người bọn họ cưỡng ép xâm nhập trúc xá chẳng phải là ảnh hưởng đến Diệt Tuyệt Sư Thái tu luyện. Kẹt kẹt cũng là tại Cố Thiếu An cùng Tuyệt Trần Sư Thái do dự muốn hay không cưỡng ép xâm nhập trúc xá lúc, nguyên bản đóng chặt kia phiến cửa trúc cũng là bị mở ra, lộ ra trong môn đứng đấy Diệt Tuyệt Sư Thái. Hôm nay Diệt Tuyệt như trước vẫn là kia một thân kim bạch giao nhau tăng bảo, so với mấy ngày trước đó, khuôn mặt càng lộ vẻ gầy gò một phần. Nhưng nàng một đôi mắt lại sáng đến kinh người, như là trải qua tuế nguyệt cọ rửa sau càng thêm trong suốt đầm sâu. Ánh mắt rơi vào Diệt Tuyệt trên thân lúc, Cố Thiếu An thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được từ Diệt Tuyệt trên người có một cỗ như có như không đặc thù khí tức. Cũng là tại Cố Thiếu An từ trên thân Diệt Tuyệt ẩn ẩn cảm giác được mấy phần không đồng thời, Tuyệt Trần Sư Thái giống như là phát hiện cái gì, trên mặt dâng lên to lớn sợ hãi lẫn vui mừng, thanh âm mang theo vài phần khó có thể tin kích động. "Sư tỷ, ngươi đây là được rồi." Dưới sự kích động, Tuyệt Trần Sư Thái đối Diệt Tuyệt xưng hô đều có mấy phần biến hóa. Đối mặt Tuyệt Trần Sư Thái yêu cầu, Diệt Tuyệt Sư Thái trên mặt khó được lộ ra một vòng cực kỳ rõ ràng, phát ra từ nội tâm ý cười. Nàng đối vội vàng hỏi thăm Tuyệt Trần khẽ bước cằm, thanh âm so dị vang bất cứ lúc nào đều muốn ôn nhuận bình thản, lại mang theo chịu nặng phân lượng, không tệ, rốt cục thành công ngưng khí thành nguyên, một thân chân khí hóa thành chân nguyên. Từ Diệt Tuyệt Sư Thái trong miệng đạt được xác nhận, Tuyệt Trần Sư Thái vui mừng kềm nén không được nữa, thanh âm đều đề cao ba phần, chúc mừng sư tỷ nội công tinh tiến, để cho ta phái Nga Mi bên trong cũng có thể có một ngưng khí thành nguyên cao thủ. Từ khi mười mấy năm trước trong môn Đông đảo trưởng lão chết bởi Thái Hồ bên bờ, đời trước trưởng môn Gió Lăng Sư Thái qua đời, Nga Mi sẽ không một ngưng khí thành nguyên cao thủ. Nếu không phải là tại Diệt Tuyệt Sư Thái mọi chuyện đều một bộ liều mạng, ta chết ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn ngoan tuyệt danh tiếng, đừng nói cô luân, không động chờ môn phái. Cho dù là Nga Mi trong phạm vi thế lực những cái kia tam lưu thế lực, sợ là cũng sẽ không an phận. Bây giờ, Nga Mi một lần nữa có ngưng khí thành nguyên cao thủ, không thể nghi ngờ là để phái Nga Mi lực uy hiếp càng đầy. Nghe Tuyệt Trần Sư Thái lời nói, Diệt Tuyệt Sư Thái nụ cười trên mặt cũng không tự giác càng dày đặc mấy phần. Cố Thiếu An cũng là mặt mỉm cười mà tiến lên hành lễ nói, chúc mừng sư phụ nội công tu vi tinh tiến, thực lực đại trướng. Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm cũng cùng nhau tiến lên phân biệt chúc mừng. Nhìn xem trước mặt mấy người, Diệt Tuyệt gật đầu. Chỉ là tại mấy người đứng dậy thời điểm, Diệt Tuyệt ánh mắt lại không tự chủ được đặt ở Cố Thiếu An trên thân. Kia một đôi tinh quang trầm tĩnh con ngươi chỗ sâu, cuồn cuộn lấy cực kỳ phức tạp và mang, có hôm nay lại thành bảng bạc vui sướng, có lĩnh hội nguyên cơ, vượt qua thiên tiệm sau trong sạch, nhưng càng nhiều, là một loại khó nói lên lời thâm thúy cảm hoài. Ngưng khí thành nguyên. Bình thường chân khí cô đọng đến tiếp cận thực chất, phản bản quy nguyên cao hơn hình thái. Cái này không chỉ có đại biểu cho nội công tu vi tinh thâm, càng là đối với chân khí bản thân cùng cảnh giới khống chế đạt tới một cái mới tinh độ cao tiêu chí. Nhìn như đơn giản, kỳ thực lại là rất khó. Tưởng tượng đời trước trưởng môn Gió Lăng sư thái, nội công tu vi bên trên cũng là đạt đến cái này một cái cấp độ. Nhưng Gió Lăng sư thái lại là tại niên kỷ 50 thời điểm mới phóng ra một bước này. Nhưng Diệt Tuyệt còn thiếu một năm mới đến 40, trước thời hạn thời gian mười mấy năm. Chờ đến Gió Lăng sư thái tuổi tác, Diệt Tuyệt chưa chắc không thể tiến thêm một bước, để tự thân chân nguyên thành cương. Nguyên bản Diệt Tuyệt coi là, mình bước vào một bước này, chí ít còn cần 5 năm trở lên. Nhưng cũng bởi vì chính mình trước mắt cái này trầm ổn tuấn giật đệ tử, để tất cả có biến hóa. Mặc kệ là Cửu Âm chân kinh bên chương 94, đại hào phế đi, dù sao cũng phải lại tìm cái tiểu hào một lần nữa luyện, 2, chương 94, đại hào phế đi, dù sao cũng phải lại tìm cái tiểu hào một lần nữa luyện, 2, trong dịch cân đoán cốt thiên vẫn là Cố Thiếu An lấy ra Nga Mi Cửu Dương chân kinh đối Diệt Tuyệt trợ giúp đều quá lớn. Nhất là Nga Mi Cửu Dương chân kinh. Hắn tinh diệu thâm ảo, đối căn cơ nấu luyện cùng chân khí cô đọng hiệu suất kích phát, đơn giản vượt quá tưởng tượng. Trong 3 năm này, chính là môn này hoàn toàn mới nội công tâm pháp, lấy giả dích không dứt, âm dương viện trợ độc theo nghĩa, liên tục không ngừng địa rèn luyện gột rửa tự thân nội lực, đem Diệt Tuyệt sư thái căn cơ một lần nữa nghệ vững chắc. Mặc dù chưa đạt tới như Cố Thiếu An như vậy thâm hậu, lại đủ để cho Diệt Tuyệt sư thái nước chảy thành sông, bước vào chân khí hóa nguyên tình trạng. Suy nghĩ cuộn cuộn, Diệt Tuyệt sư thái chỉ cảm thấy Lao Thiên đãi nàng Diệt Tuyệt sát thực không tệ. Càng là để dạng này một cái kỳ lân thành hắn Diệt Tuyệt sư thái đệ tử. Chỉ là, ngay tại nỗi lòng bình phục thời điểm, Diệt Tuyệt cũng từ Cố Thiếu An trong cơ thể còn chưa triệt để bình phục lại đi khí tức ba động cảm thấy không đúng. Chỉ gặp Diệt Tuyệt đột nhiên đưa tay nắm Cố Thiếu An tay trái cổ tay. Một tia chân nguyên thuận đầu ngón tay rót vào Cố Thiếu An trong cơ thể. Một giây sau, như mới tuyệt trần sư thái, tại Diệt Tuyệt chân nguyên mới vừa tiến vào Cố Thiếu An cổ tay trong nháy mắt, liền bị Cố Thiếu An trong cơ thể hùng hậu chân khí cho đỉnh ra. Đối với cái này, Cố Thiếu An cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu không nói như thế nào là đồng môn sư tỉ muội. Đối mặt Cố Thiếu An tình huống bên này, mặc kệ là Diệt Tuyệt sư thái hay là Tuyệt Trần sư thái, phản ứng vậy mà giống nhau như lúc. Bên này, trở về chỗ mới chân nguyên rót vào Cố Thiếu An trong cơ thể trong nháy mắt kia cảm giác, Diệt Tuyệt cầm Cố Thiếu An tay đều run rẩy mấy phần, ánh mắt xê dịch về Cố Thiếu An, tuy là hy vọng, nhưng không có mở miệng. Càng là trong lúc nhất thời có chút tắt tiếng. Cố Thiếu An gặp đây, chủ động mở miệng nói, đệ tử nửa canh giờ trước thành công đả thông thiên địa chi tiểu. Cho đến từ Cố Thiếu An trong miệng đạt được xác định, Diệt Tuyệt trong lòng kia một điểm thấp thỏm mới tiêu tán. Tốt, tốt a. Diệt Tuyệt sư thái đầu ngón tay thậm chí khẽ run lên, kia bởi vì lâu dài cầm kiếm mà khớp xương rõ ràng tay, giờ phút này lại có vẻ có chút không chỗ sắp đặt. Vui sướng cùng kích động như là nóng hổi nham tương, trong nháy mắt vỡ tung nàng xưa nay vẫn lấy làm kiêu ngạo lạnh lẽo cứng rắn sắc ngoài, tại nàng tấm kia gầy gò lại uy nghiêm khuôn mặt bên trên, chỉ còn lại thuần túy nhất, khó tự kiềm chế mừng như điên. Đối với Cố Thiếu An, Diệt Tuyệt sư thái một mực là đặt vào kỳ vọng cao, thậm chí cũng đem Cố Thiếu An coi là nàng trăm năm về sau, phái Nga Mi khiêng đỉnh người, đều có thể nhìn là kỳ vọng. Võ đạo chi lộ, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói chuẩn. Trong giang hồ có quá nhiều phụ dung sớm nở tối tàn người, cũng có vừa mới tiếp xúc võ học, tiến độ liền viễn siêu người thường, nhưng sau đó một mực khốn tại hậu thiên, nội công tu vi khó mà tiến thêm người. Bởi vậy, tại Cố Thiếu An không có bước ra một bước này lúc, Diệt Tuyệt trong lòng từ đầu đến cuối sẽ có mấy phần lo lắng. Mà bây giờ, những này lo lắng cũng theo Cố Thiếu An nội công tu vi đột phá mà hết mức tiêu tán. Có, chỉ là mình cái này một người đệ tử tại 15 tuổi liền thành công ngưng tụ ra chân khí vui sướng. Phần này vui sướng cũng thật sự rõ ràng địa lấn át nàng tự thân ngưng khí thành nguyên đặt chân hoàn toàn mới cảnh giới võ đạo mang tới to lớn hơn hoan. Nhìn xem trước mặt bởi vì mừng rỡ mà sắc mặt đều có mấy phần đỏ lên tắt tiếng Diệt Tuyệt sư thái, Cố Thiếu An trên mặt cũng từ đầu đến cuối mang theo một vòng nụ cười. Thật lâu, đợi cho tâm tình thoáng bình phục về sau, Diệt Tuyệt sư thái mang theo mấy người đi đến trong nội viện. Cố Thiếu An thì là quen thuộc địa cầm lấy đồ trên bàn bắt đầu đun nước pha trà. Giống nhau bình thường trong nhà nhu thuận văn bối. Diệt Tuyệt sư thái thì là một mực nhìn lấy nhà mình tiểu đồ đệ, trong mắt là không giấu được hài lòng cùng sủng địch. Nhìn xem đang tại đun nước pha trà Cố Thiếu An, Tuyệt Trần sư thái coi lại một chút đệ tử của mình. Đã thấy Dương Diễm không nhúc nhích nhìn xem Cố Thiếu An pha trà, con mắt đều nhanh muốn treo trên người Cố Thiếu An dáng vẻ, đông nhiên liền lắc đầu. Trong lòng chỉ cảm thấy tức hận. Dù sao lúc trước, Tuyệt Trần sư thái đem Cố Thiếu An mang về Nga Mi, không phải là không cũng sinh đem Cố Thiếu An thu làm đệ tử ý nghĩ. Làm sao bị Diệt Tuyệt sư thái ở giữa các hồ? Hiện nay, nhìn mình đệ tử này dáng vẻ, lại nhìn trầm ổn tuấn tú Cố Thiếu An, Tuyệt Trần sư thái trong lòng không khỏi thở dài. Về sau tìm được thích hợp, lại thu một cái đi. Dù sao đại hào phế đi, dù sao cũng phải lại tìm cái tiểu hào một lần nữa luyện. Chỉ là nhìn thoáng qua Cố Thiếu An kia tuấn tú khuôn mặt, Tuyệt Trần sư thái lại bỗng nhiên có chút đau đầu. Ít khi, đợi nhẹ phẩm vài chén trà nước, Diệt Tuyệt sư thái đem chân khí bản thân hóa nguyên quá trình cùng yêu cầu kỹ càng cho Tuyệt Trần sư thái giảng thuật một lần. Đây cũng là có sư môn chỗ tốt. Một khi có người tại võ học hoặc là nội công tạo nghệ bên trên có chỗ tinh tiến, liền có thể đem tự thân tu luyện kinh nghiệm tổng kết sau đó chia sẻ, khiến cho đồng môn người ít đi đường quanh co, từ đó giảm bất tu hành độ khó. Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược, Dương Diễm ba người cũng nghe được cẩn thận. Ba người trước mắt nội công tu vi tuy nói cùng Diệt Tuyệt sư thái chênh lệch rất xa, nhưng có dịch cân đoán cốt thiên cùng Nga Mi Cửu Dương chân kinh tại, đừng nói Cố Thiếu An, cho dù là Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm tương lai đi đến Diệt Tuyệt một bước này, cơ hồ cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Diệt Tuyệt sư thái hiện tại ngưng khí thành nguyên kinh nghiệm, đối với mấy người mà nói cũng là cực kỳ quan trọng. Nhìn xem nhà mình sư phụ cái này mặt mày tỏa sáng dáng vẻ, Cố Thiếu An trên mặt cũng một mực treo một vòng ý cười. Dựa theo kịch bản, Cố Thiếu An nhớ kỹ Diệt Tuyệt cùng Tống Viết Kiều, Trương Tùng Khê mấy người, tại Lục Đại phái vây công Quang Minh đỉnh trước, nội công tu vi mới bước vào ngưng khí thành nguyên cảnh giới. Tính toán ra, công lực còn không lên thâm hậu cỡ nào. Cho nên Trương Vô Kỵ khi đó cho dù chỉ là sau trở lại tiên tiên cảnh giới, có thể dựa vào lấy một thân Cửu Dương thần công mới miễn cưỡng tiếp nhận Diệt Tuyệt sư thái ba trưởng, thậm chí đằng sau trải qua kỳ ngộ, ỷ vào Cửu Dương thần công đại thành cùng Càn Khôn đại na di đem Diệt Tuyệt sư thái đánh bại. Dẫm lên Diệt Tuyệt sư thái cùng phái Nga Mi mặt danh dương thiên hạ. Nhưng bây giờ, Diệt Tuyệt lại là trước thời hạn không sai biệt lắm thời gian 4 năm cũng đã đạt đến ngưng khí thành nguyên tình trạng. Lại thêm Cửu Âm chân kinh dịch cân đoán cốt thiên còn có Nga Mi Cửu Dương chân kinh tiếp qua 4 năm, một thân thực lực cùng nội công tạo nghệ đều biết như ngồi trung hỏa tiễn giống như vọt lên. Cho dù là làm không được chân nguyên hóa cương, nhưng thực lực cũng tuyệt đối sẽ so hiện tại mạnh hơn mấy lần. Cố Thiếu An bỗng nhiên tò mò, đến lúc đó như tại gặp gỡ Trương Vô Kỵ đầu sắt đứng tại gia cường phiên bản Diệt Tuyệt trước mặt đưa ra tiếp Diệt Tuyệt ba trưởng, lại sẽ là cái gì tình huống? Một trưởng xuống dưới liền nằm tầm tấm, sau đó đi phái võ đang ăn bữa tiệc. Đừng nói, nghĩ đến cái này hình tượng, Cố Thiếu An trong lòng còn không hiểu nhiều hơn mấy phần chờ mong. Một lát sau, Tuyệt Trần sư thái mở miệng nói, đúng rồi, vừa mới Hàng Sơn phái đưa tới thiệp mời, sau 3 tháng, Hàng Sơn phái nguyên trưởng môn Định Tĩnh sư thái chuẩn bị đem chức trưởng môn chuyển cho Định Nhãn sư thái, muốn mời trưởng môn sư tỷ tham gia xem lễ. Một bên nói, Tuyệt Trần sư thái một bên từ trong ngực móc ra một tấm thiếp mời cùng một phong thư đưa tới Diệt Tuyệt sư thái trước mặt. Diệt Tuyệt sư thái tiếp nhận thiếp mời, mở ra nhìn lướt qua sau liền hỏi, chuyện này ngươi thấy thế nào? Tuyệt Trần sư thái nghĩ nghĩ mở miệng nói, trước kia ta tiến về Tây Nam phương hướng du lịch lúc từng đi ngang qua phái Tung Sơn phụ cận thành thị, phát hiện bên trong thu thuế càng là cao tới 6 thành, mà lại rất nhiều sản nghiệp cũng là bị phái Tung Sơn âm thầm lưu đoạt. Mà lại nghe đồn Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong phái Tung Sơn trưởng môn Tả Lãnh Tiễn, làm việc bá đạo, dạ tâm bừng bừng, tuy là danh môn chính phái, kỳ thực làm được lại là ma giáo việc. Lần này Hàng Sơn phái muốn mời trưởng môn sư tỷ, nhìn như xem lễ, kỳ thực chỉ sợ cũng muốn mượn trưởng ở mộ hiện sư tỷ cùng phái Nga Mi chi danh kinh sợ phái Tung Sơn. Diệt Tuyệt sư thái gật đầu nói, ngươi cùng ta nghĩ đồng dạng. Tuyệt Trần sư thái ánh mắt tại Diệt Tuyệt sư thái trên mặt dừng lại một chút, giống như bắt được Diệt Tuyệt ý nghĩ, trưởng môn sư tỷ muốn mang Thiếu An mấy người đi. Diệt Tuyệt sư thái không có vội vã đáp lại, mà là hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta phái Nga Mi không nên tham dự vào? Trước mặt Diệt Tuyệt sư thái, Tuyệt Trần sư thái cũng không che giấu, chi tiết đem nội tâm ý nghĩ nói ra. Về công, ta phái Nga Mi cùng phái Tung Sơn làm không ân oán, cho dù là Hàng Sơn phái cùng Ngũ Nhạc kiếm phái có tranh đấu, đó cũng là Ngũ Nhạc kiếm phái chính mình sự tình, tăng thêm ta phái Nga Mi cùng Ngũ Nhạc kiếm phái cách xa nhau rất xa, không tiện nhúng tay. Nói đến đây, Tuyệt Trần sư thái lời nói nhất chuyện, khóe miệng bỗng nhiên nhiều một vòng ý cười. Nhưng về tư, trưởng môn sư tỷ tuổi nhỏ lúc liền cùng Hàng Sơn phái Định Nhãn sư thái quen biết, những năm gần đây Hàng Sơn phái cùng ta phái Nga Mi quan hệ cũng coi như không tệ, giúp cái tay mà thôi kinh sợ một chút phái Tung Sơn cũng không sao. Huống chi trưởng môn sư tỷ hiện tại đã thành công ngưng khí thành nguyên, tìm một cơ hội đem việc này tuyên dương ra ngoài, đối ta phái Nga Mi mà nói có ích vô hại. Thiếu An không sao, nhưng chỉ nhược cùng Diễm Nhi, đến cùng còn cần nhiều lịch luyện, lâu khốn trên núi, đối với các nàng mà nói đến cùng không phải chuyện gì tốt. Biết được bọn hắn có cơ hội xuống núi, Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược ánh mắt đều sáng mấy phần. Nghe vậy, Diệt Tuyệt con mắt nhìn Cố Thiếu An ba người một chút, nhìn xem thái độ bình thản, cũng không bởi vì bọn hắn lời nói để thần sắc thêm ra nửa điểm ba động Cố Thiếu An, lại nhìn một bên trong mắt chứa mong đợi Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm, Diệt Tuyệt biết được Tuyệt Trần sư thái nói không giả. Luận tâm tính cùng sự sự, Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược lại là phải kém không ít. Có cơ hội mang đi ra ngoài nhiều hơn lịch luyện một phen, có ích vô hại. Chợt, Diệt Tuyệt mở miệng nói, đã như vậy, chuẩn bị một chút sau ngày mai liền lên đường đi. Ngươi đi thông báo một chút Tuyệt Duyên, chúng ta rời đi những ngày qua, trong môn tất cả chuyện đều do nàng phụ trách. Tốt. Tuyệt Trần sư thái gật đầu cười, sau đó đứng dậy rời đi. Chờ Chu Chỉ Nhược cùng Chính Dương Diễm đi bên ngoài lúc tu luyện, Diệt Tuyệt nhìn về phía Cố Thiếu An. Đầu tiên là hỏi thăm một phen Cố Thiếu An võ học tu hành tiến độ. Đối mặt Diệt Tuyệt yêu cầu, Cố Thiếu An cũng chi tiết đáp lại, cũng không ẩn tàng. Biết được Cố Thiếu An hiện tại Hàng Long thập bát trưởng đã đạt tới đăng đường nhập thất cấp độ về sau, Diệt Tuyệt lại càng hài lòng. Cho đến Cố Thiếu An rời đi, tâm tình cũng là chưa thể bình phục. Trái lại Cố Thiếu An, từ Diệt Tuyệt trúc viện đi ra về sau, ánh mắt khẽ rời đi nhìn hướng hàng núi phái vị trí. Mấy hơi về sau, Cố Thiếu An không biết nghĩ tới điều gì, nhếch miệng lên một vòng đẹp mắt đường cong. Chương 95, Hàn Phách Châu, khoe khoang hương vị, 1, chương 95, Hàn Phách Châu, khoe khoang hương vị, 1, chạm vào tối. Làm Cố Thiếu An trở về trúc xá lúc, trước tiên đã nhìn thấy trong phòng ngồi đối diện nhau đang tại rơi xuống cờ ca dô Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm. Quay đầu, nhìn xem Cố Thiếu An chỗ sách trong giỏ trúc gói thuốc cùng bình bình lọ lọ, Dương Diễm hiếu kỳ nói, "Cố sư huynh ngươi đây là lại muốn phối dược?" Đi đến một bên góc tường bàn nhỏ bên cạnh, Cố Thiếu An một bên đem mới vừa từ trên núi kho thuốc bên trong mang tới thuốc từ trong giỏ trúc mặt lấy ra vừa mở miệng đáp lại. Lần này tiến về Hàng Sơn phái đường xá xa xôi, cho dù là dọc theo con đường này đều thuận lợi, ngoại trừ tham gia Hàng Sơn phái trưởng môn kế nhiệm đại điển liền không còn gì khác sự cố, vừa đi vừa về cũng cần thời gian nửa năm, nhiều chuẩn bị một chút trung quy không sai. Lần này xuất hành đã là vì tham gia Hàng Sơn phái trưởng môn kế nhiệm đại điển, Diệt Tuyệt sư thái cùng Tuyệt Trần sư thái tự nhiên không có khả năng chỉ là mang lên Cố Thiếu An cùng Chu Chỉ Nhược, Dương Diễm ba người khinh trang thượng trận lấy khinh công đi đường. Phái Nga Mi cũng gánh không nổi người này, cho nên xuất hành lúc tất nhiên là biết mang lên không ít đệ tử khác. Nhưng cổ đại xe ngựa rất chậm, đi ra ngoài bên ngoài động một tí chính là mấy tháng thậm chí một năm. Bên ngoài thời gian dài như thế, lấy Cố Thiếu An tính tình cẩn thận, một chút thông thường tiêu hao dược vật, chuẩn bị thêm một chút cũng là lo trước khỏi họa. 3 năm này, Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược mỗi tháng thập ngũ đều biết cùng Cố Thiếu An xuống núi tiến về gia định phủ chữa bệnh từ thiện. Đối với Cố Thiếu An đi ra ngoài bên ngoài lúc cẩn thận đã từ lâu quen thuộc. Đối Cố Thiếu An lần này trả lời cũng không có ngoài ý muốn. Mà trong 3 năm này, được Cố Thiếu An ảnh hưởng, đừng nói Chu Chỉ Nhược, cho dù là Dương Diễm tại y thuật bên trên cũng có không ít tăng lên. Theo Cố Thiếu An chào hỏi, hai người nhao nhao đứng dậy đến Cố Thiếu An bên cạnh giúp đỡ cùng một chỗ xử lý dược vật. Trong bất chi bất giác, sát trời bên ngoài cũng đã triệt để ngầm hạ. Đem cuối cùng xử lý tốt dược vật đặt ở giấy về sau, Dương Diễm lắc lắc thời gian dài mài thuốc dẫn đến có chút mỏi như tay tò mò hỏi, "Cố sư minh, sư phụ nói qua chúng ta tu luyện Nga Mi Cửu Dương Chân Kinh hứa đột tính cùng Cửu Dương Chân Kinh chẳng những có thể có chữa trị thương thế hiệu quả, còn có giải độc hiệu quả, mặc dù không có tu luyện Cửu Dương Chân Kinh sau bách độc bất xâm hiệu quả, nhưng bình thường độc dược đối với chúng ta mà nói đã là vô dụng. Đã như vậy, sư minh cần gì phải cẩn thận như vậy?" Đề cập cái đề tài này, Chu Chỉ Nhược cũng tới hứng thú, nhìn về phía Cố Thiếu An lúc trong mắt mang theo rõ ràng tò mò. Đón hai nữ ánh mắt, Cố Thiếu An khắp không trải qua thầm nghĩ, ngươi cũng đã nói, đây chẳng qua là bách độc bất xâm, cũng không phải vạn độc bất xâm, cái gọi là bách độc bất xâm, nếu là hạc đỉnh hồng, đoạn trường thảo những này mặc dù kịch độc nhưng coi như thường gặp độc dược, bằng vào chúng ta tu luyện Nga Mi Cửu Dương Chân Kinh ngưng tụ nội lực cùng chân khí lại là có thể hóa giải, nhưng thế gian độc dược ngàn vạn, càng có thật nhiều độc dược là đặc biệt nhằm vào võ giả nội lực cùng chân khí nghiên cứu mà thành. Cho dù là Cửu Dương Chân Kinh tu luyện ra được nội lực cùng chân khí chí cương chí dương, gặp phải những này đặc thù độc dược, chỉ là cũng là so những võ giả khác có thể nhiều chống đỡ một hồi lại độc phát thôi, mà không phải miễn dịch. Không phải, đến cái tu luyện Cửu Dương Chân Kinh người liền có thể đem đường môn hoặc ngũ độc giáo những này lấy độc dược làm trọng môn phái diện. Ngay vậy, hai người nghĩ nghĩ, phát hiện cũng là cái này, để ý như độc dược thứ này thật dễ dàng như vậy giải quyết cùng phòng bị, nhìn chung thiên cổ, cũng sẽ không có nhiều cao thủ như vậy đưa tại độc dược phía trên. Đem gói thuốc phân dựa theo hiệu quả khác nhau phân biệt cất kỹ về sau, Cố Thiếu An theo thường lệ trước tiên ở trong tiểu viện tự mình chỉ điểm hai người võ kỹ trên việc tu luyện một vài vấn đề về sau, ba người liền trong phòng cùng nhau ngồi xếp bằng tu luyện. Cho đến bóng đêm dần dần sâu thời điểm, Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm mới kết bạn trở về phòng của mình. Cố Thiếu An thì là tại sau khi rửa mặt, ý niệm trong lòng khẽ động, gọi ra rút thưởng luân bàn. Mấy hơi về sau, theo luân bàn đứng im, một đường nhắc nhở tin tức cũng trước mặt Cố Thiếu An bắn ra ngoài. Chúc mừng người chơi rút ra đến Hàn Phách Châu 1. Nhìn xem mới rút ra đồ vật, Cố Thiếu An nhanh chóng tra xét một phen. Một lát sau, biết được Hàn Phách Châu tác dụng về sau, Cố Thiếu An nhãn tỉnh sáng lên, tay phải nâng lên, ý niệm trong lòng hiện hiện trong nháy mắt, một hạt châu trống rỗng xuất hiện tại Cố Thiếu An trong tay. Hạt châu nhìn như mắt rồng lớn nhỏ, toàn thân bày biện ra một loại thâm thúy băng lam cùng tinh khiết xương trắng xen lẫn, tựa như ảo mộng sắc thái, phảng phất đem vạn năm sông băng hàn khí cùng tinh thần mảnh vụn quang huy cùng nhau phong tồn trong đó. Châu thể cũng không phải là tuyệt đối bóng loáng, ngược lại ẩn ẩn có thể nhìn thấy tự nhiên, như là mây mù lượn lờ giống như huyền diệu đường vân, từng kia từng sợi mắt trần có thể thấy, cô đọng đến gần như thực chất màu trắng hàn khí từ châu thân lan tràn ra, lại không thấu xương. Ngược lại cho người ta một loại xuyên tim nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, dính dáng không khí đều tựa hồ trong suốt mấy phần. Chính là Cố Thiếu An mới rút ra đến Hàn Phách Châu. Dựa theo mới xem xét giới thiệu, Cố Thiếu An cũng rõ ràng cái này Hàn Phách Châu công hiệu. Thứ nhất, ôn dưỡng kinh mạch. Này châu ẩn chứa Thiên Sơn vạn năm hàn ngọc phách chỗ tụ lạnh vô cùng tinh túy, kỳ lực trí âm trí thuần, giữ lòng bàn tay hoặc thiếp thân eo, tán phát lạnh hơi thở nhập thể về sau, vừa lúc có thể bước lên võ giả nội công tu luyện sau nội lực hoặc chân khí đối kinh mạch mang tới ảnh hưởng. Nhưng giảm mạnh võ giả lấy tự thân nội lực hoặc chân khí ổn dưỡng kinh mạch thời gian hao phí. Thứ hai, chấn động định thần. Đây là Hàn Phách Châu chân chính chỗ thần kỳ. Châu thể hạch tâm phong tồn lấy tinh túy vô cùng, đủ để áp chế vạn độc băng phách bản nguyên hàn khí. Kỳ lực không phải là đơn giản trung hòa độc tố, mà là lấy tuyệt đối linh độ giống như lạnh tính khóa kín độc chất hoạt tính. Đem này châu ngậm vào trong miệng, hắn bản nguyên hàn khí liền có thể khuyết tán đến toàn thân huyết mạch khiếu huyệt, hình thành một đường bên trong chứa huyền băng bình chướng. Cho dù chúng trong giang hồ hồng nhan say bích lạc hoàng tuyển chờ quỷ quyệt xảo trá, chuyên phá nội công chân khí kỳ độc, tại cái này Hàn Phách Châu trợ giúp dưới, cũng có thể bảo chứng độc tố tạm thời bị đông cứng trệ trượm, không cách nào tại trong ngắn hạn khuyết tán hoặc thương tới tâm mạch tạp phủ. Nói là bách độc bất xâm có chút nói quá sự thật, nhưng độc phát bất xâm, bảo mệnh chí bảo lại là thực chí danh uy. Không chút khách khí nói, cái này Hàn Phách Châu quả thực là hành tẩu giang hồ, xâm nhập hang hồ hộ thân phủ. Ở trong mắt Cố Thiếu An, cái này Hàn Phách Châu tác dụng, không thua kém một chút nào thu hoạch đến một môn võ học cao thâm. Cố Thiếu An điều phối những cái kia thuốc bột mặc dù là thủ, nhưng cũng chỉ có thể nhắm vào đại bộ phận độc dược. Nhưng đối với trong giang hồ những cái kia hung danh bên ngoài kỳ độc, vẫn như cũ đo không ra. Trừ phi Cố Thiếu An y thuật tăng lên tới tông sư cấp, điều phối ra hiệu quả tốt hơn thuốc bột. Nếu không đi ra ngoài bên ngoài lúc, mỗi khi dùng cơm uống nước lúc, chắc chắn sẽ có mấy phần không nỡ. Nhưng có cái này Hàn Phách Châu tại, ngược lại là có thể để Cố Thiếu An càng thêm an tâm một chút. Ngày kế tiếp, nắng sớm mờ mờ, tờ mờ sáng thanh lãnh chưa hoàn toàn tan đi, mấy sợi sương mù như lụa mỏng giống như cuốn quanh ở Nga Mi núi Thúy Phong ở giữa. Lớn Nga Phong Sơn dưới chân, mấy chục thất ngựa phảng phất giống như chúng tinh phục nguyện, bảo vệ lấy hai chiếc xe ngựa dọc theo rộng lớn quan đạo mà đi. Khi thì có thiếu nữ lẩm bẩm thanh âm hiện hiện. Tại mọi người phía trước, Diệt Tuyệt Sư Thái cùng Tuyệt Trần Sư Thái ngang hàng dục ngựa, bờ môi khi thì khinh động, lại không người biết được hai người đang nói cái gì. Ánh mắt từ cửa sổ xe thu hồi lại, Dương Diễm hạ giọng nói, tại sao ta cảm giác sư bá ba năm này giống như so trước kia lộ ra càng thêm ôn hòa một chút. Cho dù là hiện tại, Dương Diễm đều có thể nhớ rõ 3 năm trước đây Diệt Tuyệt về núi lần thứ nhất trong chương 95, Hàn Phách Châu, khoe khoang hương vị, 2, chương 95, Hàn Phách Châu, khoe khoang hương vị, 2, thấy Diệt Tuyệt Sư Thái lúc cảm giác. Nghiêm khắc, trang nghiêm, cho dù là đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Để Dương Diễm nhìn thấy Diệt Tuyệt Sư Thái lần đầu tiên, liền nghĩ đến trước kia Dương Diễm nhìn thấy qua một chuyên môn cho nữ tử dạy học tập quy củ mama. Cho dù là đứng đấy đều để lòng người ngọn nguồn ẩn ẩn có chút bỡ ngỡ. Nhưng 3 năm này xuống tới, Dương Diễm lại cảm giác Diệt Tuyệt trên thân loại kia để cho người ta bỡ ngỡ cảm giác phản phất tại một chút xíu làm nhạt. Cho đến hôm qua Diệt Tuyệt Sư Thái tu vi sau khi đột phá, biến hóa càng rõ ràng. Chu Chỉ Nhược cũng là nhẹ gật đầu phụ họa. Nghe vậy, Cố Thiếu An ánh mắt theo nghề thuốc trên sách nâng lên, cửa sổ xe khẽ hở, nhìn về phía đội ngũ phía trước cái kia ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa áo xanh bóng lưng. Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược đều có thể cảm nhận được đồ vật, từ trước đến nay tâm tế Cố Thiếu An như thế nào cảm giác không ra Diệt Tuyệt biến hóa. Thậm chí liền ngay cả Diệt Tuyệt Sư Thái tại sao lại biến thành như bây giờ, Cố Thiếu An trong lòng cũng rõ ràng. Đơn giản là tâm cảnh thay đổi. Có cái thành ngữ gọi là ngoài mạnh trong yếu. Càng là nội tâm hư nhược người, về ngoài biểu hiện cũng biết càng thêm cường ngạnh. Nhưng chân chính nội tâm cường đại lực lượng 10 phần 10, gặp người gặp chuyện, không cần hỉ nộ hiện ra sắc. Đối với hiện tại Diệt Tuyệt Sư Thái mà nói, hiện tại phái Nga Mi có thể nói tay cầm hoàn chỉnh tuyệt học truyền thừa, tự thân tu vi bước vào hoàn toàn mới cảnh giới, lại thêm Cố Thiếu An ưu tú như vậy đệ tử, khiến cho Diệt Tuyệt Sư Thái tận quét ngày xưa vẻ lo lắng, cảm nhận được trước nay chưa từng có lực lượng cùng thông dong. Làm sao cần như trước đó, dựng thẳng lên bén nhọn bên ngoài đâm cảnh cáo chung quanh những cái kia thăm dò ánh mắt. Biến hóa của tâm cảnh, tự nhiên cũng biết mang đến khí chất biến hóa. Suy nghĩ lưu chuyển, Cố Thiếu An nhẹ nhàng cười cười nói, dạng này không phải rất tốt sao? Một bên Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược không biết Cố Thiếu An lời này phía sau thâm ý, lần lượt nhẹ gật đầu. Gặp đây, Cố Thiếu An cũng không quá nhiều giải thích, cười cười về sau liền túi đầu xuống tiếp tục xem xét thuốc. Một canh giờ sau, vùng ngoại ô, theo xe ngựa chạy ngừng, Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược sau khi xuống xe, Cố Thiếu An cũng là theo sát lấy từ trên xe ngựa đi xuống. Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược nhạy cảm chú ý tới, Cố Thiếu An đi xuống xe ngựa lúc, trong tay càng là còn cầm cái kia thanh trọng kiếm. Ánh mắt vòng quét chung quanh một vòng về sau, Cố Thiếu An mũi chân điểm nhẹ, mượn mặt đất bản chân phản hồi mà đến điểm này, lực đạo thân hình cất cao mà lên, thời gian mấy hơi thở cũng đã hướng về phương xa mà đi. Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược gặp đây, vội vàng đuổi theo. Cách đó không xa, một trưởng lão nhìn xem thả người đi xa ba người không khỏi ngạc nhiên nói, trưởng môn sư tỷ, Thiếu An bọn hắn đây là. Diệt Tuyệt Sư Thái thần sắc như thường chậm rãi nói, không sao, Thiếu An chỉ là đi tu luyện. Một bên trưởng lão nghe vậy cảm thán nói, trước đây liền nghe văn trưởng môn vị tiểu đệ này tự tu luyện chi tâm hằng như bàn thạch, hôm nay gặp mặt lại là không giả, thậm chí ngay cả điểm ấy thời gian nghỉ ngơi đều không buông tha. Nghe được bên cạnh trưởng lão khen ngợi Cố Thiếu An, Diệt Tuyệt Sư Thái nụ cười trên mặt cũng không khỏi càng dày đặc hơn mấy phần. Đứa nhỏ này từ nhập môn đến bây giờ, chuyện tu luyện bên trên xác thực chưa hề để cho ta thao qua tâm, phần này hướng võ chi tâm xác thực ít có. Lời này nói ra, một bên trưởng lão sắc mặt lập tức cổ quái. Chỉ vì nàng rõ ràng từ Diệt Tuyệt trong lời nói, nghe được mấy phần khoe khoang hương vị. Có thể nghĩ đến Cố Thiếu An tại Nga Mi trên núi phong bình cùng biểu hiện, tên này phái Nga Mi trưởng lão lập tức cảm giác đáy lòng có chút mọi nhừ. Cùng lúc đó, khoảng cách phái Nga Mi đệ tử nghỉ ngơi chỗ cách xa nhau trăm trượng trên cỏ, theo Cố Thiếu An thân hình tung tích, hai chân rơi xuống đất trong mấy mắt, càng là không có hù dọa nửa điểm cho bụi. Vòng quét chung quanh một vòng về sau, Cố Thiếu An đầu tiên là ngưng thần tĩnh tâm, đợi cho hô hấp thoáng điều chỉnh về sau, trong thân thể chân khí chậm chậm vận chuyển. Cũng là tại chân khí từ hắn trong cơ thể lưu động trong nháy mắt, cô động như sơn nhạc khí tức, trong nháy mắt lấy hắn vì trung tâm tràn ngập ra, ngay cả lân cận trên cây vừa định đều to hạ thiền đều cấm âm thanh. Sau một khắc, giống như cánh cửa giống như cự kiếm, lại bị hắn một cánh tay tùy ý nhấc lên. Kia nhẹ nhàng thoải mái cảm giác, phản phất trong tay chỗ cầm, cũng không phải là một thanh nặng đến 99 cân trọng kiếm, mà là một thanh nhẹ nhàng kiếm gỗ giống như. Là mũi kiếm vạch phá không khí, nột ngạt như kinh lôi lăn qua sơn cốc giống như âm thanh xé gió mới bỗng nhiên một phát. Thanh âm kia mang theo tính thực chất nặng nề áp lực, phản phất ngay cả không khí đều bị cỗ này man lực xé rách, để ép. Cố Thiếu An ánh mắt chuyên chú trầm ngưng, cánh tay vung vẩy ở giữa, to lớn kiếm thể mang theo tiếng gió càng thêm gấp rút nặng nề. Mỗi một kiếm bổ ra, nhìn như thế đại lực trầm muốn khai sơn phá thạch, nhưng thủy chung chưa chạm đến mặt đất, mũi kiếm mỗi lần tại cách đất tấc hơn chỗ liền kinh hồng lướt nước giống như nhấc lên. Dưới chân bộ pháp vững vàng Nazi, đem chuôi này to lớn cự vật múa đến như là cánh tay chỉ, cương mãnh cực kỳ lại thu phóng tự nhiên. Nặng trăm cân kiếm tại Cố Thiếu An trong tay có thể nói là huy sái tự nhiên, như là bình thường lưỡi kiếm đồng dạng linh động mau lẹ, mỗi một lần vung chặt treo chọc đều khống chế tinh chuẩn lực lượng không tiết tại đất. Nếu có trong giang hồ võ học kiến thức không tệ người ở đây, tất nhiên có thể nhìn ra Cố Thiếu An chiêu này lực thao túng, rõ ràng đã đạt đến biến nặng thành nhẹ nhàng cấp độ. Cái này chính là Cố Thiếu An 3 năm này đối trọng kiếm khống chế đã đạt thành cảnh giới. Mà nếu có người có thể mặt đối mặt cảm thụ, tất nhiên có thể từ Cố Thiếu An cái này bổ ra trọng kiếm bên trong, cảm nhận được vạn cân chi trọng. Mới học thời điểm, Cố Thiếu An tay cầm khảm nạm 8 khối sắt trọng kiếm huy động thời điểm, lưỡi kiếm trong lúc huy động, phối hợp trọng kiếm bản thân lực đạo cùng quán tính còn có tốc độ kết hợp lực đạo chỉ có 2-300 cân. Cũng không phải là hắn trọng kiếm huy động thời điểm, chỉ có thể phát huy ra 2-300 cân trọng lượng, mà là bởi vì lúc ấy Cố Thiếu An có thể khống chế cực hạn, chính là cái này một cái trọng lượng. Một khi vượt qua cái này một cái lực lượng, Cố Thiếu An cầm kiếm ra tay về sau, trong tay trọng kiếm cũng biết mất đi khống chế, thậm chí tuột tay. Trọng kiếm vi khí, tức là vũ khí, làm nên bị người khống chế. Nếu là liền trong tay vũ khí đều không thể điều khiển, nói gì ngăn địch. Mà 3 năm liên tiếp không ngừng huy kiếm, đến mãi không hết kiệt lực rốt cục đổi hiện tại biến nặng thành nhẹ nhàng. Tại Cố Thiếu An lúc tu luyện, Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược thì là xa xa đứng ở một bên nhìn xem. cũng không phải là hộ pháp, mà là tại quan sát. Quan sát Cố Thiếu An lấy cái này trọng kiếm sử dụng ra Lạc Nhật kiếm pháp cùng Liêu Như kiếm pháp. Đây cũng là ngày bình thường hai nữ mỗi ngày đều biết làm chuyện. Cũng là bởi vì có thể ngày ngày quan sát đến Cố Thiếu An tu luyện, hai người mới có thể tại cái này ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong, tự thân võ học tiến độ như thế khả quan nguyên nhân. Một nén nhang về sau, một đường thân hình lần nữa từ đằng xa thả người mà đến, cho đến bước vàng rơi vào Chu Chỉ Nhược cùng Dương Diễm bên người. Chính là Diệt Tuyệt bên kia nghỉ ngơi thời gian kết thúc, tới thông chi Cố Thiếu An bọn người chuẩn bị tiếp tục đi đường Tuyệt Trần Sư Thái. Nhìn thấy Cố Thiếu An tu hành cũng không kết thúc, Tuyệt Trần Sư Thái cũng không lên tiếng quấy rầy, mà là tiến lên hai bước, đi tới Dương Diễm cùng Chu Chỉ Nhược bên người. Ít khi, ánh mắt từ đang luyện kiếm Cố Thiếu An trên thân thu hồi về sau, Dương Diễm quay đầu nhìn về phía Tuyệt Trần, trong giọng nói mang theo vài phần tò mò. "Sư phụ, Cố sư Minh Nga Mi Cửu Dương Chân Kinh đã tầng thứ 5 viên mãn, các ngươi cũng đã nói Cố sư Minh nội lực tinh thuần, đã là đạt đến võ giả chi cực. Đã như vậy, vì sao Cố sư Minh nội lực sau trở lại tiên thiên lúc, không phải trực tiếp ngưng khí thành nguyên, hóa thành chân nguyên?" Đối mặt Dương Diễm hỏi thăm, Tuyệt Trần sư thái trong lòng chợt cảm thấy buồn cười. Lắc đầu nói, "Ngưng khí thành nguyên, để chân khí hóa thành chân nguyên, là chuyên đơn giản như vậy." Nói, trong đầu sửa sang lại một chút lý do thoái thác về sau, Tuyệt Trần sư thái giải thích nói, đối với võ giả mà nói ngưng khí thành nguyên, khiến chân khí hóa thành chân nguyên, chính là hậu thiên trở lại tiên tiên chi chất biến, há lại nội lực tích xúc thâm hậu liền có thể thuận lý thành chương thành cửu. Hắn hạch tâm ở chỗ hợp nhất. Nàng ánh mắt rơi vào Cố Thiếu An trầm ổn huy kiếm thân ảnh bên trên, trong miệng nói tiếp, này hợp nhất chính là chỉ tinh, khí, thần tam nguyên hòa hợp không ngại, toàn vẹn vì một tinh, chính là nhục thân căn bản khí huyết, gánh chịu căn cơ. Khí, vì nội lực chân khí chi nguồn gốc, phương pháp vận hành lực. Thần, chính là ý thức tâm niệm chi chủ đạo, ngự sử chi lực nguyên. Tuyệt Trần sư thái thanh âm không nhanh cũng chậm, nhưng từng chữ rõ ràng, ẩn chứa võ đạo chí lý. Võ giả bình thường muốn chân khí hóa nguyên, hàng đầu liền đem cái này tinh khí thần ba người tu hành đến hòa hợp hoàn cảnh, khiến cho ba người không còn cô lập vận hành, mà là ý niệm chỗ đến, thần chú khí theo, khí bao hàm cường tráng, tinh sinh thần vượng, hình thành sinh sôi không ngừng tuần hoàn. Này vị tam nguyên hợp nhất, chỉ có đạt thành bước đầu tiên này, mới có sơ bộ dẫn động chất biến tâm hỏa. Tiếp theo, chân khí bản thân tinh thuần độ rất quan trọng, cũng không phải là số lượng nhiều là đủ. Đan điền khí hải như đỉnh lô, muốn luyện phàm khí vì chân nguyên, lò kia bên trong chi liệu chính là chân khí bản thân, nhất định phải thuần túy, cô đọng, tinh thuần như một. Vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm, chính là kẹt tại cái này chết xuất một quan mấy chục năm không được nó cửa mà vào. Bọn hắn chân khí có lẽ số lượng lớn, nhưng hỗn tạp không thuần, như bụi mù, như cho thủy, khó nhận lớn thuốc nấu luyện, cưỡng ép xung kích nguyên nốt, nhẹ thì căn cơ bị hao tổn, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Nói đến đây, Tuyệt Trần sư thái ngự khí trở nên phức tạp, mà Thiếu An thì là cùng người thường vừa vặn tương phản. Cái kia thân căn cơ, rèn luyện đến thực sự quá mức thâm hậu. 3 năm khổ tu, Nga Mi Cửu Dương Chân Kinh 5 tầng viên mãn, hắn chân khí chi cô đọng, tinh thuần, chi không tỉ vết sáng long lanh, sớm đã đạt đến chúng ta khó có thể tưởng tượng hoàn cảnh, cho dù là còn chưa ngưng tụ ra chân nguyên, nhưng hắn chân khí chất lượng đoán chừng đều không thể so với trưởng môn sư tỷ chân nguyên chính lệnh. Nói một câu kinh thế hai tục cũng không chút nào quá đáng. Tuyệt Trần sư thái than nhẹ một tiếng, ánh mắt bên trong tràn ngập đối vị sư điệt này kinh tài tuyệt diễm cảm khái, lấy Thiếu An nội tính, tam nguyên hợp nhất ngưỡng cửa này cũng không tính cái gì, thậm chí còn không bằng đem Lạc Nhật kiếm pháp chờ võ học tu luyện tới viên mãn cấp độ tới khó khăn. Đối sư minh của ngươi mà nói, chân chính cánh cửa ở chỗ chân khí của hắn chất lượng thực sự quá cao.